Chương 154, Lịch Dương Vương triều bình biến. Địa tiên chân chính uy lực, Lôi Long diệt thế, khống chế thần châu. Chương 154, Lịch Dương Vương triều bình biến. Địa tiên chân chính uy lực, Lôi Long diệt thế, khống chế thần châu. Lịch Dương Vương triều quân trận bên trong, đối mặt cái kia Mạn Thiên Phi Vũ phong nhận, Lịch Dương Vương triều các chiến sĩ trong lòng run sợ. Mặc dù bọn hắn đã có chỗ chuẩn bị, dùng trong tay tầm chắn để ngăn cản phong nhận, nhưng là Lâm Thần cùng Cao Thụ Lộ mỗi một lần giao thủ đều sẽ sinh ra đại lượng phong nhận, mà hai người càng là đương đại cường giả tuyệt đỉnh, trong nháy mắt liền giao thủ trên trăm chiêu, sinh ra phong nhận càng là nhiều vô số kể. Lịch Dương Vương triều các chiến sĩ có thể ngăn trở đạo thứ nhất, đạo thứ hai phong nhận, cũng ngăn không được đạo thứ ba, đạo thứ tư. Chết chết, lần này chết chắc, dù sao đều phải chết, ta bất kể rồi. Rốt cục có Lịch Dương Vương triều chiến sĩ không chịu nổi, ném đi binh khí trong tay, xoay người chạy. Cùng chờ chết ở đây, còn không bằng làm đạo binh. Ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm đạo binh còn có một chút hy vọng sống. Triệu Lễ nhìn thấy loại tình huống này, giận tím mặt. Đều là không có can đảm phế vật. Giết cho ta. Triệu Lễ trực tiếp hạ lệnh, ngay tại chỗ đánh giết đạo binh. Kể từ đó, đích thật là đem trước hết nhất mấy cái kia đạo binh đè xuống. Nhưng là, cái này đây chẳng qua là trị ngọn không trị gốc thôi. Theo trong bầu trời chiến đấu càng phát ra kịch liệt, phong nhận càng ngày càng nhiều, Lịch Dương Vương triều chiến sĩ thật sự là không thể thừa nhận tử vong như vậy uy hiếp. Liền ngay cả duy trì trật tự chiến trường đạo binh tướng lĩnh đều có chút không chịu nổi 83. Dù sao, đối mặt cường giả giao thủ dư ba, tướng lĩnh cùng chiến sĩ thông thường cũng không có khác nhau quá nhiều. Đơn giản chính là có thể đủ nhiều kháng hai đạo phong nhận thôi. Chạy a, nếu không chạy mất mạng, còn đánh cái gì đánh? Dạng này vương triều, còn thủ hộ cái gì kình? Lịch Dương Vương triều các chiến sĩ trực tiếp bất ngờ làm phản. Bọn hắn mặc dù trung thành, nhưng lại không phải người ngu. Hiện tại, Triệu Lễ hoàn toàn chính là vì chính mình vui vẻ, đem tất cả mọi người phơi ở chỗ này. Cái này khiến các chiến sĩ cảm thấy trái tim băng giá. Triệu Lễ còn không có biết rõ ràng trong đó căn nguyên. Hắn chẳng qua là cảm thấy, trận chiến này tất thắng, tự nhiên muốn nhất cổ tác khí cầm xuống Minh Vương quân, sau đó tiếp thu Minh Vương quân hết thảy lãnh thổ. Mà bây giờ, hai đại cường giả đối chiến chưa kết thúc, chiến sĩ của hắn lại bất ngờ làm phản. Cái này khiến Triệu Lễ càng phát ra phẫn nộ. Đều giết cho ta, đều giết. Triệu Lễ giống giận. Hàn Điêu tự nhìn thấy loại tình huống này, biết chuyện không thể làm. Hắn cắn răng, cuối cùng vẫn là kiên trì đi vào Triệu Lễ bên cạnh. Bệ hạ, không có khả năng tiếp tục giết tiếp. Bằng không mà nói, chiến sĩ của chúng ta đều muốn bị giết sạch. Hàn Điêu tự khuyên. Triệu Lễ nghe đến đó, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới ý thức được, toàn bộ quân đoàn đều đã bất ngờ làm phản. Nếu như không phải Ngự Lâm quân hộ vệ tả hữu, chỉ sợ hắn cũng không thể tiếp tục an ổn ngồi ở chỗ này. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Triệu Lễ có chút bối rối, trong lúc nhất thời không biết phải làm thế nào là tốt. Bệ hạ, để tất cả mọi người trở lại Thái An thành nội tiến hành trình đốn đi. Lao nô bồi tiếp ngài ở chỗ này tiếp tục quan sát, như thế nào? Hàn Điêu tự nghĩ nghĩ, đưa ra đề nghị của mình. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Chân cũng nghĩ như vậy. Triệu Lễ nói thẳng. Kể từ đó, Lịch Dương Vương triều các chiến sĩ nhao nhao lui trở về Thái An thành nội. Có tường thành bảo hộ, chí ít sẽ không bị những phong nhận kia cho chém thành hai khúc. Triệu Lễ vẫn vững vàng ngồi ở ngoài thành trên đài cao, nhìn lên trong bầu trời Lâm Thần cùng Cao Thụ Lộ đối chiến. May mắn bên cạnh có Hàn Điêu tự lục địa này thần tiên cảnh cường giả tối đỉnh thủ hộ, lúc này mới không có xảy ra vấn đề. Thái An thành nội, Lịch Dương Vương triều các chiến sĩ nhao nhao thở dài một hơi. Bọn hắn chú ý trọng điểm từ nguyên bản phải chăng có thể đánh bại Minh Vương quân, bảo gia vệ quốc chuyển đổi đến bây giờ Minh Vương quân giết hay không tù binh. Ta nghe nói, Minh Vương quân quân kỷ phi thường nghiêm minh, liền xem như công chiếm nhiều như vậy vương triều cùng thành bang, cũng không có quấy nhiễu bách tính bình thường. Không có quấy nhiễu bách tính. Cái này không sai. Vấn đề là, bọn hắn đối với người đầu hàng thái độ như thế nào? Tựa hồ trực tiếp điều về hồi hương, nếu như nguyện ý, liền gia nhập Minh Vương quân. Cái gì? Còn có thể trực tiếp gia nhập Minh Vương quân? Chẳng lẽ hắn liền không sợ sẽ có thám tử trà trộn vào đi a? Thám tử? Người suy nghĩ nhiều, coi như thám tử trà trộn vào đi, lại có thể thế nào? Minh Vương quân bên trong cường giả như mây, nghe nói đều là vào phẩm cường giả. Chiến sĩ thông thường cũng có thể nhập phẩm. Đương nhiên, bằng không mà nói, Minh Vương quân lại há có thể trở thành thần châu thứ nhất cường quân. Lịch Dương Vương triều các chiến sĩ nghị luận ở Mỹ, bọn hắn đột nhiên có một loại hướng tới, đó chính là gia nhập Minh Vương quân, là Minh Vương Lâm Thần hiệu lực. Phản bội, là Triệu Lễ bất nhân trước đây, vậy cũng đừng trách bọn hắn bất nghĩa. Trên bầu trời, Lâm Thần cùng Cao Thụ Lộ thay đổi hơn bạn chiêu, vẫn không có phân ra thắng bại. Hai người riêng phần mình lui lại, kéo dài khoảng cách. Ngươi thật chỉ là thiên nhân tăng mạnh sinh. Cao Thụ Lộ có chút nheo cặp mắt lại, khó có thể tin nhìn xem Lâm Thần. Hắn làm sao đều muốn không rõ, vì sao Lâm Thần hay là thiên nhân tăng mạnh sinh cảnh giới? Dù sao, lấy Lâm Thần cường độ thân thể cùng lực lượng cùng đối với thiên địa cảm ngộ trình độ, pháp tác lĩnh ngộ đều đã cùng hắn tương xứng. Người như vậy lại còn là thiên nhân tăng mạnh sinh. Đây chẳng phải là mạnh nhất thiên nhân tăng mạnh sinh a? Đương nhiên, Lâm Thần nhún vai. Kỳ thật, hắn đã sớm có thể bước vào địa tiên chi cảnh. Tại Lịch Dương Vương triều chinh chiến lâu như vậy, khí huyết của hắn điểm đã đạt đến 30 vạn điểm. Hoàn toàn có thể đem Hỗn Độn Thần Dương Đế trải qua thêm điểm đến đại viên mãn chi cảnh. Đến lúc kia, hắn tất nhiên có thể bước vào địa tiên chi cảnh. Nhưng là, vẫn chưa tới thời điểm. Tại Lâm Thần xem ra, thiên nhân tăng mạnh còn sống có tiềm lực không có hoàn toàn khai quật ra. Cái này dù sao cũng là thành tiên trước cảnh giới cuối cùng, còn có đủ loại thần bí giấu giếm trong đó, không có khả năng tùy tiện buông tha. Càng quan trọng hơn là, hắn bất diệt thần thể cùng tiên thiên vô cực cương khí đều vừa mới nhập môn, còn không có thêm điểm. Bởi vậy, hắn muốn đem khí huyết điểm để dành đến, đợi đến đằng sau thêm chút đi. Đến lúc đó tiến vào địa tiên cảnh, chính là mạnh nhất địa tiên. Cao Thụ Lộ không rõ ràng những này, hắn chỉ biết là Lâm Thần rất mạnh, so phổ thông tiên nhân tăng mạnh sinh mạnh hơn mấy lần. Khó trách Lâm Thần đánh giết tiên nhân tăng mạnh sinh cường giả như vậy nhẹ nhõm. Đã có hắn năm đó phong phạm. Không tệ không tệ. Chỉ tiếc, ngươi như vậy cảnh giới, ta tại 400 năm trước cũng đã đạt tới. Hiện tại ta bị phong ấn 400 năm, tuyệt không phải là tại số ngủ thời gian. Ta đã mạnh hơn. Cao Thụ Lộ lệ quát một tiếng. Thiên địa phảng phất đều tại hô ứng Cao Thụ Lộ quát chói tai. Ầm 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 ầm. Trên bầu trời truyền đến lôi đình nổ vang thanh âm, nguyên bản vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc. Những mây đen này bảo vệ tại Cao Thụ Lộ bốn phía, liền phảng phất tại bái kiến duy nhất vương. Lâm Thần, ngươi cũng đã biết, vì sao tiên nhân tăng mạnh sinh không cách nào xưng tiên, mà điệu tiên chi cảnh lại có tiên cái chữ này a? Cao Thụ Lộ mặt mũi tràn đầy kích động nhìn chằm chằm Lâm Thần. Ân. Lâm Thần nhướng mày. Trong đó chiến lệnh, hắn cũng có hiểu biết. Thiên nhân chi cảnh có thể xưng là nhân tiên, nhưng lại cực ít có người xưng hô như vậy. Chỉ là bởi vì thiên nhân hay là người, cũng không phải là tiên. Tiên là một tầng khác sinh mạng thể hiện. Tiên không phải người. Cấp bậc kia, bởi vì chúng ta đã có thể ảnh hưởng tiên đạo. Cao Thụ Lộ nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Oeng. Một đầu lôi long trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, hướng phía Lâm Thần bổ nhào qua. Cái này lôi long cũng không phải là Cao Thụ Lộ chân khí ngưng tụ, mà là thiên địa chi uy ngưng tụ ra đại biểu cho vùng thiên địa này ý chí. Đây chính là tiên đạo. Đây chính là địa tiên. Tiên thiên vô cực cương khí. Lâm Thần giơ tay lên, thả ra tiên thiên vô cực cương khí. Một cái màu vàng hơi mở cương khí cháo trong nháy mắt thành hình, bảo hộ lấy Lâm Thần. Tiểu thuyết 77032-16220 hắn muốn nhìn một chút, thiên địa ý chí này, phải chăng có thể đánh tan hắn tiên tiên vô cực cương khí? Minh Vương quân trận. Độc Cô Tàn nhìn lên trong bầu trời tình hình chiến đấu, sắc mặt đột biến. Cái này sao có thể? Độc Cô Tàn hoảng sợ không thôi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình lại biến thành dạng này. Hoặc là nói, hắn bất luận như thế nào đều không có nghĩ đến, Cao Thụ Lộ vậy mà lại là địa tiên cường giả. Đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết. Nếu như hắn có một phần vạn cơ hội có thể bước vào thiên nhân tăng mạnh sinh, như vậy hắn đời này tuyệt đối không có cơ hội thành tựu địa tiên. Bởi vì đó là tiên. Đó là thiên đạo ý chí thừa nhận tiên. Độc Cô Tàn biết lấy thiên tư của mình, tuyệt đối không có khả năng thu hoạch được thiên đạo thừa nhận. Nếu như thiên đạo để mắt hắn, vậy tại sao không cho hắn càng mạnh tiên phú? Cái gì dựa vào cố gắng đạp phá thiên địa, thành tựu chân tiên? Đều là giả, đều là người kể chuyện cố sự thôi. Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy Độc Cô Tàn dạng này kinh hoàng, lập tức có chút nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Cung Phó Xạ vội vàng dò hỏi. Độc Cô Tàn thâm hít một hơi, miễn cưỡng đè xuống sợ hãi trong lòng. Cao Thụ Lộ là địa tiên tu vi. Trận chiến này, chúa công chỉ sợ Độc Cô Tàn không có tiếp tục nói đi xuống. Dù sao, nói ra cũng không có ý nghĩa gì. Đây chính là địa tiên, là phàm nhân tuyệt đối không cách nào chiến thắng tồn tại. Chết chắc, lần này cái này thật chết chắc. Trong lúc nhất thời, Độc Cô Tàn mất hết can đảm. Bất quá, hắn tự học buổi sáng suy nghĩ một chút, cũng là không lỗ. Theo lý mà nói, hắn trước đó nên chết, cũng chính là lúc đó nguyện ý cho Lâm Thần làm chó. Cho nên Lâm Thần mới buông tha hắn một mạng. Trong mấy ngày này, ở ngoài sáng vương quân làm cung phụng, ăn ngon uống ngon là đủ. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Độc Cô Tàn liền cảm giác được chính mình suy nghĩ thông suốt, chân khí trong cơ thể như là vỡ đê hồng thủy, tùy ý lao nhanh. Cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà là muốn tấn thăng. Độc Cô Tàn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình trước khi chết còn có thể thành tiểu thiên nhân tăng mạnh sinh. Lúc này, hắn thật không biết hẳn là khóc vẫn là phải cười. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Độc Cô Tàn cất tiếng cười to. Có lẽ đây chính là thiên ý. Độc Cô Tàn nhìn về phía trên bầu trời viên cầu màu vàng kia, cùng đầu kia to lớn lôi long, trong lòng rất nhanh làm ra quyết định. Thái An thành trước, trên đài cao, Triệu Lễ kích động nhìn chằm chằm bầu trời. Quá tốt rồi, thật là quá tốt rồi. Lâm Thần tuyệt đối không cách nào đón lấy một chiêu này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Lễ nỉ non. Bên cạnh Hàn Điêu Tự cũng cao hứng phi thường. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Cao Thụ Lộ hoàn toàn sử xuất điệu tiên lực lượng, dưới một chiêu, Lâm Thần tất nhiên hôi phi yên diệt. Toàn bộ thần châu đều sẽ rơi vào trong tay của bệ hạ. Hàn Điêu Tự cười rạng rỡ cung duy đạo. Ha 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 ha. Không sai không sai. Chấm, sắp khống chế thần châu. Ha 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 ha. Triệu Lễ ngửa đầu cười to. Quy chương 155, kinh khủng bất diệt thần thể. Sơn băng địa liệt. Lâm Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chiến thắng tiên đạo thời cơ. Chương 155, kinh khủng bất diệt thần thể. Sơn băng địa liệt. Lâm Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chiến thắng tiên đạo thời cơ. Trên bầu trời lôi long đã vọt tới Lâm Thần trước mặt, hướng phía cái kia hoàng kim viên cầu cắn xuống. Oeng. Khí lãng cuộn cuộn. Không gian tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng, phát sinh bật mèo. Không khí bốn phía cũng không có sinh ra những cái kia sắc bén phong nhận, bởi vì tất cả không khí tại không gian bật mèo phía dưới đều bị mài nhỏ thành trạng thái hư vô. Bạo tạc sinh ra trước nhãn cường quang, mạnh như thế ánh sáng làm cho tất cả mọi người đều không thể con mắt nhìn thẳng. Liên xem như Độc Cô Tàn đã bước vào thiên nhân tăng mạnh sinh cảnh giới, cũng là không cách nào thấy rõ trên bầu trời kết quả. Đại địa nhận bạo tạc ảnh hưởng, phát sinh chấn động. Sơn băng địa liệt. Thái An thành tường thành càng là xuất hiện mảng lớn dạng nứt vết tích. Trong thành dân trạch phổ thông đều kịch liệt lay động, có chút dân trạch chất lượng không tốt liền trực tiếp đổ sụp. Mà hết thảy này đều là bởi vì trên bầu trời va chạm đưa đến. Đây chính là địa tiên cường giả lực lượng. Đợi đến cường quang tiêu tán, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Hai đạo nhân ảnh lơ lửng ở trên bầu trời, đứng đối mặt nhau. Cao Thụ Lộ nhìn phía xa không bị thương chút nào Lâm Thần, không khỏi nheo cặp mắt lại, trong lòng khiếp sợ không thôi. Vừa rồi hắn nhưng là mượn thiên đạo lực lượng đến công kích Lâm Thần, mà bây giờ Lâm Thần nhưng không có nhận bất kỳ tổn thương gì. Cái này sao có thể? Cao Thụ Lộ mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Một bên khác, Lâm Thần chậm rãi thở ra một hơi. Giờ này khắc này, hắn rốt cục xác định tiên tiên vô cực cương khí hạn mức cao nhất, không cách nào hoàn toàn ngăn trở địa tiên một kích toàn lực. Vừa tới lôi long cắn xuống một cái, liền đem tiên tiên vô cực cương khí hình thành phòng ngự lồng khí cho đánh nát. 29 còn lại ước chừng 3 thành lực lượng hướng phía Lâm Thần đánh kích mà đến. May mắn hắn còn có bất diệt thân thể, có thể lông tóc không thương ngăn trở còn lại công kích. Thiên đạo lực lượng quả nhiên rất mạnh. Lâm Thần khẽ bước cằm, thỏa mãn nhìn về phía Cao Thụ Lộ. Chỉ có dạng này mới có thể để cho hắn dẫn lên hứng thú. Rất tốt, sau đó ta muốn toàn lực ứng phó. Lâm Thần hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm. Từ nắm đấm của hắn bắt đầu, một tầng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng dần dần lan tràn, cuối cùng trải rộng đem toàn thân cao thấp. Giờ này khắc này, Lâm Thần tựa như là một cái vàng nóng ánh thiên thần, uy vũ, tôn quý. Cao Thụ Lộ nhìn thấy Lâm Thần trạng thái này, không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn lần thứ nhất phát giác được nguy hiểm. Bất luận là 400 năm trước hay là hiện tại, cho dù là lúc đó đối mặt vô danh đạo nhân, đều không có cho hắn loại cảm giác này. Cao Thụ Lộ có thể cảm giác được, Lâm Thần có đánh giết hắn năng lực. Cái này khiến Cao Thụ Lộ sinh ra một tia sợ hãi. Không đối, thế nào lại là sợ hãi đâu? Hẳn là hưng phấn mới đối. Rốt cục có người có thể chính diện đánh bại ta, không nên hưng phấn a. Cao Thụ Lộ ở trong lòng âm thầm nói với chính mình. Nhưng là, nội tâm của hắn chỗ sâu, hay là có một tia làm hao mòn không xong sợ hãi. Bất luận hắn như thế nào bản thân ám chỉ, đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Cái kia một tia sợ hãi thâm căn cố đế, căn bản là không có cách tạo trừ. Không, ta không tin, ngươi có mạnh như vậy. Cao Thụ Lộ giống giận, phóng tới Lâm Thần. Hắn muốn chứng minh, sợ hãi trong lòng là hư giả là sai lầm. Hắn tuyệt đối không có khả năng bại bởi Lâm Thần, tuyệt đối không có khả năng. Duy nhất có thể chiến thắng hắn, chỉ có thiên đạo. Duy nhất có thể làm cho hắn thần phục, cũng chỉ có thiên đạo. Đến hay lắm. Lâm Thần lệ quát một tiếng, phóng tới Cao Thụ Lộ. Hai người lần nữa dùng bình thường nhất chiêu thức cứng đối cứng. Chỉ bất quá, lần này không còn là đơn thuần lực lượng thân thể, mà là ẩn chứa riêng phần mình lý giải. Bất luận là đối với pháp tắc lý giải, hay là đối với công pháp lý giải, lại hoặc là đối với thiên đạo lý giải, đều ẩn chứa tại bọn hắn một chiêu một thức bên trong. Kể từ đó, mọi người chỉ có thể nhìn thấy trên bầu trời có hai đạo bóng dáng đang không ngừng va chạm. Một đạo là màu hoàng kim bóng dáng, một đạo khác là đen kịt bóng dáng. Hai đạo bóng dáng va chạm, sinh ra chấn động ảnh hưởng toàn bộ không gian. Vâng. Chấn động dư ba khuyết tán ra đến, để đại địa cũng đi theo chấn động. Thái An Thành. Song song, lần này xong đời. Coi như chiến thắng lại có thể thế nào? Nhà của ta đều muốn hủy. Không cần đánh nữa, van cầu các ngươi đừng lại đánh. Trời ạ, tại sao có cái dạng này, vì cái gì a? Dân chúng đều rên không thôi. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự tình lại biến thành như bây giờ. Đã nói xong bảo ra vệ quốc đâu. Kết quả Minh Vương quân còn không có giết tiền đến, phòng ốc của bọn hắn đều bị phá hủy đến không sai bị lắm. Đối với đại đa số người tới nói, coi như Minh Vương quân thật đánh vào Thái An Thành, thật thay thế Lịch Dương Vương Triều, thì tính sao? Chẳng qua là người trong hoàng cung đổi một cái mà thôi. Đối với bách tính bình thường tới nói, cũng không có khác nhau chút nào. Lại nói, nguyên bản Triệu gia thống trị Lịch Dương Vương Triều thời điểm, cũng không gặp đến tốt bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận bách tính cũng bắt đầu hối hận. Minh Vương quân trận. Độc Cô Tàn ngơ ngác nhìn trên bầu trời tình huống, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn biết Lâm Thần rất mạnh, nhưng là bất luận hắn đối với Lâm Thần như thế nào trung tâm, cũng chưa từng nghĩ tới Lâm Thần có thể đối kháng chính diện Cao Thụ Lộ. Đây chính là địa tiên cảnh cường giả. Chẳng lẽ nói, Lâm Thần đã là địa tiên tu vi? Nghĩ tới đây, Độc Cô Tàn không khỏi một trận run rẩy. Lúc mới bắt đầu nhất, hắn biết Lâm Thần tu vi vẹn vẹn lục địa thần tiên cảnh đỉnh phong. Sau đó, hắn nhìn xem Lâm Thần bước vào thiên nhân tăng mạnh sinh, đồng thời đánh vào Lịch Dương Vương Triều, một đường thế như trẻ tre. Lúc này mới qua bao lâu, Lâm Thần cũng đã là địa tiên cảnh. Đến cùng là thế nào tu luyện? Chẳng lẽ là cái nào đó đại năng chuyển thế, đến thời gian liền sẽ tự động tăng cao tu vi? Độc Cô Tàn bách tư không hiểu được. Chỉ bất quá, hắn hiểu được phi thường mấu chốt một chút, Lâm Thần càng mạnh, hắn liền càng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt. Dù sao, hiện tại hắn là Lâm Thần trung thành nhất chó. Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người ngẩng đầu nhìn trên bầu trời hai đạo bóng dáng. Nhưng mà các nàng chỉ có thể nhìn thấy hai đạo bóng dáng vừa đi vừa về va chạm, lại không cách nào xác nhận ai chiếm thượng phong. Độc Cô Tàn, hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Nam Cung Phó Sạ trực tiếp mở miệng hỏi thăm. Hiện tại, chúa công cùng Cao Thụ Lộ cân sức ngang tài. Ta tin tưởng chúa công tất nhiên sẽ chiến thắng. Độc Cô Tàn vô cùng tin tưởng nói. Dương Cầm Tâm bọn người nghe đến đó, âm thầm thở dài một hơi. Chỉ cần Lâm Thần có thể chiến thắng như vậy đủ rồi. Thái An thành trước, cao đài bên cạnh. Lúc này cao đài đã đổ sụp. Nếu như không phải Hàn Điêu tự tại vừa rồi phản ứng cấp tốc, đem Triệu Lễ mang rời khỏi cao đài, chỉ sợ Triệu Lễ sớm đã bị cao đài đập chết. Triệu Lễ không có cảm tạ Hàn Điêu tự, không chỉ là bởi vì hắn cảm thấy đây là Hàn Điêu tự lý chỗ nên, càng là bởi vì sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trên bầu trời tình hình chiến đấu hấp dẫn. Cái kia kinh khủng lôi long không thể thôn vệ Lâm Thần. Càng quan trọng hơn là, hiện tại Lâm Thần vậy mà lại cùng Cao Thụ Lộ đánh thành ngang tay. Tại sao có thể như vậy? Cao Thụ Lộ không phải đã lấy ra tất cả bản sự a? vì cái gì vẫn không cách nào cầm xuống Lâm Thần? Cùng Lâm Thần đến cùng mạnh ở nơi nào? Triệu Lễ cắn răng nghiến lợi đồng thời, tín niệm trong lòng đột nhiên có băng liệt báo hiệu. Chẳng lẽ nói, Cao Thụ Lộ thất bại? Không, không biết, tuyệt đối sẽ không. Triệu Lễ hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn nhìn về phía Hàn Điếu Tử. Ngươi cảm thấy, trận chiến này ai thắng ai thua? Triệu Lễ nhìn chằm chằm Hàn Điếu Tử. Đương nhiên là Cao Thụ Lộ chiến thắng. Hàn Điếu Tử vội vàng trả lời. Mặc dù hắn cũng biết, loại tình huống này có chút xa vời, nhưng là vì để cho Triệu Lễ vui vẻ, hắn cũng chỉ có thể nói như vậy. Triệu Lễ thật dài thở dài một hơi, cười lên. Ta liền biết, Lâm Thần chết chắc. Ha 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 ha. Nói đến đây, Triệu Lễ cất tiếng cười to. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem đến Lâm Thần thi thể từ trên bầu trời rơi xuống. Trên bầu trời, Lâm Thần cùng Cao Thụ Lộ va chạm càng lúc càng nhanh. Ầm 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 ầm. Phản phất là vô số viên tinh thần nổ tung bình thường. Toàn bộ không gian đều đang chấn động. Đột nhiên, Cao Thụ Lộ cùng Lâm Thần riêng phần mình vung ra một quyền. Một quyền này, bọn hắn không có bất kỳ cái gì né tránh, đều hướng phía đối phương tiến lên. Tựa hồ muốn một quyền phân thắng thua. Vâng. Hai nắm đấm hung ác đụng vào nhau. Lực lượng cùng bạo tàn phá bừa bãi ra, thậm chí xé nát không gian bốn phía, xuất hiện hư không đen kịt. Chỉ bất quá hư không vừa mới xuất hiện, liền bị không gian tự động chữa trị, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Thần vững vàng đứng tại chỗ, không có nhúc nhích. Ngược lại là Cao Thụ 813 lộ bay ngược mà ra, bay thẳng đến ra thật xa mới dừng lại. Phúc. Cao Thụ Lộ phun ra một miệng lớn máu tươi. Hắn giơ tay lên, xóa đi vết máu ở khoe miệng, nặng nề mà thở dài một hơi. Quân Dê, 592424 ta không phải là đối thủ của ngươi. Cao Thụ Lộ có chút bất đắc dĩ nói ra. Ân. Lâm Thần nhướng mày, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Cao Thụ Lộ. Hắn biết, Cao Thụ Lộ không phải tùy tiện chịu thua người, mà bây giờ nói như vậy, tất nhiên không phải là muốn thần phục. Chẳng lẽ Cao Thụ Lộ còn có cái gì sát chiêu? Ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Có thể chiến thắng ta, chỉ có thiên đạo. Cao Thụ Lộ đột nhiên gầm thét. A a a a a. Theo Cao Thụ Lộ tiếng giống, toàn thân hắn trên dưới nổi gân xanh. Cùng lúc đó, đại lượng thiên địa ý chí từ trong không gian chui ra ngoài, cuối cùng chui vào Cao Thụ Lộ trong thân thể. Rất rõ ràng, Cao Thụ Lộ là đang mượn dùng thiên đạo lực lượng, hơn nữa là hoàn toàn bung ra thể xác tinh thần, toàn bộ tiếp thu. Ngươi điên rồi. Lâm Thần nhíu mày, có chút nghiêm túc nhìn về phía Cao Thụ Lộ. Mặc dù hắn cùng thiên đạo không có liên hệ, nhưng là Lâm Thần biết, nếu là toàn bộ tiếp thu thiên đạo lực lượng, kết quả sau cùng chính là dung nhập thiên đạo, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Hiện tại Cao Thụ Lộ chính là loại tình huống này. Ta không điên. Ta muốn nhìn ngươi là có hay không có thể đánh bại thiên đạo. Cao Thụ Lộ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Dù sao, năm đó hắn không có cách nào chiến thắng thiên đạo, hiện tại vẫn không có cách nào chiến thắng thiên đạo. Cùng thiên đạo tỉ thí, hắn thua. Nhưng là hắn không phục. Hắn muốn biết, phải chăng có người có thể chiến thắng thiên đạo. Mà bây giờ, hắn tại Lâm Thần trên thân thấy được hy vọng. Nếu như nói thật sự có người có thể chiến thắng thiên đạo nói, Cao Thụ Lộ cảm thấy hẳn là Lâm Thần. Nhưng là, nếu như Lâm Thần cũng bại, vậy liền cho thấy, thật không ai có thể chiến thắng thiên đạo. Kể từ đó, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Chính là bởi vì như vậy, Cao Thụ Lộ mới có thể lấy thân hợp đạo, chính là muốn để Lâm Thần thử nhìn một chút, phải chăng có cơ hội chiến thắng thiên đạo. Chương 156, lấy thân hợp đạo. Thiên đạo khôi lỗi. 30 vạn khí máu, toàn bộ thêm điểm. Chí tôn thánh thể. Hỗn độn cương khí. Chương 156, lấy thân hợp đạo. Thiên đạo khôi lỗi. 30 vạn khí máu, toàn bộ thêm điểm. Chí tôn thánh thể. Hỗn độn cương khí. Ông. Một đạo mắt trần có thể thấy khí lãng dập dờn mà ra, không gian bốn phía cũng theo đó chấn động. Lâm Thần biết, Cao Thụ Lộ đã triệt để trở thành thiên đạo khôi lỗi. Đây chính là ta dưới trạng thái mạnh nhất một kích. Ngươi nếu là không cách nào đó lấy, vậy liền đi chết đi. Cao Thụ Lộ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Trong lòng của hắn chỉ có một hy vọng, đó chính là Lâm Thần có thể tiếp được một kích này. Bằng không mà nói, thiên địa sinh linh sẽ triệt để không có hy vọng. Lúc này Cao Thụ Lộ phảng phất như là thiên đạo tại mở miệng. Thanh âm của hắn giống như tiếng sét đánh, cuồn cuộn truyền ra. Không chỉ là truyền vào phía dưới Minh Vương quân cùng Thái An thành tất cả mọi người trong lỗ tai, càng là xa xa truyền ra. Mãi cho đến ngoài vạn dặm mới dần dần tiêu tán. Đây chính là thiên đạo chi uy. Võ đế thành. Vương Tiên Chi nhíu mày, nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Vậy mà hợp thiên đạo, thử, chó săn. Vương Tiên Chi sắc mặt âm trầm. Hắn trấn thủ Võ đế thành mấy chục năm, chính là vì phòng ngừa tiên nhân hạ phàm, nhiễu loạn phàm trần. Mà bây giờ, lại có thế gian võ giả vì lực lượng mạnh hơn mà lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Tại Vương Tiên Chi xem ra, loại người này chính là nhân loại phản đồ, là thiên đạo chó săn. Vô danh trên hòn đảo, một người mặc áo vải vật nam tử nhíu mày, nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Bên trong bộ 75191244243 vậy mà như thế ngu xuẩn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Nam tử thở dài một hơi, rất là bất đắc dĩ. Tuyết Nguyệt thành, trong thành một chỗ dân trạch phổ thông bên trong, một vị lão nhân đột nhiên từ trên giường xoay người ngồi dậy, sắc mặt nghiêm túc. Nếu là Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Yiye, Tư Không Trường Phong bọn người ở tại nơi này, tất nhiên muốn tôn xưng lão giả một tiếng sư tôn. Lão nhân kia chính là Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh nhìn về phía Thái An thành phương hướng, thở dài một hơi. Không biết là cái nào lão bằng hữu không chịu nổi tình mình, lấy thân hợp đạo. Phương hướng này là Triệu Tiên Tố hay là Cao Thủ Lộ, lại hoặc là Lý Trường Sinh giơ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào. Hiện tại bắc cách toàn cảnh phong tỏa, tin tức không thông. Hắn căn bản không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể thông qua cường giả giao thủ dư ba, đoán được Minh Vương quân còn tại Nam Trinh bắc chiến. Bất quá, Minh Vương quân nhanh như vậy liền đánh vào Lịch Dương Vương triều cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào. Áo lạnh sẽ không phải lại đang ham chơi đi. Lý Trường Sinh nghĩ nghĩ, cuối cùng chỉ có thể tiếp tục ngủ. Đại Tần Vương triều, Hàm Dương cung. Trong mật thất, Đại Tần lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Đây là Thiên đạo khí tức, có người đạt được Thiên đạo ưu ái. Là ai? Đại Tần lão tổ trong hai mắt toát ra nồng đậm hâm mộ. Hắn biết, chỉ cần lấy thân hợp đạo, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, hưởng thụ vô tận thọ nguyên, trở thành thiên đạo tại thế gian thiên hạ hành đầu. Đây đối với những cường giả khác tới nói, phi thường gần gà, bởi vì bọn hắn không muốn mất đi tự do, không muốn mất đi chính mình trái tim võ giả. Nhưng là, Đại Tần lão tổ ngày giờ không nhiều, hắn tình nguyện vĩnh viễn bị giam cầm ở thiên đạo bên trong, cũng không muốn chết đi. Chỉ tiếc, thiên đạo cũng không phải gì đó người đều nguyện ý hấp thu. Chỉ có tuyệt đỉnh cao thủ chân chính, thiên đạo mới có thể cho lấy thân hợp đạo cơ hội. Thiên hạ các nơi cường giả đều cảm ứng được cái gì, nhao nhao nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Lịch Dương Vương triều, Thái An thành. Triệu Lễ nhìn lên trong bầu trời cao thụ lộ, rất là kinh hỉ. Thấy được a? Thấy được a? Đây chính là ta Lịch Dương Vương triều người mạnh nhất. Cao thụ lộ. Lâm Thần, ngươi nhất định phải chết, tử kỳ của ngươi đến. Ha 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 ha. Triệu Lễ cười vang không thôi. Mặc dù hắn không rõ ràng hiện tại cao thụ lộ trạng thái đến cùng như thế nào, nhưng là hắn biết, hiện tại cao thụ lộ mạnh hơn, tất nhiên có thể diệt sát Lâm Thần. Đến lúc kia, là hắn có thể đủ có được Lâm Thần hết thảy tất cả, có thể triệt để khống chế thần châu. Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Bên cạnh Hàn Điêu Tử cũng có chút kích động. Trên bầu trời, cao thụ lộ nhìn lướt qua phía dưới Triệu Lễ cùng Hàn Điêu Tử, sau đó nhìn về phía Lâm Thần. Vì để cho ngươi không có nỗi lo về sau, ta trước tiên đem phía dưới hai cái sâu kiến cho bắt chết. Như thế nào? Cao thụ lộ chậm rãi mở miệng. Ngươi tùy ý. Lâm Thần thản nhiên nói. Đối với Triệu Lễ cùng Hàn Điêu Tử, hắn cũng không phải là rất để ý. Tại Lâm Thần xem ra, Lịch Dương Vương triều chẳng qua là hắn nhất thống thần châu một viên tảng đá nhỏ mà thôi. Cao thụ lộ nhẹ gật đầu, hắn đã làm ra quyết định. Thái An thành trước. Triệu Lễ nghe được cao thụ lộ lời nói đằng sau, không khỏi ngây ngẩn cả người. Cao thụ lộ, ngươi điên rồi. Ngươi có biết hay không, là ta thả ngươi đi ra là ta để cho ngươi có thể không hề bị cái kia cầm tù nỗi khổ. Ngươi không những không cảm tạ ta, ngược lại còn muốn giết ta. Cao thụ lộ, ngươi thật sự là Triệu Lễ giống giận. Đáng tiếc là, hắn vẫn chưa nói xong, một tia chớp ầm vang đánh xuống. Ầm ầm. Nương theo lấy sấm sét vang dội, Triệu Lễ đã từ ngoài vào trong, đều bị nung khét. Phanh. Triệu Lễ cái kia biến thành than cốc thân thể thẳng tắp ngã xuống, trên mặt đất nện thành khối vụn. Bên cạnh Hàn Điêu Tự đột nhiên sững sờ. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là dạng này, cao thủ lộ vậy mà lại đối với Triệu Lễ độc thủ. Cái này hoàn toàn chính là ma đầu tác phong. Đột nhiên, Hàn Điêu Tự ngây ngẩn cả người, hắn lúc này mới ý thức được, cao thủ lộ vốn là một đời đại ma đầu. Vong ân phụ nghĩa. Đây không phải rất bình thường sao? Nghĩ tới đây, Hàn Điêu Tự nở nụ cười khổ. Trên thế giới này, quả nhiên thực lực mới là căn bản, không có thực lực cũng chỉ có thể là mặc người chém giết. Không có chờ Hàn Điêu Tự nói xong, lại là một tia chớp rơi xuống. Ầm ầm. Hàn Điêu Tự cũng hóa thành than cốc khối vụn, rơi đầy đất. Để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật Hàn Điêu Tự, liền rơi vào kết quả như vậy. Trên tường thành Lịch Dương Vương triều đám đại thần hai mặt nhìn nhau, đồng thời cũng đang lo lắng, cao thủ lộ có thể hay không thuận tay đem bọn hắn cho toàn bộ giết. Lo lắng của bọn hắn là dư thừa. Dù sao, tại cao thủ lộ xem ra, Triệu Lễ cùng Hàn Điêu Tự là hai cái sâu kiến, như vậy những đại thần này ngay cả sâu kiến cũng không tính. Trên bầu trời, hiện tại có thể bắt đầu chưa? Cao thụ lộ nhìn về phía Lâm Thần, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tới đi. Lâm Thần hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, hắn đem 30 vạn điểm khí huyết điểm toàn bộ điểm tại bất diệt thần thể, tiên thiên vô cực cương khí bên trên. Rất nhanh, 30 vạn khí huyết điểm toàn bộ điểm xong. Bất diệt thần thể cùng tiên thiên vô cực cương khí cũng đạt tới viên mãn chi cảnh. Ken. Chúc mừng túc chủ bất diệt thần thể viên mãn, tấn thăng làm thần cấp hạ phẩm công pháp chí tôn thánh thể. Ken. Chúc mừng túc chủ tiên thiên vô cực cương khí viên mãn, tấn thăng làm thành thần cấp hạ phẩm công pháp hỗn độn cương khí. Lâm Thần cảm giác được lực lượng trong cơ thể càng phát ra cường đại. Không chỉ có như vậy, tuổi thọ của hắn cũng tăng lên 500 năm. Hiện tại tuổi thọ trực tiếp đạt tới 2841 năm. Ân. Cao thụ lộ thoáng sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thần. Hắn có thể cảm giác được, Lâm Thần thực lực có chỗ tăng trưởng. Nhưng là, đây cũng không phải là tu vi gia tăng, mà là trực tiếp gia tăng tại trên thân thể. Cái này sao có thể? Dù sao, hiện tại Lâm Thần thân thể đã phi thường cường hãn. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng lấy thiên nhân tăng mạnh sinh tu vi, ngạnh kháng địa tiên cảnh mà không rơi vào thế hạ phong. Nhưng mà hiện tại Lâm Thần thân thể so trước đó cường hãn hơn, ngươi lại như thế nào làm được? Cao thụ lộ hai mắt nóng rực mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Ngươi cảm thấy ta sẽ nói a? Lâm Thần khẽ cười một tiếng, trực tiếp hỏi lại. Ha 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 ha. Quả nhiên mỗi người đều có bí mật của mình. Bí mật của ngươi so ta tưởng tượng càng thêm cường đại. Hy vọng ngươi có thể ở ta nơi này một kích toàn lực bên trong sống sót đi. Cao thụ lộ hít sâu một hơi, thoáng điều chỉnh một chút tâm tình. Hắn thấy bất luận Lâm Thần có bí mật gì đều tốt, chỉ có tại thiên đạo áp bách phía dưới còn sống mới có ý nghĩa. Bằng không mà nói, cho dù là cường đại tới đâu bí mật, đều không có bất kỳ chỗ dùng nào. Tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cao thụ lộ giơ tay lên, một chỉ điểm ra. Nhìn chẳng qua là đơn giản một chỉ. Nhưng là, đầu ngón tay bắn ra lực lượng lại là thuộc về thiên đạo. Đây là thiên đạo chi lực. Thiên đạo chi lực ngưng kết thành một đầu tấm lụa, hướng phía Lâm Thần Phi bắn đi. Chỉ cần bị đánh trúng, liền sẽ trong nháy mắt tiêu vong. Không có bất kỳ vật gì có thể ngăn trở thiên đạo chi lực. Trừ phi, Tiên Thiên Vô Cực Cương Khí. Lâm Thần trực tiếp mở ra Tiên Thiên Vô Cực Cương Khí cháo. Hiện tại Tiên Thiên Vô Cực Cương Khí đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh, cương khí cháo mở ra đằng sau, chính là một cái viên cầu màu vàng. Vô dụng, dạng này cương khí cháo căn bản là không có cách ngăn trở. Ân. Cao Thụ Lộ còn chưa nói xong, liền ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thần cương khí cháo lại có thể ngăn trở thiên đạo chi lực. Phải biết, đây chính là thiên đạo lực lượng. Tại thiên đạo phía dưới, tất cả mọi thứ đều sẽ bị thiên đạo lực lượng tan rã, không có ngoại lệ. Trừ phi Lâm Thần lực lượng không thuộc về thiên đạo, không thuộc về vùng trời này. Minh Vương Côn Trận, Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạng, Lam Tiểu Điệp bọn người đang cầu khẩn. Độc Cô Tàn trợn tròn hai mắt, khó có thể tin nhìn lên trong bầu trời tình hình chiến đấu. Hiện tại, Độc Cô Tàn đã có thiên nhân tăng mạnh sinh tu vi, đối với thiên đạo hiểu rõ cũng nhiều hơn một chút. Mà bây giờ, Lâm Thần chỗ mở ra cương khí cháo vậy mà ngăn trở thiên đạo chi lực tan rã. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ nói, Lâm Thần lực lượng đã siêu việt thiên đạo? Đây mới là Lâm Thần chân chính thực lực a. Nghĩ tới đây, Độc Cô Tàn càng phát ra hưng phấn lên. Chúa công quá mạnh. Độc Cô Tàn nhịn không được mở miệng nói. Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người vô ý thức nhìn về phía Độc Cô Tàn. Độc Cô Tàn hít sâu một hơi. Cao Thụ Lộ lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Hiện tại, hắn sử dụng lực lượng đến từ thiên đạo, là thiên đạo chi lực. Ở giữa thiên địa, vạn vật pháp tắc đều đến từ thiên đạo. Bởi vậy, thiên đạo chi lực có thể tan rã vạn vật, không có ngoại lệ. Mà bây giờ chúa công có thể ngăn trở thiên đạo chi lực, liền cho thấy chúa công lực lượng đã siêu thoát thiên đạo. Thứ này về sau, lại không trói buộc. Độc Cô Tàn giải thích nói. Dương Cầm Tâm bọn người nghe đến đó, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu đỉnh. Quá tốt rồi. Công tử thắng chắc. Lam Tiểu Điệp nắm chặt nắm đấm, kích động nói. Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Xạ cũng nhao nhao gật đầu. Quy chương 157, liều mạng một lần. Thiên hạ chấn động. Lý Trường Sinh, Vương Tiên Tri, Doãn Trọng, một đao chạm thiên. Chương 157, liều mạng một lần. Thiên hạ chấn động. Lý Trường Sinh, Vương Tiên Tri, Doãn Trọng, một đao chạm thiên. Trên bầu trời, Cao Thụ Lộ nhìn thấy Lâm Thần dễ dàng như thế ngăn trở thiên đạo chi lực, thật lâu không nói. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thần công pháp đã siêu thoát ra thiên đạo trói buộc. Bằng không mà nói, lại há có thể dễ dàng như vậy ngăn cản thiên đạo chi lực tan rã. Qua một hồi lâu, Cao Thụ Lộ đột nhiên cất tiếng cười to. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Tiếng cười như sấm, cuồn cuộn mà đến. Toàn bộ thiên địa đều đang chấn động. Chỉ bất quá Cao Thụ Lộ là thật vui vẻ, mà thiên địa lại là tại tức giận. Thiên địa chi nộ, ở chỗ Lâm Thần công pháp siêu thoát trói buộc. Đây là thiên địa không cách nào dễ dàng tha thứ. Tốt, rất tốt. Cao Thụ Lộ nhìn chằm chằm Lâm Thần. Hắn biết, đơn thuần dùng thiên đạo chi lực không cách nào ngăn chặn Lâm Thần. Nhưng là, thiên đạo chi lực trừ có tan rã vạn vật đặc tính bên ngoài, bản thân nó chính là một loại lực lượng. Chỉ cần là lực lượng, liền có hủy diệt thuộc tính. Đã như vậy, vậy ta liền xuất toàn lực. Cao Thụ Lộ điều động lực lượng toàn thân. Lần này, hắn không có nói láo, là chân chính toàn lực ứng phó. Dù sao, hiện tại hắn lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Dù là thiên đạo không có hoàn toàn thức tỉnh, hắn có khả năng điều động lực lượng chẳng qua là thiên đạo một. Nhưng là, 1% này lực lượng cũng đầy đủ đáng sợ. Trong lúc nhất thời, bầu trời hoàn toàn âm u xuống tới, cũng không phải là mây đen dày đặc ngăn trở ánh nắng, mà là phần lớn ánh nắng đều hội tụ đến Cao Thụ Lộ trên thân, bị hắn sử dụng. Thiên đạo chi phối lấy thiên địa vật vật, có thể điều động thế gian tất cả lực lượng. Nguyên bản rọi khắp nơi đại địa quang mang cũng bị điều động, dẫn đến bóng tối bao trùm mà đến. Ầm ầm long, Cao Thụ Lộ giữa hai tay xuất hiện một cái cự đại quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cho dù là ngẫu nhiên nổi lên một tia dòng điện, uy lực của nó cũng có thể so với thiểm điện. Lâm Thần không có xuất thủ đánh gãy. Hắn cũng muốn nhìn xem, Cao Thụ Lộ một kích toàn lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giờ này khắc này, lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên bầu trời. 0813 luận là Minh Vương quân chiến sĩ, hay là Thái An thành lý dân chúng, đều là như vậy. Thậm chí Thái An thành nội bách tính đều tại hy vọng, Lâm Thần có thể ngăn lại một kích này. Coi như bọn hắn cũng không biết, kia cái gọi là thiên đạo chi lực là cái gì, nhưng là bọn hắn có thể cảm giác được, Lâm Thần nếu là có thể ngăn lại, chắc chắn sáng tạo kỳ tích. Đến lúc kia, bọn hắn chính là kỳ tích người chứng kiến. Nhưng là, Lâm Thần thật sự có thể sáng tạo kỳ tích a? Võ Đế Thành, Vương Tiên Chi bay vào giữa không trung, Lâm Phong mà đứng. Trên bầu trời cương phong gợi lên y phục của hắn, bay phất phới. Vương Tiên Chi sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Hắn có thể cảm giác được thiên đạo chi lực tại hội tụ. Là ai? Lại muốn khiêu chiến thiên đạo? Chẳng lẽ là Minh Vương Lâm Thần? Vương Tiên Chi có chút mèo cặp mắt lại. Hắn thậm chí không có chú ý, chính hắn đã không tự chủ được nắm chặt nắm đấm. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương, hoàng cung trong mật thất. Đại Tần lao tổ từng ngụm thở hổn hển, khó có thể tin nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Thiên đạo chi lực. Như vậy nồng đậm thiên đạo chi lực người kia không muốn sống nữa. Đại Tần lao tổ làm sao đều muốn không rõ, vì sao cái kia lấy thân hợp đạo người muốn hoàn toàn phóng xuất ra tất cả thiên đạo chi lực. Dù sao, trở thành thiên đạo khôi lỗi đằng sau, thiên đạo chi lực chính là tự thân sinh mệnh. Chỉ cần thiên đạo chi lực không đoạn tuyệt, như vậy thiên đạo khôi lỗi liền có thể vĩnh thế trường tồn. Mà bây giờ, cái kia thiên đạo khôi lỗi đang dùng sinh mệnh của mình để kích thích công kích. Tại sao muốn dạng này? Hàm Dương thành nội, nơi nào đó trong tiểu lâu, Doãn Trọng ngồi tại bên cửa sổ, nhìn về phía Thái An thành phương hướng, cười lạnh. Vô tri. Hắn hừ nhẹ một tiếng, không có tiếp tục chú ý, tiếp tục ăn đồ ăn uống rượu. Tuyết Nguyệt Thành. Vâng. Theo một tiếng bạo hưởng, Lý Trường Sinh bay vào bầu trời, nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Trong thành rất nhanh liền bay ra hai đạo nhân ảnh, chính là Bách Ly Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong. Hai người nhìn thấy Lý Trường Sinh, thoáng sửng sở, đội vàng không người hành lễ. Sư tôn. Sư tôn. Hai người trăm miệng một lời nói. Lý Trường Sinh khoát tay áo, không nói gì. Giờ này khắc này, hắn đại bộ phận lực chú ý đều đặt ở Thái An thành phương hướng bên trên. Chỉ có hắn biết bên kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong mặc dù mơ hồ cảm thấy Thái An thành bên kia có chút không ổn, nhưng cũng không biết cụ thể tình huống. Hai người nhìn nhau, chỉ có thể lặng yên chờ ở một bên. Bọn hắn không rõ ràng, vì sao nhiều năm không thấy sư tôn sẽ như thế nghiêm túc. Hoặc là nói, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua sư tôn sắc mặt như vậy nghiêm trọng. Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Thái An thành ngoại, Lý Hàn Y liền ngửa đầu nhìn lên trong bầu trời tình huống, sắc mặt trắng bệch. Nàng có thể cảm giác được cao thụ lộ trong tay quả cầu năng lượng phi thường của bố, cho dù là quả cầu năng lượng hù dọa một tia dòng điện, đều là nàng không cách nào ngăn cản. Khủng bố như vậy chiêu thức, Lâm Thần thật sự có thể đón lấy a? Hay là nói, Lâm Thần sẽ chết? Lý Hàn Y thì không hiểu có chút bận tâm. Minh Vương quân trận, Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người ở tại trong lòng âm thầm cầu nguyện. Các nàng có thể cảm giác được, cao thủ lộ một chiêu này tất nhiên phi thường khủng bố, mà các nàng có khả năng làm cũng chính là cầu nguyện. Long Liễn bên cạnh, Độc Cô Tàn nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm bầu trời. Trong lòng của hắn cảm xúc hỗn mang. Hắn hy vọng Lâm Thần có thể chiến thắng, nhưng là lại cảm thấy điều đó không có khả năng. Mặc dù nói Lâm Thần không biết dùng phương pháp gì có thể miễn dịch thiên đạo chi lực tan rã đặc tính, nhưng là thiên đạo chi lực đáng sợ không chỉ là tan rã, bản thân nó liền phi thường cường đại. Bằng không mà nói, thiên đạo dựa vào cái gì có thể thống lĩnh vạn vật? Trên bầu trời, Cao Thụ Lộ nhìn về phía xa xa Lâm Thần. Ngươi không làm chuẩn bị, chẳng lẽ ta một kích mạnh nhất đều không thể để cho ngươi coi trọng a? Cao Thụ Lộ giống giận, hắn mặt ngoài phi thường phẫn nộ, nhưng kỳ thật cũng là đang âm thầm nhắc nhở Lâm Thần. Cũng tốt. Lâm Thần khẽ bước cằm, hắn buông tay, hướng phía dưới hư cầm một chút. Bá, một đạo ánh đao lướt qua, viên Nguyệt Loan đao xuất hiện tại Lâm Thần trong tay. Đây vốn là Độc Cô Tàn Bảo đao, về sau bị Lâm Thần cướp đi, lại ban cho hắn sử dụng. Hiện tại, viên Nguyệt Loan đao lần nữa đi tới Lâm Thần trong tay, chỉ là bởi vì Lâm Thần cần một cây đao. Bất luận cây đao này chất liệu như thế nào, cho dù là một thanh đao gỗ, cũng không sao. Hắn cần có chính là một cây đao. Cờ Di giờ Di, ngươi rốt cục sử dụng vũ khí. Cao Thụ Lộ hô hấp trở nên gấp rút. Giờ này khắc này, hắn cảm giác tới trong tay quả cầu năng lượng cơ hồ đến cực hạn. Mà hắn cũng đem tất cả thiên đạo chi lực toàn bộ rót vào trong đó. Một chiêu này có khả năng hủy thiên diệt địa. Ta có nhất pháp, tên là Thiên Vấn Cửu Đao. Nhưng là ta cảm thấy chín đao nhiều lắm, cho nên liền ngưng tụ thành một đao. Một đao này có thể chạm thiên đạo. Lâm Thần thản nhiên nói. Ha 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 ha. Cuồng vọng. Cao Thụ Lộ giống giận, đột nhiên đẩy ra trong tay quả cầu năng lượng. Quả cầu năng lượng kia trong nháy mắt khóa chặt Lâm Thần, bắn ra. Nhìn tốc độ không nhanh, thậm chí cho Lâm Thần né tránh thời gian. Nhưng là Lâm Thần không cách nào né tránh, không cách nào tránh né. Bởi vì không gian bốn phía hoàn toàn cầm cố lại Lâm Thần, để hắn nhất định phải đón lấy một kích này. Mà Lâm Thần cũng không có tranh né ý nghĩ. Hắn nắm chặt trong tay viên Nguyệt Loan đao, chém vào xuống. Thật đơn giản một đao, bổ trúng quả cầu năng lượng. Thời gian, không gian phảng phất đều dừng lại. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy viên Nguyệt Loan đao bổ trúng quả cầu năng lượng. Một màn này bị dừng lại trong nháy mắt. Dù là chỉ có một cái chớp mắt, cũng đủ làm cho tất cả mọi người cả đời đều khó mà quên được. Ông. Vâng. Trước nhãn quang mang bộ phát mà ra, trong nháy mắt đem thiên địa biến thành một mảnh trắng xóa. Coi như tất cả mọi người cố gắng mở hai mắt ra, ép buộc chính mình nhìn thẳng cực quang, cũng cái gì đều nhìn không thấy. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy quang mang màu trắng. Tầm mắt bên trong, tất cả đều là màu trắng, không có mặt khác bất luận cái gì một tia nhan sắc. Trên trời dưới đất đều là màu trắng. Vâng. Kinh khủng khí lãng của tới, quấy thiên địa. Coi như Minh Vương quân lui đến đủ xa, cũng bị khí lãng kia lật tung. Minh Vương quân các chiến sĩ chỉ có thể gắt gao bắt lấy mặt đất có khả năng bắt lấy đồ vật, lúc này mới không có ném đi mà lên. Độc Cô Tàn kịp thời thả ra cương khí hộ thân, bảo vệ Long Liễn. Bằng không mà nói, Long Liễn đều muốn bị khí lãng này cho lật tung. Thái An thành bởi vì khoảng cách tương đối gần, tường thành tại khí lãng kia tác dụng dưới trực tiếp đổ sụp, đè chết trốn ở phía dưới Lịch Dương Vương triều chiến sĩ. Chỉ có tương đối nhạy bén chiến sĩ chạy ra, trốn qua một kiếp. Không chỉ có như vậy, khí lãng còn vỡ tung trong thành rất nhiều kiến trúc. Qua một hồi lâu, thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Thái An thành đã hóa thành phế tích, may mắn không chết đám người ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Không chết. Vậy mà không chết. Trời ạ, đây là người. Tuyệt đối là thần tiên, tuyệt đối là. Mọi người quên đi bi thương, quên đi phẫn nộ. Giờ này khắc này, bọn hắn nhìn về phía Lâm Thần, trong lòng chỉ có sợ hãi cùng kính sợ. Thật sự là thật là đáng sợ. Minh Vương quân trận. Độc Cô Tàn dùng cương khí che lại Long Liễn, cũng không lo ngại. Nhưng mà bốn phía các chiến sĩ lại phi thường chật vật, rất nhiều khôi giáp bị khí lãng đánh nát, sau đó bị cuồng phong cuốn đi. May mắn các chiến sĩ đều rất đoàn kết, cộng đồng đối kháng cái kia khí lãng cuồng bạo, lúc này mới không có quá lớn tổn thương. Bọn hắn trước tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, muốn xem đến sau cùng tình hình chiến đấu. Trên bầu trời, Lâm Thần cùng Cao Thụ Lộ đứng đối mặt nhau, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi một đao này, có thể có danh tự. Cao Thụ Lộ chậm rãi mở miệng hỏi thăm. Không có. Lâm Thần lắc đầu. Một đao này mặc dù thoát thai từ Thiên Vấn Cửu Đao, nhưng là cũng không phải là thiên vấn cửu đao, mà là chính hắn lĩnh ngộ ra tới. Bởi vậy, cũng không có danh tự. Dạng này a, vậy ta có thể cho nó lấy cái danh tự a? Cao Thụ Lộ rất là nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thần. Có thể. Lâm Thần khẽ bước cằm. Không bằng, liền gọi nó Chẳng Thiên. Cao Thụ Lộ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Tốt. Lâm Thần gật đầu đáp ứng. Cao Thụ Lộ nghe đến đó, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Mặt của hắn từ trên xuống dưới xuất hiện một vết nước kia một mực hướng xuống lan tràn. Rất nhanh, toàn bộ thân thể bị chia làm hai nửa, không có huyết dịch phun ra. Bởi vì lúc này Cao Thụ Lộ đã không phải là người, mà là thiên đạo khôi lỗi. Thân thể của hắn là thiên đạo chi lực ngưng tụ mà thành. Bây giờ bị Lâm Thần một đao chẻ làm hai, cũng chỉ sẽ phiêu tán suốt ngày nói chi lực trở về thiên địa. Tại Cao Thụ Lộ tiêu tán thời điểm, một thanh âm chuyển đến Lâm Thần bên hai. Vừa rồi một chiêu kia, chẳng qua là thiên đạo một lực lượng. Ngươi nếu là muốn đánh bại thiên đạo, đường phải đi còn rất dài. Hy vọng ngươi có thể chân chính đánh bại thiên đạo. Chương 158, Doan Trọng sợ hãi. Bắc Mãng 20 vạn đại quân đột kích. Mắt Mãng đại chiến. Thanh Điểu cầu viện. Vương Tiên Chi ra vai phủ đầu. Chương 158, Doan Trọng sợ hãi. Bắc Mãng 20 vạn đại quân đột kích. Mắt Mãng đại chiến. Thanh Điểu cầu viện. Vương Tiên Chi ra vai phủ đầu. Đại Tần Vương Triều. Hàm Dương. Trong một nhà tử lâu. Doan Trọng nguyên bản ngay tại nhàn nhã nhấm nháp thịt rượu. Đột nhiên, hắn đột nhiên đứng dậy, nhìn về phía Lịch Dương Vương Triều Thái An thành phương hướng. Vâng. Khí thế của tự thân nhịn không được bạo phát đi ra, khí lãng cuồn cuộn, cọ rửa bốn phía hết thảy. Bên cạnh cái bàn cùng thực khách đều bị bất thình lình trùng kích cho là tung. Trong nháy mắt, Doan Trọng bên cạnh không có vật gì. Các thực khách cùng cái bàn tạp vật đều bị chồng chất tại bên tường, kêu rên không thôi. Nhưng là, bọn hắn không dám có bất kỳ lời oán giận, nhiều nhất hoảng sợ nhìn Doan Trọng một chút, sau đó dây rủa lấy đứng dậy, thoát đi nơi đây. Trên lầu động tĩnh lập tức đưa tới ảnh mật vệ chú ý bá. Bóng người hiện lên, một tên ảnh mật vệ đi vào Doan Trọng bên cạnh. Quốc sư, thế nhưng là có gì không ổn? Ảnh mật vệ cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi thăm. Doan Trọng không để ý đến ảnh mật vệ, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Thái An thành phương hướng. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Doan Trọng nỉ non. Không chỉ có như vậy, hô hấp của hắn cũng bởi vì khiếp sợ mà trở nên gấp rút. Phương hướng này, chẳng lẽ là Tần Thủy Hoàng nói tới Minh Vương Lâm Thần? Dù sao, trừ Lâm Thần bên ngoài, chỉ sợ cũng không có những người khác có thể thể hiện ra thực lực như vậy đi. Toàn bộ Thần Châu đại lục cường giả đỉnh cao cũng chính là bộ phận kia. Tất cả mọi người biết nhau. Thời gian dài như vậy, các cường giả đối với tu vi của mình cùng thiên tư đều có chỗ hiểu rõ. Không khả năng sẽ có người đột nhiên minh ngộ, sau đó có được bay vọt về chất. Trừ Lâm Thần, hết thảy đều là cái này Lâm Thần làm ra. Mà Lâm Thần chính là biến số lớn nhất. Nghĩ tới đây, Doan Trọng có chút mèo cặp mắt lại. Hắn suy nghĩ một hồi, nhìn về phía An Tĩnh chờ ở một bên ảnh mật vệ. Ta muốn gặp mặt bệ hạ, liền nói có chuyện quan trọng thương lượng. Doan Trọng thản nhiên nói. Là. Ảnh mật vệ lĩnh mệnh mà đi. Doan Trọng quay người lần nữa nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Minh Vương Lâm Thần thật sự là chờ mong a. Doan Trọng lãnh hừ một tiếng, phi thân từ cửa sổ rời đi. Tại Doan Trọng rời đi về sau, tiểu lâu này trực tiếp đổ sụp, hóa thành phế tích. Đại Tần Vương Triều, Hàm Dương Cung, trong mật thất, Đại Tần lao tổ khó có thể tin nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Hắn nuốt ngụm nước miếng, hoảng hốt không thôi. Cái này không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Đại Tần lao tổ cắn răng, trong lòng trừ sợ hãi bên ngoài, còn có nồng đậm ghen ghét. Lịch Dương Vương Triều, võ đế thành. Vương Tiên Chi hai mắt sáng lên. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà thành công. Lời như vậy, Vương Tiên Chi do dự một chút, rất nhanh làm ra quyết định. Hắn đứng chắc tay, hướng phía trước bước ra một bước. Bá, cả người đã biến mất ở trên bầu trời, thời điểm xuất hiện lại, liền tới đến võ đế thành bên ngoài mới bên trong vị trí. Đồng thời, Vương Tiên Chi không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên. Mấy chục năm qua, hắn chưa bao giờ rời đi võ đế thành, mà bây giờ, hắn lại là vì Lâm Thần chủ động rời đi, tiến về Thái An thành. Bắc Ly Vương Triều, Tuyết Nguyệt thành. Lý Trường Sinh thở dài một cái thật dài. Hậu sinh khả úy a, hậu sinh khả úy. Lý Trường Sinh có chút cảm khái nói ra. Bên cạnh Bách Ly Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong thoáng sững sờ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Lý Trường Sinh. Bọn hắn không rõ, vì sao sư tôn muốn đột nhiên nói như vậy? Chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh? Lý Trường Sinh nhìn về phía hai cái đồ đệ. Hắn trầm tư một lát, rất nhanh làm ra quyết định. Ngươi đi tìm Minh Vương Lâm Thần, nói cho hắn biết, ta tại Tuyết Nguyệt thành chờ hắn. Lý Trường Sinh nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, phân phó nói. Bách Lý Đông Quân không khỏi ngây ngẩn cả người. Hắn nháy mắt, có chút bất đắc dĩ. Sư tôn, Minh Đức Đế đã phong tỏa toàn bộ Bắc Ly, chúng ta chỉ sợ Bách Lý Đông Quân có chút bất đắc dĩ nói ra. Nhưng mà, không chờ hắn nói xong, liền bị Lý Trường Sinh đánh gãy. Ngươi một cái tiêu giao thiên cảnh cường giả, chẳng lẽ còn sẽ bị quân đoàn ngăn lại? Lý Trường Sinh trừng mắt liếc Bách Lý Đông Quân. Ta hiểu được, sư tôn. Bách Lý Đông Quân âm thầm thở dài một hơi, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Kỳ thật, hắn chẳng qua là kiếm cơ không muốn ra cửa thôi. Đối với hắn mà nói, có cái gì so ra mà vượt cất rượu uống rượu càng thú vị đâu? Chỉ bất quá đây là sư tôn mệnh lệnh, hắn không thể không nghe. Lịch Dương Vương Triều, Thái An thành. Lúc này Thái An thành cơ hồ muốn biến thành phế tích. May mắn hoàng cung bảo tồn hoàn chỉnh. Bởi vậy, Lâm Thần trực tiếp tiến vào chiếm giữ hoàng cung, đồng thời để Minh Vương quân các chiến sĩ hỗ trợ tu chỉnh Thái An thành. Cái gọi là hỗ trợ, càng nhiều hơn chính là duy trì trị an, để tránh phát sinh vi phạm sự tình. Rất nhanh, Minh Vương quân cầm xuống Thái An thành tin tức truyền ra. Lịch Dương Vương Triều cảnh nội những thành thị khác nhau nhau đầu hàng, tránh cho vô vị thương vong. Bắc Lương, Lăng Châu thành. Tân nhiệm Bắc Lương Vương Tử Phong Niên nhìn xem bổ câu đưa tin tức truyền đến, ngồi trên ghế, thở dài một cái thật dài. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thần đã vậy còn quá nhanh liền cầm xuống Thái An thành, đồng thời đem Triệu Lễ tiêu diệt. Nhìn như vậy đến, kỳ thật lúc trước phụ thân quyết sách là sai lầm. Dù là Bắc Lương trực tiếp dơ cao phản kỳ, đầu nhập Minh Vương quân, Lịch Dương Vương triều cũng vô pháp xâm lấn Bắc Lương. Bởi vì Bắc Lương lúc đó còn có 300,000 Bắc Lương thiết kỵ. Lại thêm Minh Vương quân thế công tấn mãnh, cơ hồ không có nhận trở ngại gì, liền một đường giết tới Thái An thành. Triệu Lễ lại thế nào khả năng rút ra lực lượng tới đối phó Bắc Lương, hai mặt thủ địch. Mà bây giờ, chỉ còn lại có 10,000 Đại Tuyết Long kỵ làm sao cùng đặt chân gốc dễ. Cha, ngươi sai a. Từ Phong Niên cười khổ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Báo. Tiếng gọi ầm ĩ từ bên ngoài truyền đến. Một tên tướng lĩnh băng băng mà tới, quỳ một gối xuống tại Từ Phong Niên trước mặt. Khởi bẩm Bắc Lương Vương, Bắc Mãng xuất lĩnh 20 vạn đại quân tập kích bất ngờ biến cảnh, chiến sự tràn ngập nguy hiểm. Còn xin Bắc Lương Vương kịp thời làm ra quyết đoán. Tướng lĩnh ngẩng đầu, nhìn về phía Từ Phong Niên. Từ Phong Niên đột nhiên giật mình. Cái gì? Hắn vô ý thức kinh hô lên. Bất quá, rất nhanh hắn liền ý thức được cái này rất bình thường. Bắc Mãng một mực có xuôi nam dạ tâm, nếu không phải Bắc Lương ngăn cản, Bắc Mãng đã sớm xâm lấn Lịch Dương Vương triều. Mà bây giờ Bắc Lương 300,000 thiết kỵ đình trệ, chỉ còn lại có giả yếu tàn tật, cùng đặt chân gốc dễ 10,000 Đại Tuyết Long kỵ. Bắc Mãng nhận được tin tức đằng sau, tất nhiên sẽ an bài đại quân đến đây. Đây hết thảy đều tại Từ Phong Niên trong dự liệu. Chỉ bất quá, hắn không nghĩ tới, Lâm Thần lại nhanh như vậy cầm xuống Thái An thành. Lời như vậy, Từ Phong Niên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hắn hít sâu một hơi, rất nhanh làm ra quyết định. Truyền mệnh lệnh của ta, 10,000 Đại Tuyết Long kỵ tiến về biên cảnh, ngăn cản Bắc Mãng. Từ Phong Niên trực tiếp hạ lệnh. Tướng lĩnh kia nghe đến đó, không khỏi ngây ngẩn cả người. Tuyệt đối không thể. Tướng lĩnh vô ý thức hoảng sợ nói. Ân. Từ Phong Niên nhướng mày, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Ta Bắc Lương cũng chỉ còn lại có cái này 10,000 Đại Tuyết Long kỵ làm căn bản, mà Bắc Mãng có 20 vạn đại quân, nếu là tướng lĩnh không có tiếp tục nói đi xuống. Dù sao, chỉ cần là cái người sáng suốt đều biết, 10,000 Đại Tuyết Long kỵ là tuyệt đối không cách nào ngăn trở 20 vạn đại quân. Coi như Đại Tuyết Long kỵ mạnh hơn, dũng mãnh đi nữa, nhưng là đối mặt gấp 20 lần địch nhân, vẫn lực có thua. Cầu Hoa Tươi tướng lĩnh không hy vọng Bắc Lương lực lượng cuối cùng tiêu hao ở chỗ này. Thuộc hạ cảm thấy, hẳn là từ bỏ biên cảnh, lui giữ Lăng Châu thành. Đợi đến tướng lĩnh nói ra cái nhìn của mình. Không cần, ý ta đã quyết. Từ Phong Niên thản nhiên nói. Thế nhưng là tướng lĩnh kia còn muốn thuyết phục. Từ Phong Niên trực tiếp giơ tay lên, ngắt lời hắn. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía tướng lĩnh. Nội bộ quần, vũ một cứu y y nhị tự hệ tự tam đây là bản vương mệnh lệnh. Từ Phong Niên kiên định nói. Là. Tướng lĩnh chỉ có thể bất đắc dĩ nghe theo mệnh lệnh. Thôi thôi, dù sao Từ Hiểu đã bỏ mình, coi như Từ Phong Niên muốn đem Bắc Lương vốn liếng cho bại quang, như vậy tùy hắn đi thôi. Cùng lắm thì chính là đi gặp lão tướng quân. Cùng một chỗ xuống địa ngục. Từ Phong Niên đưa mắt nhìn tướng lĩnh rời đi. Hắn lập tức sai người tìm đến Thanh Điểu. Rất nhanh, một tên dáng người thướt tha nữ tử tuyệt mỹ tìm đến, đúng là hắn thị nữ Thanh Điểu. Mặc dù là thị nữ, nhưng Từ Phong Niên đối với Thanh Điểu lễ phép có thừa, chưa bao giờ đụng vào. Không chỉ là bởi vì Thanh Điểu võ công cao cường, càng là bởi vì Từ Phong Niên sớm đã có người thương. Đối với những nữ nhân khác, Từ Phong Niên không muốn trêu chọc. "Lao ra, ngươi tìm ta?" Thanh Điểu đã sớm nghe nói Bắc Mãng xâm lấn tin tức, nàng cũng minh bạch, Từ Phong Niên tìm nàng tới, nhất định là có việc thương lượng. Nàng nhìn xem nguyên bản thế tử, hiện tại Bắc Lương Vương, hơi xúc động. Ngày xưa ăn chơi thiếu gia, cuối cùng vẫn là kế thừa Bắc Lương Vương vị trí. Thanh Điểu, ngươi bây giờ lập tức khởi hành tiến về Thái An thành, nói cho Minh Vương, Bắc Lương gặp nạn, Bắc Mãng xuất lĩnh 20 vạn đại quân xâm lấn Bắc Lương. Từ Phong Niên nói thẳng. Là. Thanh Điểu lĩnh mệnh mà đi. Thái An thành. Lúc này Thái An thành đã khôi phục lại bình tĩnh, trung tiến làm việc cũng tại lục tục triển khai. Đối với bách tính tới nói, đổi một cái hoàng đế cũng không có gì khác biệt. Không, phải nói so trước đó tốt hơn. Chí ít vị hoàng đế này sẽ không áp bách bọn hắn, bóc lột bọn hắn. Đột nhiên, có người chú ý tới bầu trời có một bóng người. A, đó là ai? Vì cái gì dừng ở giữa không trung? Không phải là tới khiêu chiến Minh Vương a? Lại phải tiến hành một trận đại chiến. Xong đời, lần này xong đời. Chạy mau đi, đào mệnh quan trọng. Dân chúng bắt đầu bối rối. Dù sao, trước đó Lâm Thần cùng Cao Thụ Lộ đại chiến cơ hồ phá hủy nửa cái Thái An thành. Hiện tại lại tới một cái có thể bay ở trên bầu trời cường giả, còn lại nửa cái Thái An thành chỉ sợ cũng không gánh nổi, muốn bị hủy đi. Trên bầu trời người chính là từ Võ Đế thành chạy tới Vương Tiên Tri. Vương Tiên Tri không có gấp xuất thủ, cũng không có lớn tiếng la lên Lâm Thần. Hắn cứ như vậy lơ lửng ở giữa không trung, chờ lấy Lâm Thần đi ra. Kỳ thật, tại Vương Tiên Tri khoảng cách Thái An thành còn có Bách Lý Viễn thời điểm, Lâm Thần liền đã nhận ra Vương Tiên Tri khí tức, nhưng hắn cũng không có sốt ruột đi ra. Thân là Minh Vương, lại há có thể khinh động. Giờ này khắc này, Lâm Thần cùng Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người ngồi tại hoàng cung vườn hoa trong lương đình, thưởng thức tinh mỹ điểm tâm. "Công tử, thật không để ý tới người kia a?" Lam Tiểu Điệp liếc một cái trên bầu trời Vương Tiên Tri, sau đó nhìn về phía Lâm Thần, dò hỏi. Trước phơi hắn một phơi. Lâm Thần vừa cười vừa nói, đánh bại Cao Thụ Lộ đằng sau, Lâm Thần đã minh bạch hiện tại chính mình cường đại cỡ nào. Đối với Vương Tiên Tri, hắn thật đúng là không có để vào mắt. Huống chi, Vương Tiên Tri bất động thanh sắc chạy tới, trực tiếp lơ lửng tại Thái An thành trên không, bày ra một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng. Làm cho ai nhìn đâu? Lâm Thần đối với loại này cái gọi là cao nhân hình tượng, càng là không thèm để ý. Vì câu đuổi đặt trước. Miệng. Chương 159, một đao dọa lùi Vương Tiên Tri. Lý Hàn Yiye, Bách Lý Đông Quân vào thành, gỡ xuống mặt nạ, dung nhan tuyệt thế. Chương 159, một đao dọa lùi Vương Tiên Tri. Lý Hàn Yiye, Bách Lý Đông Quân vào thành, gỡ xuống mặt nạ, dung nhan tuyệt thế. Vương Tiên Tri tại Thái An thành ngoại đợi một cách giờ. Trong thành không có bất kỳ phản ứng nào. Dân chúng cũng chính là nhìn một hồi, sau đó liền làm chính mình sự tình đi. Theo bọn hắn nghĩ, coi như trên bầu trời người mạnh hơn, chẳng lẽ có thể có Minh Vương Lâm Thần cường đại. Mà nếu như trên bầu trời người không dám ra tay, như vậy đối với Bách Tính tới nói, cũng chính là bầu trời nhiều một điểm đen mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, Vương Tiên Tri chờ đợi hai canh giờ đằng sau vẫn là không nhịn được. Võ Đế thành Vương Tiên Tri, chuyên tới để bái phòng Minh Vương. Vương Tiên Tri lãng tiếng nói, thanh âm của hắn truyền khắp toàn bộ Thái An thành. Trong thành dân chúng nghe đến đó, đều ngây ngẩn cả người. Vương Tiên Tri, lại là Vương Tiên Tri. Không nghĩ tới a, Võ Đế thành Vương Tiên Tri vậy mà đi tới nơi này. Đây là muốn khiêu chiến Lâm Thần a. Ta nhìn treo, trước đó kia cái gì cao thủ lộ, nghe nói là 400 năm trước đại ma đầu, vẫn không phải Minh Vương đối thủ. Đây cũng là tu luyện 400 năm, đều đánh không lại Minh Vương, chỉ là Vương Tiên Tri mà thôi, lại thế nào khả năng chiến thắng. Ta cũng cảm thấy là như thế này. Dân chúng lẫn nhau nghị luận. Nguyên bản hiếu kỳ cũng bình tĩnh trở lại. Mà Vương Tiên Tri một tiếng kia la lên, tựa như là tại to lớn trên mặt hồ đầu nhập vào một cục đá. Mặc dù khuấy động lên một chút sóng nước, nhưng nhất 813 sau hay là dần dần lắng lại, không có một chút tác dụng nào. Vương Tiên Tri nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà không ra. Theo lý mà nói, chỉ cần hắn lại tới đây, Lâm Thần liền sẽ cảm giác được khí tức của hắn. Mà bây giờ, hắn bất luận là thả ra khí thế, hay là cao giọng la lên, đều không thể để Lâm Thần hiện thân. Chẳng lẽ nói, Lâm Thần đã rời đi? Lại hoặc là, Lâm Thần sợ hãi? Vương Tiên Tri nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là âm thầm lắc đầu, phủ định chính mình suy đoán. Hắn thấy, hai loại giả thiết căn bản không thành lập. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ trong hoàng cung bay ra ngoài, hướng phía Vương Tiên Tri bay đi. Vương Tiên Tri thấy có người tới, lập tức nín thở ngưng thần. Có thể từ trong hoàng cung bay ra ngoài, đồng thời có cường hãn khí tức, nghĩ đến hẳn là. Hắn nhìn thấy bay tới chính là một lão giả. Lão giả? Không phải nói rõ Vương Lâm Thần chỉ có 25 tuổi a? Làm sao lại như vậy giả mua? Là bởi vì công pháp hiệu quả, hay là ta là Minh Vương quân cung phụng độc cô tàn, chúa công mệnh ta đến đây, chính là vì nói cho ngươi, đàng hoàng đi cửa thành, sau đó một đường đi hướng hoàng cung. Mà không phải dạng này nên ngang bay ở bầu trời. Quá mức trước mắt. Độc cô tàn quét Vương Tiên Tri một chút, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Vương Tiên Tri nhìn thấy độc cô tàn hành động như vậy, trong lòng tức giận bừng bừng phân chấn. Tốt xấu chính mình cũng là thiên nhân tăng mạnh sinh cường giả, mặc dù chưa từng bước vào địa tiên, nhưng chiến lược tuyệt đối không thua tại đất tiên cảnh cường giả. Kém duy nhất chính là không cách nào giống địa tiên như thế, sử dụng tiên đạo chi lực. Đây chẳng qua là bởi vì hắn không muốn thần phục thiên đạo. Vương Tiên Tri có chút nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm độc cô tàn. Ngươi nói cho Minh Vương, liền nói ta Vương Tiên Tri còn chưa nói xong, độc cô tàn liền nâng lên biên nguyệt luân đao, sau đó đột nhiên chém vào xuống. Một chiêu này, không có bất kỳ cái gì đạo khí, cũng không có cái gì lực lượng, phảng phất như là tùy ý chém vào một đao. Liền xem như một người bình thường, chém vào ra đạo này, chỉ sợ so độc cô tàn lần này càng có khí thế. Dù sao, độc cô tàn chẳng qua là một cái lao nhân, tại không có vận dụng bất luận cái gì chân khí tình huống dưới, khí thế của hắn tự nhiên không bằng một người trẻ tuổi. Nhưng là, tại Vương Tiên Tri xem ra, độc cô tàn một đao này phi thường khủng bố. Không có bất kỳ cái gì khí thế, không có bất kỳ cái gì chân khí, không cách nào dẫn động thiên địa linh khí. Nhưng là, một đao này ẩn chứa một tia này đao ý phi thường yếu ớt, càng giống là lưu lại tới. Tại Vương Tiên Tri trong mắt, một đao này có thể khai thiên tích địa. Nếu là đổi một người lai sứ ra, tỉ như đổi thành Lâm Thần bản nhân đến sử dụng, như vậy hắn tuyệt đối không cách nào đào thoát. Một đao này kêu cái gì? Vương Tiên Tri nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Trảm Thiên. Độc Cô Tàn nghĩ nghĩ, trả lời. Trảm Thiên. Trảm Thiên. Đích thật là một danh tự tốt, danh xứng với thực. Vương Tiên Tri nói xong, quay người rời đi. Độc Cô Tàn đưa mắt nhìn Vương Tiên Tri đi xa, thử nhẹ một tiếng. Ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, bất quá cũng như vậy. Thái An thành ngoại. Lý Hàn Y liền do dự một chút, cuối cùng vẫn là đi vào. Bên cạnh nàng còn có một cái cầm hồ lô rượu nam tử trung niên, chính là đại sư minh của nàng, Bách Lý Đông Quân. Sư tôn thật để cho chúng ta mời Minh Vương đi Bắc Ly. Lý Hàn Ý Liễu rất là nghiêm túc mở miệng hỏi thăm. Đương nhiên, loại chuyện này ta lại sao dám nói lung tung. Bách Lý Đông Quân nhẹ gật đầu. Thế nhưng là, vì sao? Minh Vương bây giờ muốn thống nhất toàn bộ thần châu. Hắn như đi Bắc Ly, như vậy Bắc Ly chẳng phải là muốn bị Minh Vương thống trị? Lý Hàn Ý Liễu nhíu mày, phi thường nghi hoặc. Nàng căn bản nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì sư tôn Lý Trường Sinh mời Minh Vương tiến về Bắc Ly? Ngươi hỏi ta, ta lại thế nào biết? Bách Lý Đông Quân nhún vai, hắn chính là một cái truyền lời. Đối với Lý Trường Sinh mệnh lệnh cũng là kiến thức nửa đời. Lý Hàn Ý liền lật ra một cái lướt mắt. Nàng minh bạch đại sư minh đối với rượu ngon cảm thấy hứng thú, về phần mặt khác căn bản không thèm để ý chút nào. Coi như Bắc Ly bị diệt, cũng sẽ không gây nên Bách Lý Đông Quân nửa điểm chú ý rất nhanh. Hai người tới trước hoàng cung, chỉ cần xuyên qua đạo cung này cửa, liền có thể chân chính tiến vào hoàng cung. Chỉ bất quá, hiện tại trước cửa cung có rất nhiều Minh Vương quân chiến sĩ trông coi, người không có phận sự, căn bản không cho phép đi vào. Bách Lý Đông Quân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi về phía trước. Lý Hàn Y Lì nhìn thấy loại tình huống này, kém chút dọa đến linh hồn xuất hiếu. Hiện tại hoàng cung bị Minh Vương quân chiếm lĩnh, trực tiếp xông vào, chính là khiêu khích Minh Vương quân, chính là khiêu khích Minh Vương Lâm Thận. Đây không phải muốn chết ta. Lý Hàn Ý liền vội vàng kéo lại Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân một cái lảo đảo, kém chút ngã sắp xuống. Hắn nghi ngờ nhìn về phía Lý Hàn Ý, ngươi kéo ta làm gì? Bách Lý Đông Quân rất là nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Ngươi điên rồi, xông vào đi vào, muốn chết ta. Lý Hàn Ý chửi ầm lên. Những ngày này, nàng kiến thức đến Lâm Thần tiêu diệt cường giả này đến cường giả khác. Những cường giả này mỗi một cái đều không thể so với Bách Lý Đông Quân yếu bao nhiêu. Gần nhất đánh chết Cao Thụ Lộ càng là có địa tiên cảnh tu vi, đồng thời còn lấy thân hợp đạo, trở thành thiên đạo khôi lỗi. Coi như như vậy, vẫn như cũng bị Lâm Thần chém giết. Mà bây giờ Bách Lý Đông Quân còn cứng hơn xông vào, đây không phải muốn chết là cái gì? Bách Lý Đông Quân nháy mắt, không rõ vì sao Lý Hàn Ý khẩn trương như vậy. Phải biết, coi như tại Bắc Ly, hắn tiến vào hoàng cung cũng là trực tiếp đi vào, không có chút nào ngăn cản. Huống chi nơi này cũng không phải là Bắc Ly. Không trực tiếp đi vào, chúng ta như thế nào tìm đến Minh Vương Lâm Thần? Bách Lý Đông Quân nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút. Lý Hàn Ý có chút im lặng. Nàng cảm giác đại sư Minh tuyệt đối là uống rượu uống choáng váng, mới có thể hỏi cái này chủ vấn đề. Không có khả năng xông vào, đương nhiên là tìm người thông báo. Lý Hàn Ý chỉ có thể đi vào trước cửa hoàng cung. Bắc Ly Vương Triều Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Ý liễu, thỉnh cầu bái kiến Minh Vương. Lý Hàn Ý liễu rất là khách khí đối với trước mắt Minh Vương quân chiến sĩ nói ra. Cái kia Minh Vương quân chiến sĩ nhìn thấy Lý Hàn Ý liễu mang theo mặt nạ, hơi có chút nghi hoặc, nhưng hắn vẫn gật đầu. Chờ một lát. Nói xong, cái này Minh Vương quân chiến sĩ liền đi vào thông báo. Theo tin tức tầng tầng truyền lại, rốt cục truyền vào Lâm Thần trong lốt hai. Lý Hàn Ý liễu. Lâm Thần nhướng mày, trên mặt toát ra một bộ có chút nghiền ngẫm biểu lộ. Bên cạnh Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người nhìn thấy Lâm Thần biểu lộ đằng sau, lập tức ý thức được cái gì. Công tử biết cái này Lý Hàn Ý liễu. Lam Tiểu Điệp tò mò mở miệng hỏi thăm. Dương Cầm Tâm cùng Nam Cung Phó Sạ cũng nghi ngờ nhìn về phía Lâm Thần. Dù sao, các nàng chưa bao giờ đi qua Bắc Ly, cũng không rõ ràng Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Ý sáu chữ này cụ thể hàm nghĩa. Để cho nàng đi vào đi. Lâm Thần không có trả lời, mà là nhìn về phía Độc Cô Tàn, phân phó nói: "Là Độc Cô Tàn lĩnh mệnh mà đi." Hắn tự nhiên biết Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Ý liễu đại biểu cho cái gì. Bằng không mà nói, nhiều người như vậy đi cầu gặp Lâm Thần, há lại sẽ chỉ có Lý Hàn Ý liễu danh tự có thể chuyển đến Lâm Thần nơi này. Trên đại điện, Lý Hàn Ý cùng Bách Lý Đông Quân tại chỗ này chờ đợi nửa canh giờ. Bách Lý Đông Quân đều có chút không kiên nhẫn được nữa. Vì sao cái này Minh Vương còn chưa tới? Bách Lý Đông Quân cầm trong tay hồ lô rượu xoay chuyển tới, ý đồ từ bên trong rót rượu ra nước. Chỉ bất quá hồ lô này rượu sớm đã bị uống cạn sạch, căn bản ngược lại không đi ra. "Sư Minh, an tâm chớ vội." Lý Hàn Ý có chút bất đắc dĩ. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Lý Hàn Ý liền nói như vậy, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Qua một hồi lâu, Lâm Thần mang theo Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người tới. Lý Hàn Ý liền nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, lập tức chắp tay hành lễ. "Bắc Ly Vương Triều Tuyết Nguyệt thành Lý Hàn Ý liền, gặp qua Minh Vương." Lý Hàn Ý chậm rãi mở miệng. Chỉ bất quá nàng còn mang theo mặt nạ đồng xanh, thanh âm phi thường trầm thấp. Từ mặt ngoài nhìn, nàng cũng là nam tử giả dạng, căn bản nhìn không ra lúc đầu bộ dáng. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Lý Hàn Ý cung kính như thế, cũng chỉ có thể chắp tay. Lâm Thần nhiều có hứng thú nhìn về phía Lý Hàn Ý, không nghĩ tới Tuyết Nguyệt thành nhị thành chủ vậy mà lại tới đây. Chỉ bất quá ngươi mang theo mặt nạ tới gặp ta, tựa hồ cũng không lễ phép đi. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người lập tức ý thức được cái gì. Đối phương còn mang theo mặt nạ. Đó chỉ có thể nói không phải là bởi vì quá xấu, cũng là bởi vì quá đẹp. Mà bây giờ Lâm Thần chủ động làm cho đối phương lấy xuống mặt nạ, chỉ có thể nói rõ dung mạo của đối phương giá trị tuyệt đối đến xem xét. Bách Lý Đông Quân nghe đến đó, có chút khó chịu. Minh Vương, ngươi yêu cầu này quá phận đi. Sư muội ta mang theo mặt nạ là tự do của nàng, vì sao muốn lấy xuống mặt nạ? Bách Lý Đông Quân có chút khó chịu nói ra. Lâm Thần không nói gì, một mặt bình tĩnh nhìn về phía Lý Hàn Y, hắn đã sớm phát giác được Lý Hàn Y đi theo hắn, tự nhiên minh bạch đối phương được chứng kiến lực lượng của hắn. Bởi vậy, chỉ cần hắn mở miệng, Lý Hàn Y tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, cũng không dám cự tuyệt. Lý Hàn Y do dự một chút, cuối cùng vẫn là giơ tay lên, chậm rãi gỡ xuống mặt nạ. Dung nhan tuyệt mỹ kia lập tức xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn tám chữ này đặt ở Lý Hàn Y trên thân, tuyệt đối thích hợp. Liền xem như Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp mấy người cũng không khỏi âm thầm tán thưởng. Trên thế giới lại còn có bực này tuyệt thế giai nhân. Chương 160, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, dung nhan vô song. Lý Hàn Ý quyết định, Nam Cung Phó Sạ ăn dấm. Thanh Điểu đến đây cầu viện. Chương 160, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, dung nhan vô song. Lý Hàn Ý quyết định, Nam Cung Phó Sạ ăn dấm. Thanh Điểu đến đây cầu viện. Lâm Thần nhìn thấy Lý Hàn Ý hình dáng đằng sau, âm thầm gật đầu. Đều nói Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên kiếm thuật vô song, ta ngược lại thật ra cảm thấy dung nhan cũng vô song. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Lý Hàn Ý nghe đến đó, gương mặt trong nháy mắt ửng đỏ. Nàng cũng biết chính mình dung nhan bị rất nhiều người xưng tán, đặc biệt là tại nàng chưa thành kiếm tiên trước đó. Lúc đó chính là bị quá nhiều người dây dưa, cho nên không thể không đeo lên mặt nạ, che giấu hai mắt người. Về sau đợi đến nàng tu luyện có thành tựu Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, những cái kia ca ngợi thành âm liền biến mất. Cũng không phải là nàng không còn xinh đẹp, mà là không người nào dám tùy ý khinh bạc. Bởi vậy, hiện tại Lý Hàn Ý nghe được Lâm Thần lời nói đằng sau, mới có thể không tự giác đỏ mặt. Bách Lý Đông Quân mặc dù không thông nhi nữ tư tình, nhưng cũng minh bạch Lý Hàn Ý ở đây cũng không phải là chán ghét, mà là thẹn thùng.
Chẳng lẽ nói, Bách Lý Đông Quân cảm giác có chút không ổn. Hắn ho nhẹ một tiếng. Minh Vương, chúng ta tới đến nơi đây là có chuyện thương lượng. Bách Lý Đông Quân trực tiếp mở miệng. Nói đi. Lâm Thần thản nhiên nói. Điểm này hắn đương nhiên biết, bằng không mà nói, hai người này há lại sẽ vạn dặm xa xôi từ Tuyết Nguyệt Thành chạy đến Thái An Thành. Sư tôn mệnh ta đến đây, mời Minh Vương tiến về Bắc Cách. Bách Lý Đông Quân nghiêm túc nói. A. Lâm Thần nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Mời hắn tiến về Bắc Cách. Đây là vì gì? Cần làm chuyện gì? Lâm Thần sẽ hỏi. Cái này, ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ là đạt được sư tôn mệnh lệnh, cho nên tới chuyển cáo Minh Vương. Cụ thể là cái gì, ta cũng không hiểu biết. Bách Lý Đông Quân đàng hoàng trả lời. Điểm này, hắn thật đúng là không biết, mà không phải có chỗ giấu giếm. Lâm Thần không khỏi lâm vào trầm tư. Bên cạnh Dương Cầm Tâm nhíu mày. Công tử, trong này tựa hồ 29 có chút không ổn. Dương Cầm Tâm nhắc nhở. Ta cũng cảm thấy không ổn. Ngay cả một cái lý do đều không có, liền mời công tử đi qua. Rất có thể có bẫy dập. Nam Cung Phó Xạ Phụ Hòa nói. Lam Tiểu Điệp cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý tại các nàng xem đến, Lý Trường Sinh mời tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong, bằng không mà nói, tại sao muốn mời Lâm Thần tiến về Bắc Cách? Bách Lý Đông Quân nghe được Dương Cầm Tâm đám người lời nói đằng sau, có chút im lặng. Hắn biết sư tôn Quang Minh lỗi lạc, là tuyệt đối không có khả năng bố trí bất luận cái gì bẫy dập. Nhưng là, coi như hắn nói như vậy, đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Còn không bằng lặng yên chờ đợi Lâm Thần quyết định. Đối với Bách Lý Đông Quân tới nói, bất luận Lâm Thần làm ra quyết định gì, hắn đều không thèm để ý dù sao, hắn chính là tới truyền lời. Lâm Thần suy tư một lát, rất nhanh quyết định được chủ ý hắn thấy, Bắc Cách Vương triều bên kia, hắn là tuyệt đối muốn đi. Nguyên bản còn muốn lấy trước cầm xuống Đại Tần Vương triều, cuối cùng công chiếm Bắc Cách Vương triều. Mà bây giờ, Lý Trường Sinh vậy mà mời hắn tiến về Bắc Cách, đây không phải tương đương tại nói cho hắn biết, trước cầm xuống Bắc Cách à? Trở về nói cho Lý Trường Sinh, ta sẽ đi qua. Chỉ bất quá ta đi qua thời điểm không phải mấy người tiến về, mà là đại quân ác cảnh. Lâm Thần vừa cười vừa nói. Mặc dù hắn nói chuyện thời điểm mặt mang ý cười, nhưng nghe tại người khác trong lỗ tai, lại không tự chủ được dùng mình đứng lên. Đại quân ác cảnh, đây là muốn đối với Bắc Cách động thủ. Bách Lý Đông Quân lập tức khẩn trương lên. Minh Vương, ngươi đây là vì gì? Bắc Cách Vương triều chưa bao giờ trêu chọc qua Minh Vương quân mới đúng chứ? Bách Lý Đông Quân nhíu mày, rất là nghi hoặc. Thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Thần Châu là thời điểm thống nhất lại. Lâm Thần bình tĩnh nói. Hắn phảng phất là đang trần thuật một sự thật. Chỉ bất quá tại Bách Lý Đông Quân nghe tới, lại cảm thấy Lâm Thần dạ tâm. Thống nhất Thần Châu, đây là tất cả đế vương đều muốn hoàn thành sự nghiệp to lớn. Nhưng là cho tới nay chưa bao giờ có người có thể hoàn thành. Cho dù là cường thịnh như Đại Tần Vương triều, cũng vẹn vẹn trở thành Thần Châu đệ nhất vương triều thôi, khoảng cách thống nhất Thần Châu còn rất xa một khoảng cách. Nếu như là tại mấy năm trước, Bách Lý Đông Quân nghe được Lâm Thần nói như vậy, sợ rằng sẽ trực tiếp cười ra tiếng, sau đó chế giễu hắn si tầm vọng tưởng. Nhưng mà, hiện tại Bách Lý Đông Quân đã không cách nào chế giễu, thậm chí không cách nào mở miệng phản bác. Dù sao, hiện tại Thần Châu, trừ Bắc Cách Vương triều cùng Đại Tần Vương triều bên ngoài, mặt khác vương triều đều đã bị Minh Vương quân chiếm lĩnh. Có thể nói, Minh Vương quân lực lượng đã vượt qua Bắc Cách cùng Đại Tần. Cầm xuống hai đại vương triều, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nghĩ tới đây, Bách Lý Đông Quân thở dài một cái thật dài. Ta hiểu được. Minh Vương lời nói, ta sẽ toàn bộ truyền đạt cho sư tôn, không sót một chữ không kém. Bách Lý Đông Quân nói xong, đối với Lâm Thần chắp tay hành lễ, sau đó liền muốn mang theo Lý Hàn Y Lìa rời đi. Hắn mới vừa đi ra hai bước, liền dừng lại, nhìn về phía sau lưng Lý Hàn Y Lìa áo lạnh, chúng ta trở về đi. Bách Lý Đông Quân nói ra. Lý Hàn Y thì không có chuyển bước. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là làm ra quyết định. Sư Minh, ta muốn lưu lại. Lý Hàn Y Lìa rất là nghiêm túc nói ra. Ân. Bách Lý Đông Quân lập tức ngây ngẩn cả người, hắn không rõ ràng cho lắm mà nhìn xem cái này Lý Hàn Y Lìa ngươi là đang nói đùa à? Lưu lại? Ngươi lưu lại làm cái gì? Bách Lý Đông Quân truy vấn. Sư tôn để cho ta ghi chép đồng thời báo cáo Minh Vương hành động. Bởi vậy, ta còn không thể đi. Lý Hàn Y Lìa mặt mũi tràn đầy nghiêm túc trả lời. Cái này khiến Bách Lý Đông Quân động. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Lý Hàn Y Lìa lưu lại nguyên nhân là cái này. Mà càng thêm kinh ngạc thuộc về Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạn, Lam Tiểu Điệp bọn người. Liền ngay cả Độc Cô Tàn cũng kinh ngạc nhìn xem Lý Hàn Y Lìa liền xem như phải nhớ ghi chép cùng báo cáo, cũng không cần dạng này trắng trợn nói ra đi. Thật sự không đem bọn hắn những người này để vào mắt. Trên Long Ỷ Lâm Thần âm thầm gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Khó trách Lý Hàn Y Lìa một mực đi theo hắn, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Lý Hàn Y Lìa là được phái tới ám sát hắn sát thủ. Xuống sữa rốt cuộc minh bạch, Lý Hàn Y Lìa chính là phụ trách ghi chép cùng báo cáo. Bách Lý Đông Quân nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi thở dài một hơi. Thôi thôi, tùy ngươi đi. Nói xong, Bách Lý Đông Quân tự mình rời đi. Độc Cô Tàn nhìn thấy Bách Lý Đông Quân rời đi, cũng kiếm cớ rời đi. Kể từ đó, toàn bộ đại điện liền chỉ còn lại có Lâm Thần một người nam tử, những người khác là nữ tử. Trong đại điện bầu không khí có chút cổ quái. Lâm Thần bén nhạy phát giác được điểm này. Tiểu Điệp, ngươi mang theo Lý Hàn Y Lìa đi dạo một cái đi. Hắn nhìn về phía Lam Tiểu Điệp, phân phó nói. Lam Tiểu Điệp nháy máy mắt. Tốt nha. Lam Tiểu Điệp lên tiếng, mang theo Lý Hàn Y Lìa rời đi. Sau khi hai người đi, Dương Cầm Tâm lập tức có chút mèo cặp mắt lại. Công tử, ngươi là có hay không đã sớm biết Lý Hàn Y âm thầm theo dõi? Dương Cầm Tâm trực tiếp hỏi. Cái này Lâm Thần không khỏi nở nụ cười khổ. Nam Cung Phó Xạ cũng nhìn qua, muốn có được đáp án. Đúng vậy, ta đích xác là sớm đã có phát giác. Chỉ bất quá ta không biết Lý Hàn Y gì mục đích, cho nên không có đánh cỏ kinh rắn. Lâm Thần giải thích nói. nguyên lai là không muốn đánh cỏ động rắn, ta còn tưởng rằng là không muốn đường đột giai nhân đâu. Dương Cầm Tâm hừ nhẹ một tiếng, có chút bất mãn. Trong không khí có nồng đậm mùi giấm. Lâm Thần biết, nếu như không làm thứ gì, chỉ sợ cái này mùi giấm sẽ càng ngày càng đậm. Rất nhanh, Lâm Thần liền nghĩ đến cái gì, hắn trực tiếp đem Dương Cầm Tâm kéo vào trong ngực. Làm sao? Ngươi ăn giấm? Lâm Thần đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Bất thình lình hỏi thăm, để Dương Cầm Tâm hoảng hồn. Cái gì ăn giấm? Mới không có. Dương Cầm Tâm lập tức phản bác, chết không thừa nhận. Nam Cung Phó Xạ nhìn thấy loại tình huống này, không khỏi cười ra tiếng. Dù sao, ngày bình thường Dương Cầm Tâm thế nhưng là phi thường bình tĩnh, rất ít có thể nhìn thấy nàng dạng này hốt hoảng bộ dáng. Dương Cầm Tâm nhìn thấy Nam Cung Phó Xạ lại rêu cợt chính mình, lập tức căm tức. Nàng dùng sức kéo kéo, quả thực là đem Nam Cung Phó Xạ cũng kéo qua. May mắn long ỷ cũng đủ lớn, đầy đủ kiên cố, lúc này mới không có no bạo. Ngày thứ hai, Lâm Thần đang mang theo Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Xạ, Lam Tiểu Điệp, Lý Hàn Ý để bốn người ở hậu hoa viên du ngoạn. Đột nhiên có người đến báo. Chúa công, Bắc Lương Vương Tử Phong niên phái tới đặc sứ cầu kiến. Một tên Minh Vương quân chiến sĩ quỳ một chân xuống đất, cung kính nói: "Ân, để hắn tại đại điện chờ đợi." Lâm Thần nhẹ gật đầu. "Là, chúa công." Chiến sĩ lĩnh mệnh mà đi. Qua một hồi lâu, Lâm Thần mang theo đám người đi dạo một vòng đằng sau, liền dự định đi đại điện gặp một lần Từ Phong niên phái tới đặc sứ. 813 Dương Cầm Tâm bọn người thì biểu thị không nguyện ý đi qua. Dù sao, Từ Phong niên điều động đặc sứ tới, rất rõ ràng là muốn chuyện thương lượng, các nàng đi qua cũng chỉ có thể dự tính, quá mức nhàm chán. Lý Hàn Y Lì ngược lại là muốn theo tới nhìn xem tình huống, lại bị Lam Tiểu Điệp giữ chặt. Nàng chỉ có thể tiếp tục bồi tiếp Lam Tiểu Điệp đi dạo. Rất nhanh, Lâm Thần đi vào đại điện, liền trông thấy trong đại điện có một nữ tử đứng ở trung tâm vị trí. Từ xa nhìn lại, tựa như là một đóa bạch liên, cùng cảnh vật bốn phía không hợp nhau, phảng phất không ai có thể chân chính tới gần nàng. Lâm Thần đi vào đại điện, nữ tử kia nhìn thấy Lâm Thần đằng sau, lập tức hành lễ. Bắc Lương Vương tọa hạ thị nữ Thanh Điểu, bái kiến Minh Vương. Thanh Điểu cung kính nói. Lâm Thần âm thầm gật đầu, nguyên lai là Thanh Điểu. Khó trách sẽ có loại này tránh xa người ngàn dặm khí chất. Lâm Thần ngồi tại trên long ỷ nói đi, Từ Phong niên để cho ngươi tới, cần làm chuyện gì? Lâm Thần trực tiếp hỏi. Hết thảy hai chuyện. Thứ nhất, Bắc Lương thần phục với Minh Vương quân, hy vọng Minh Vương có thể tiếp nhận Bắc Lương đầu hàng. Thứ hai, Bắc Mãng 20 vạn đại quân áp cảnh, Bắc Lương tràn ngập nguy hiểm, thỉnh cầu Minh Vương có thể xuất binh trấn áp. Thanh Điểu thâm hít một hơi, chậm rãi trả lời. Lâm Thần nghe đến đó, hơi có chút ngoài ý muốn. Từ Phong niên thần phục rất bình thường, đây vốn chính là từ hiệu nhu đồ. Chỉ cần hắn cầm xuống Thái An thành, cầm xuống Lịch Dương vương triều, Bắc Lương liền sẽ vô điều kiện thần phục. Nhưng là Bắc Mãng xâm lấn là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Người sáng suốt đều biết Bắc Lương đã thuộc về Minh Vương quân, mà bây giờ Bắc Mãng xâm lấn, rõ ràng chính là không đem Minh Vương quân để vào mắt. Lá gan này thật đúng là đủ lớn. Bất quá Minh Vương quân xuất binh cũng cần thời gian, cũng không biết Bắc Lương có thể hay không chịu được. Đối mặt Bắc Mãng 20 vạn đại quân, Bắc Lương có thể chèo chống bao lâu? Lâm Thần cần càng nhiều tin tức. Chỉ cần Bắc Mãng thiên nhân đại trường sinh cường giả không xuất thủ, có thể một mực chống đỡ xuống dưới. Nhưng nếu như Bắc Mãng cường giả xuất thủ, chỉ sợ Thanh Điểu không có tiếp tục nói đi xuống. Chương 161, thị nữ Thanh Điểu. Lý Hàn Ý thì hành động. Bắc Lương tràn ngập nguy hiểm. Tháp Bạt Bồ Tát. Từ Phong niên sắp chết. Chương 161, thị nữ Thanh Điểu. Lý Hàn Ý thì hành động. Bắc Lương tràn ngập nguy hiểm. Tháp Bạt Bồ Tát. Từ Phong niên sắp chết. Lâm Thần minh bạch Thanh Điểu ý tứ. Dù sao, hiện tại Bắc Lương chỉ còn lại có một vạn đại tuyết long kỵ, đối kháng 20 vạn Bắc Mãng đại quân đã là dốc hết toàn lực. Mà Bắc Lương cường giả chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Từ Phong niên một người. Nếu là Bắc Mãng phái ra cao thủ tiến hành tập sát, như vậy Bắc Lương một vạn đại tuyết long kỵ tất nhiên ngăn cản không nổi. Đến lúc đó, Bắc Mãng 20 vạn đại quân liền sẽ tiến quân thần tốc, tại Lịch Dương nội địa rong ruổi. Lâm Thần cũng không lo lắng Bắc Mãng cái này 20 vạn đại quân. Hắn thấy, Minh Vương quân không gì không đánh được, muốn cầm xuống Bắc Mãng thật sự là phi thường nhẹ nhõm. Chỉ bất quá, một khi để Bắc Mãng 20 vạn đại quân tiến vào phục địa, đối với Lịch Dương bách tính tới nói chính là một trận tai nạn. Lâm Thần đương nhiên sẽ không ngồi nhìn loại này thảm trạng phát sinh. Ta hiểu được. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Thanh Điểu nhìn thấy Lâm Thần dạng này vân đạm phong khinh biểu lộ, còn tưởng rằng Lâm Thần là muốn đợi đến Bắc Lương triệt để suy bại, sau đó lại xuất binh. Dù sao, Bắc Lương một vạn đại tuyết long kỵ thế nhưng là một cỗ không nhỏ lực lượng. Nếu là có thể mượn dùng Bắc Mãng tay, diệt đi cái này một vạn đại tuyết long kỵ, liền đạt đến cân bằng. Kể từ đó, Lịch Dương cảnh nội không còn có Minh Vương quân đối thủ. Nhưng là, Thanh Điểu không hy vọng nhìn thấy loại chuyện này phát sinh. Nàng cắn răng, rất nhanh làm ra quyết định. Phanh! Thanh Điểu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, thỉnh cầu Minh Vương giúp đỡ Bắc Lương. Chỉ cần Minh Vương nguyện ý xuất binh trợ giúp Bắc Lương, ta Thanh Điểu nguyện ý trung thân phụng dưỡng Minh Vương, vĩnh viễn không phản bội. Thanh Điểu nói xong, trực tiếp dập đầu. Lâm Thần thoáng sững sờ, lập tức kịp phản ứng đối phương là hiểu lầm hắn ý tứ. Bất quá, Lâm Thần cũng không có giải thích dự định. Có thể, như vậy ta hiện tại phải trợ Bắc Lương, giải quyết cái kia 20 vạn Bắc Mãng đại quân. Lâm Thần đứng lên, nhìn về phía bên ngoài đại điện. Hắn nghĩ nghĩ, dùng truyền âm nhập mật công pháp đem thanh âm của mình truyền vào Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạn, Lam Tiểu Điệp bọn người trong lốt hai. Sau đó, Lâm Thần đi vào Thanh Điểu trước mặt, đem bàn tay đi qua. Chúng ta cùng nhau tiến về. Lâm Thần thản nhiên nói. Thanh Điểu nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn về phía Lâm Thần. Nàng không rõ Lâm Thần ý tứ. Cùng nhau đi tới, vậy tại sao muốn đem bàn tay tới? Mặc dù có chút chần chờ, nhưng Thanh Điểu hay là vươn tay, bắt lấy Lâm Thần bàn tay. Nàng có thể cảm giác được Lâm Thần bàn tay thon dài hữu lực, cho người ta một loại cảm giác an toàn. Nhưng vào lúc này, một đạo khí kình bao trùm Thanh Điểu cùng Lâm Thần. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Thanh Điểu đột nhiên giật mình, nàng vô ý thức nắm chặt Lâm Thần bàn tay, thậm chí vẹn vẹn ôm Lâm Thần cánh tay. Cùng lúc đó, cái kia khí kình lôi cuốn lấy Thanh Điểu cùng Lâm Thần phi nhập bầu trời, hướng phía Bắc Lương phương hướng điện xạ mà đi. Thanh Điểu chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật bốn phía đang bay nhanh lui lại. Mặc dù nàng cũng tưởng tượng qua mình tại trên bầu trời phi hành bộ dáng, nhưng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới tốc độ phi hành có thể nhanh như vậy. Thái An thành lý, Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp bọn người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Các nàng xem đến trên bầu trời xẹt qua một cái bóng, trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không có cách nào. Lý Hàn Ý Liễu lập tức có chút hiếu kỳ. Bóng người kia là Minh Vương. Lý Hàn Ý Liễu vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Bên cạnh Lam Tiểu Điệp nhẹ gật đầu. Đúng a, chính là công tử. Chỉ bất quá bây giờ công tử muốn đi Bắc Lương xử lý sự tình, để cho chúng ta tại chỗ này chờ đợi. A, Áo Lạnh, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lam Tiểu Điệp kinh ngạc nhìn về phía Lý Hàn Ý Liễu giờ này khắc này. Lý Hàn Y Lìa đã hướng phía Bắc Lương phương hướng đuổi theo, đồng thời chạy ra rất xa, thậm chí không có để lại bất kỳ lời nói nào. Lam Tiểu Điệp nhìn thấy loại tình huống này, nhếch miệng. Thật đúng là một người nóng tính. Mắt mãng biên giới chỗ, giữa hai ngọn núi có chật hẹp quan hải, đây cũng là Bắc Lương phòng tuyến cuối cùng, trấn Bắc Quan. Chỉ cần Bắc Mãng cầm xuống tòa quan hải này, liền có thể tiến quân thần tốc, đốt giết Bắc Lương, thậm chí xâm nhập Lịch Dương. Nếu là lúc trước, Bắc Lương có 30 vạn thiết kỵ, cùng 1 vạn đại tuyết long kỵ, đừng nói là đem Bắc Mãng ngăn tại quan ngoại, liền xem như tiến vào Đại Thảo Nguyên đuổi theo giết Bắc Mãng. Cũng không phải không có khả năng, mà bây giờ không giống ngày xưa. Hiện tại Bắc Lương chỉ còn lại có 1 vạn đại tuyết long kỵ, đối mặt Bắc Mãng 20 vạn đại quân, chỉ có bằng vào quan hải thủ vững. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Trừ phi, Từ Phong Niên đứng tại trên tường thành, nhìn về phía Thái An thành phương hướng. Dựa theo lộ trình tính ra, Thanh Điểu cũng đã đến Thái An thành. Nếu là Minh Vương Lâm Thần không có bất kỳ cái gì kéo dài, trực tiếp khởi binh trợ giúp Bắc Lương, như vậy Minh Vương quân lại tới đây, chỉ sợ còn cần 10 ngày hành trình. Dạng này hành quân tốc độ đã so quân đoàn bình thường nhanh hơn gấp đôi. 10 ngày hành trình chỉ nhiều không ít. Nói cách khác, Bắc Lương chỉ ít cần kiên trì 10 ngày mới có thể chờ đến Minh Vương quân trợ giúp. Từ Phong Niên thở dài một cái thật dài. 10 ngày a, Từ Phong Niên nỉ non. Một tên tướng lĩnh đội vàng đi vào Từ Phong Niên bên cạnh. Tướng lĩnh này trên thân cắm mũi tên, toàn thân cao thấp đều là máu tươi, nhưng máu tươi này có địch nhân cũng có chính hắn, mà hắn bây giờ căn bản không có thời gian chữa thương nghỉ ngơi. Thỉnh cầu Bắc Lương Vương hạ lệnh rút lui. Tướng lĩnh trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cầu khẩn nói. Bốn phía chiến sĩ vô ý thức nhìn thoáng qua tướng lĩnh, sau đó tiếp tục mắt nhìn phía trước, để phòng bốn phía. Từ Phong Niên nhíu mày, rút lui. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Từ Phong Niên phẫn nộ quát. Ta biết, nhưng ta còn biết, các minh đệ thật sự là không chống nổi. Đó là Bắc Mãng 20 vạn tinh nhuệ, không phải 20 vạn lưu dê. Húng chi Đại Tuyết Long Kỵ am hiểu là trùng sát, mà không phải thủ thành. Hiện tại, ta Đại Tuyết Long Kỵ chỉ còn lại có 3.000 người. Mặt khác 7.000 người chết thì chết, thương thì thương, tàn thì tàn. Xin cho Bắc Lương lưu lại một chút hạt giống đi. Tướng lĩnh một bên thần cầu, một bên quỳ trên mặt đất dập đầu. Thanh âm thế thảm, để bốn phía các chiến sĩ cũng vì đó ghé mắt. Từ Phong Niên nghe đến đó, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bảy thành chiến tổn. Nếu như là những quân đoàn khác, đối mặt khổng lồ như vậy hao tổn, đã sớm tan tác đi. Cũng chỉ có Đại Tuyết Long Kỵ còn có thể tiếp tục kiên trì. Nhưng là, hắn cũng minh bạch, kiên trì như vậy không cách nào lâu dài. Từ Phong Niên hít sâu một hơi. Thủ không được cũng muốn thủ. Bắc Lương hạt giống là bách tính, là hậu phương bách tính bình thường. Không có bách tính, liền không có Bắc Lương. Chúng ta là bách tính một đạo phòng tuyến cuối cùng, tuyệt đối không có khả năng lui. Từ Phong Niên cắn chặt răng, trầm giọng nói ra. Chẳng lẽ muốn chúng ta bằng vào 3.000 người tiếp tục thủ vững a? Tướng lĩnh lúc nói chuyện đã mang theo tiếng khóc nức nở. Lại thủ 10 ngày, 10 ngày sau Từ Phong Niên cắn răng nói ra. Nhưng mà, không đợi hắn nói xong, một tiếng vang thật lớn trực tiếp ngắt lời hắn. Từ Phong Niên, đi ra nhận lấy cái chết. Thanh âm truyền khắp cả trấn Bắc Quan. Tất cả mọi người nghe được. Cường giả, tuyệt đối là cường giả. Từ Phong Niên cũng không nghĩ tới, Bắc Mãng nhanh như vậy liền không nhịn được trực tiếp xuất động cường giả, muốn tiến hành sau cùng quyết chiến. Liền không thể đợi thêm 10 ngày a. Từ Phong Niên thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ. Tướng lĩnh kia cũng ý thức được cái gì, hắn vội vàng đứng dậy. Không thể. Tướng lĩnh ngăn ở Từ Phong Niên trước mặt, không muốn để cho Từ Phong Niên xuất chiến. Có thể đem thanh âm truyền khắp cả trấn Bắc Quan, nói rõ tu vi của đối phương cực cao, rất có thể là tiên nhân đại trưởng sinh cường giả. Mà Từ Phong Niên hiện tại bất quá mới vừa vào lục địa thần tiên cảnh, liền xem như chân võ đại đế chuyển thế chi thần, cũng không có khả năng vượt qua một cái đại cảnh giới đi giết địch. Tránh ra đi, đây là thuộc về ta chiến đấu. Từ Phong Niên thản nhiên nói. Thế nhưng là tướng lĩnh kia còn muốn thuyết phục. Từ Phong Niên trực tiếp xuất thủ, một cái thủ đao chém vào tại tướng lĩnh chỗ cổ, đem hắn chặt ngất đi, dẫn hắn xuống dưới chữa thương. Nếu là ta bại, còn lại Đại Tuyết Long Kỵ liền có thể rút đi, lui giữ Lăng Châu thành. Từ Phong Niên phân phó bên cạnh chiến sĩ. Nói xong, hắn phi thân lên, đi vào giữa không trung. Giờ này khắc này, một tên nông phu ăn mặc tráng hán khôi ngô sớm đã ở giữa không trung chờ đợi Từ Phong Niên. Tráng hán này chính là Bắc Mãng đệ nhất cường giả, Tháp Bạt Bồ Tát. Tháp Bạt Bồ Tát nhìn từ trên xuống dưới Từ Phong Niên. Trung truyền bày, 37172919 quả nhiên rất trẻ trung, nhưng ngươi còn không phải địch thủ của ta. Đầu hàng đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, ta có thể bảo đảm ngươi không chết, thậm chí tiến cử ngươi coi Bắc Mãng cung phụ. Bắc Lương tự nhiên cũng là từ gia ngươi. Ta Bắc Mãng cần chính là toàn bộ Lịch Dương, mà không phải một cái nho nhỏ Bắc Lương. Thác Bạt Bồ Tát chậm rãi nói ra. Nếu như là trước đó, hắn tự nhiên không có khả năng nói ra những lời này. Dù sao, trước đó hắn cũng bất quá lục địa thần tiên cảnh, Bắc Lương còn có Lý Thuần Cương dạng này kiếm thần tọa chấn. Mà bây giờ Bắc Lương đã suy bại, cao thủ càng là đã chết chỉ còn lại có Tử Phong Niên một người. Đồng thời Thác Bạt Bồ Tát cũng thành công bước vào Thiên Nhân Đại Trường Sinh cảnh giới. Chính vì vậy, hắn mới có can đảm này cùng năng lực để Tử Phong Niên đầu hàng. Tử Phong Niên lắc đầu, nói nhảm cũng không cần nói, muốn đánh cứ đánh. Vừa dứt lời, Tử Phong Niên ra tay trước. Hắn biết chính mình cùng tu vi của đối phương chênh lệch quá lớn. Nếu như lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn cũng có lòng tin bước vào Thiên Nhân Đại Trường Sinh chi cảnh. Chỉ bất quá, hiện tại không có nhiều thời giờ như vậy. Đừng nói mấy năm, liền xem như thời gian 10 ngày, Bác Mãng cũng không nguyện ý cho. Tử Phong Niên vừa ra tay, chính là hai tay áo thanh xả. Hai đạo kiếm mang bắn ra, đâm về Thác Bạt Bồ Tát. Chút tài mọn. Thác Bạt Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, nắm chặt nắm đấm trực tiếp đánh ra. Phanh! Cuồng bạo quyền phong trong nháy mắt thôn vệ cái kia hai đạo kiếm mang. Không chỉ có như vậy, quyền phong tình thế không giảm, đánh tới hướng Tử Phong Niên. Tử Phong Niên chỉ có thể giơ cánh tay lên tiến hành ngăn cản. Phanh! Tử Phong Niên căn bản ngăn không được cái kia cường hãn lực đạo, cả người bay ngược mà ra, đập vào phía dưới trên tường thành. Kiên cố tường thành trong nháy mắt xuất hiện một cái hố nhỏ, đá vụn rơi xuống. Tử Phong Niên giãy giụa lấy từ trong cái hố nhỏ leo ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời Thác Bạt Bồ Tát, âm thầm kinh hãi. Đây cũng là Thiên Nhân Đại Trường Sinh lực lượng a. Trên lệch thật sự là quá lớn. Thác Bạt Bồ Tát từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Tử Phong Niên. Thần phục hay là chết? Thác Bạt Bồ Tát ngạo nghễ nói. Giết! Tử Phong Niên cắn chặt răng, nhìn chằm chằm Thác Bạt Bồ Tát, giận dữ hét. Trong lúc nhất thời, cả trấn Bắc Quan các chiến sĩ đều đi theo la lên đứng lên. Giết! Khí thế trùng thiên. Thác Bạt Bồ Tát nhìn thấy loại tình huống này, hừ lạnh một tiếng. Đã các ngươi muốn chết, như vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chết hết cho ta đi. Thác Bạt Bồ Tát cười lạnh nói đỉnh. Nói xong, hắn lần nữa vung ra một quyền. Khí kình bắn ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái nắm đấm. Nắm đấm kia từ trên xuống dưới, hướng phía Tử Phong Niên đập xuống. Một kích này, tất nhiên có thể đem Tử Phong Niên nện thành bánh thịt. Quỷ chương 162, ngưng tụ 20 vạn đại quân lực lượng. Chân tiên cảnh giới. Thác Bạt Bồ Tát cuối cùng tuyệt chiêu. Lĩnh ngộ chí tôn thánh thể. Chương 162, ngưng tụ 20 vạn đại quân lực lượng. Chân tiên cảnh giới. Thác Bạt Bồ Tát cuối cùng tuyệt chiêu. Lĩnh ngộ chí tôn thánh thể. Mắt thấy Tử Phong Niên liền bị quyền phong tiên nện thành bánh thịt. Hai đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện, ngang tại Tử Phong Niên trước mặt. Trong đó nam tử đưa tay điểm ra. Khí kình ngưng tụ thành nắm đấm to lớn trong nháy mắt phá thoái, hóa thành cuồng phong, hướng phía bốn phía thổi tan mà đi. Duy chỉ có không có ảnh hưởng đến cái hố phía dưới Tử Phong Niên cùng mới xuất hiện hai người. Hai người này chính là Lâm Thần cùng Thanh Điểu. Thanh Điểu nhìn thấy Tử Phong Niên tê liệt ngã xuống tại trong hố, máu me khắp người, nàng lập tức kinh hô lên. Lao ra. Nói xong, Thanh Điểu liền muốn tiến lên nâng Tử Phong Niên. Đừng tới đây. Tử Phong Niên lệ quát một tiếng, ánh mắt của hắn lại là rơi vào Lâm Thần trên thân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Thần lại nhanh như vậy tới. Rất rõ ràng, hẳn là một mình đến đây, mà không có mang theo bất luận cái gì binh mã. Coi như vậy, Tử Phong Niên cũng minh bạch, một trận thắng chắc. Nhưng là, Lâm Thần nhanh chóng như vậy chạy đến, tất nhiên tiếp nhận một ít điều kiện, tỉ như, hiện tại Thanh Điểu cũng không lại là thị nữ của hắn, mà là thuộc về Lâm Thần. May mắn hắn trước kia đối với Thanh Điểu lễ nộ có thừa, chưa bao giờ mạo phạm. Thanh Điểu đột nhiên sững sờ, ngây người tại chỗ, không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Tử Phong Niên. Nàng không rõ vì cái gì Tử Phong Niên không để cho mình tới gần. Tử Phong Niên cắn chặt răng, cố nén thân thể đau đớn chậm rãi đứng dậy, sau đó trở về Lâm Thần trước mặt. Đa tạ Minh Vương xuất thủ cứu rút, bằng không mà nói, ta chỉ sợ sớm đã thân tử đạo tiêu. Tử Phong Niên cảm kích nói, không cần cảm ơn ta, ngươi hẳn là cảm tạ Thanh Điểu. Nếu không phải nàng đau khổ cầu khẩn, ta cũng sẽ không nhanh như vậy lại tới đây. Lâm Thần thản nhiên nói, dù sao, hắn thấy Bắc Mãng xâm lấn cũng không phải gì đó đại sự, coi như Bắc Lương toàn tuyến tan tác, để Bắc Mãng 20 vạn đại quân tiến quân thần tốc, thì tính sao? Có Minh Vương quân tại, hết thảy địch tới đánh đều sẽ được rào sát hầu như không còn. Chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Tử Phong Niên nghe được Lâm Thần lời nói đằng sau, âm thầm thở dài một hơi. Quả nhiên là bởi vì Thanh Điểu. Như vậy xem ra 813, Thanh Điểu đã thuộc về Lâm Thần. May mắn hắn vừa rồi vì tránh hiểm nghi, không để cho Thanh Điểu nâng chính mình, bằng không mà nói. Đều nói gần đua như gần gọn, Tử Phong Niên hiện tại rốt cục cảm nhận được năm đó phụ thân tâm tình. Tử Phong Niên quay đầu nhìn về phía Thanh Điểu. Thanh Điểu, từ nay về sau ngươi phải thật tốt phục thị Minh Vương, ta Tử gia sau này vinh hoa phú quý sẽ phải nhờ vào ngươi. Tử Phong Niên vừa cười vừa nói. Thanh Điểu lúc này mới kịp phản ứng. Nàng thật sâu nhìn thoáng qua Tử Phong Niên, dùng sức nhẹ gật đầu. Thanh Điểu minh bạch. Thanh Điểu lên tiếng, sau đó trở lại Lâm Thần sau lưng, cho thấy thái độ của mình. Lâm Thần không có để ý những chi tiết nhỏ này. Hắn nhìn về phía trên bầu trời Thác Bạt Bồ Tát. Giờ này khắc này, Thác Bạt Bồ Tát đã toàn thần giới chuẩn bị mà nhìn chằm chằm vào Lâm Thần. Các hạ chính là Minh Vương Lâm Thần. Thác Bạt Bồ Tát rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Chính là, Lâm Thần vừa nói, một bên bay vào giữa không trung, cùng Thác Bạt Bồ Tát tề bình. Thác Bạt Bồ Tát quan sát tỉ mỉ lên trước mắt Lâm Thần, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Không hổ là trong truyền thuyết Thần Châu đệ nhất tuổi trẻ tuấn tài, tuổi còn trẻ cũng đã có Thiên Nhân Đại Trường Sinh tu vi, quả nhiên lợi hại. Nghĩ đến, cao thủ lộ lấy thân hợp đạo đằng sau, cũng là bị ngươi chém giết đi. Thác Bạt Bồ Tát có chút cảm khái. Đã ngươi đã biết, vì sao còn dám tới phạm? Lâm Thần nhướng mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Thác Bạt Bồ Tát. Dù sao, Cao Thụ Lộ đã là địa tiên cường giả, đồng thời lấy thân hợp đạo đằng sau, thực lực cao hơn một bậc thang. Thác Bạt Bồ Tát hẳn là minh bạch hắn cùng Cao Thụ Lộ chênh lệch to lớn, giống như Hạo Nguyệt cùng Đông Đóm. Mà Lâm Thần có thể đánh giết Cao Thụ Lộ, tự nhiên sánh vai cây lộ càng mạnh. Nhưng là, hiện tại Thác Bạt Bồ Tát còn dám xâm lấn Lịch Dương, cái này khiến Lâm Thần có chút hiếu kỳ. Ta biết, đơn, cờ gì giờ gì, chỉ bằng vào cho ta mượn một người lực lượng là không cách nào đối kháng Minh Vương. Nhưng là hiện tại đằng sau ta có 20 vạn Bắc Mãng đại quân, lực lượng to lớn, tuyệt đối không phải ngươi một phàm nhân có thể ngăn trở. Liền xem như chân tiên, cũng ngăn không được. Thác Bạt Bồ Tát nói xong lời cuối cùng, trực tiếp trợn quát một tiếng. Thanh âm vô kịch, xa xa truyền bá ra. Phía dưới 20 vạn Bắc Mãng đại quân đều nghe được Thác Bạt Bồ Tát tiếng giống giận dữ, lập tức đi theo gầm thét. Giết! 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 Theo 20 vạn Bắc Mãng đại quân gầm thét, khí thế phóng lên tận trời. Không chỉ có như vậy, cái kia 20 vạn người càng là giơ cao tay phải lên. Mỗi người lòng bàn tay phải bay vụt ra một đạo khí kình. 20 vạn đại quân chính là 20 vạn đạo khí kình. Những kình khí này hội tụ vào một chỗ, rót vào đến Thác Bạt Bồ Tát hậu tâm. Ông! Thác Bạt Bồ Tát thân thể bắt đầu bành trướng. Nguyên bản người bình thường thân cao, trực tiếp bành trướng đến 3 trượng chí cự. Y phục trên người hắn cũng thay đổi thành quần áo bó, chăm chú bao vây lấy, thậm chí bị nước toát ra. Không chỉ có như vậy, Thác Bạt Bồ Tát toàn thân cao thấp đều có cường tráng cơ bắp. Phóng nhãn nhìn sang, lúc này Thác Bạt Bồ Tát tựa như là cự linh dưới thần phàm, có khai sơn lấp biển chi uy. A! Thác Bạt Bồ Tát ngửa đầu gầm thét, hắn cảm giác đến toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Minh Vương, đây chính là tự tin của ta chỗ. Thác Bạt Bồ Tát nhìn chằm chằm Lâm Thần, hắn trong hai mắt tràn đầy tất thắng tín nhiệm. A, nguyên lai là mượn dùng lực lượng của người khác. Lâm Thần nhiêu có hứng thú đánh giá một phen Thác Bạt Bồ Tát, lắc đầu. Minh Vương, ngươi bây giờ quỳ xuống để xin tha còn không tính trễ. Thác Bạt Bồ Tát cười gần nói, hắn không nghĩ tới Lâm Thần như vậy khinh thường, dám độc thân đến đây. Nếu như Lâm Thần mang theo Minh Vương quân tới lời nói, hắn ít nhất phải lưu lại 10 vạn đại quân đến hộ vệ bốn phía, chỉ có thể mượn dùng 10 vạn người lực lượng. Nhưng là hiện tại Lâm Thần độc thân đến đây, bên người không có một binh một tốt, cái này khiến Thác Bạt Bồ Tát thấy được cơ hội. 20 vạn người lực lượng hội tụ tại Thác Bạt Bồ Tát trên thần, để hắn cảm giác một quyền của mình có thể đánh vỡ thiên địa này. Trấn Bắc Quan, Từ Phong Niên nhìn lên trong bầu trời đã tăng vọt đến 3 trượng Thác Bạt Bồ Tát, không khỏi nhíu mày. Thế nào? Hiện tại Thác Bạt Bồ Tát rất mạnh a? Thanh Điểu vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Mặc dù nàng cũng thở nhỏ tập võ, nhưng dù sao chui vào nhất phẩm, cũng không biết Thác Bạt Bồ Tát hiện tại đến cùng là cảnh giới gì. Rất mạnh. Nguyên bản Thác Bạt Bồ Tát chẳng qua là thiên nhân đại trưởng sinh, hiện tại lời nói khó mà nói. Từ Phong Niên lắc đầu. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, nói cứng lời nói, hiện tại Thác Bạt Bồ Tát có thể so với chân tiên. Từ Phong Niên cuối cùng vẫn là cấp ra một cái kết luận. Chân tiên? Thanh Điểu hơi nghi hoặc một chút. Chân tiên cảnh giới phải cùng tiên tiên không sai biệt lắm, so địa tiên càng mạnh. Nhưng là đến cùng mạnh bao nhiêu, ta cũng không biết. Ta chỉ biết là, liền xem như kiếp trước của ta chân võ đại đế, đối mặt lúc này Thác Bạt Bồ Tát cũng sẽ đau đầu. Từ Phong Niên nở nụ cười khổ. Thanh Điểu nghe đến đó, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Như vậy xem ra, Thác Bạt Bồ Tát hoàn toàn chính xác so trước đó mạnh hơn. Cũng không biết Lâm Thần phải chăng có thể chiến thắng. Nếu như Lâm Thần cũng bại, Minh Vương là sẽ không thua. Từ Phong Niên đột nhiên nói ra. Ân. Thanh Điểu hơi nghi hoặc một chút xem đi qua. Bởi vì hắn là Minh Vương. Từ Phong Niên chậm rãi nói ra. Trên bầu trời, Lâm Thần đối với Thác Bạt Bồ Tát trạng thái này đã mất đi hào hứng. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Thác Bạt Bồ Tát trạng thái tại dần dần trượt. Dù sao, Thác Bạt Bồ Tát lấy được lực lượng là mượn dùng mà đến, theo thời gian trôi qua sẽ dần dần tiêu tán ở thiên địa. Càng quan trọng hơn là, những lực lượng này phi thường hỗn tạp, cũng không tinh luyện. Ra tay đi. Lâm Thần thản nhiên nói. Ngươi để cho ta xuất thủ trước. Vậy ngươi cũng không nên hối hận. Thác Bạt Bồ Tát cười lạnh nói. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng vẫn là ra tay trước. Hắn cũng minh bạch ra tay trước ưu thế chỗ. Nếu là có thể thừa dịp Lâm Thần buông lỏng cảnh giác thời điểm nhất kích tất sát, vậy tốt nhất rồi. Chỉ cần giết Lâm Thần, như vậy chuyện còn lại liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Thác Bạt Bồ Tát không có sử dụng bất luận cái gì chiêu thức, hắn chính là vô cùng đơn giản đấm ra một quyền. Đây là toàn lực ứng phó một quyền. Đấm ra một quyền, có thể khai thiên tích địa. Lâm Thần không có né tránh, hắn cũng vung ra một quyền. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng là thân thể của mình càng mạnh, hay là Thác Bạt Bồ Tát cái này hội tụ 20 vạn đại quân chi lực thân thể càng mạnh. Hai quyền chạm vào nhau. Vâng. Khí lãng cuồng bạo mãnh liệt mà ra. Mắt Trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang mà đi. Coi như bọn hắn là ở trên bầu trời, nhưng là kinh khủng dư ba hay là để phía dưới Trấn Bắc Quan vì đó lắc lư. Cả vùng đại địa đều tại rung động. Tất cả mọi người ngửa đầu, nhìn về phía bầu trời, bọn hắn muốn biết kết quả sau cùng đến cùng như thế nào. Ngay tại hai quyền đụng nhau thời điểm, Lâm Thần nghe được hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở. Ken, chúc mừng túc chủ lĩnh ngộ chí tôn thánh thể. Lâm Thần nghe được nhắc nhở đằng sau, âm thầm gật đầu. Không nghĩ tới cùng Thác Bạt Bồ Tát cứng đối cứng, còn có thể thuận tiện lĩnh ngộ chí tôn thánh thể. Phi thường tốt. Lúc này, Thác Bạt Bồ Tát bay ngược mà ra, ở trên bầu trời trượt mấy chục trượng, lúc này mới dừng hẳn. Hắn nhìn về phía đỏ lên nằm đấm, hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Minh Vương cũng là luyện thể cường giả. Bất quá, cái này còn không phải ta trạng thái mạnh nhất. Sau đó, ta liền để ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. A! Thác Bạt Bồ Tát giống giận, điều động tất cả lực lượng. Trong lúc nhất thời, trên người hắn cơ bắp càng phát ra lồi ra, cả người tựa như là quái vật bình thường, không có bất kỳ cái gì mỹ cảm. Minh Vương, ta một quyền này, ngươi tuyệt đối không tiếp nổi. Thác Bạt Bồ Tát giống giận lần nữa phóng tới Lâm Thần. Lâm Thần trực tiếp phát động Chí Tôn Thánh Thể. Ông. Trong nháy mắt, Lâm Thần như là thiên thần giáng thế giống như tôn quý. Cho dù là phía dưới Đại Tuyết Long Kỵ cùng 20 vạn Bắc Mãng đại quân, đều cảm thấy Lâm Thần tựa như là thiên thần, là thiên địa chí tôn, không cách nào chiến thắng. Lâm Thần ra quyền, vẫn là thật đơn giản một quyền. Hai quyền chạm vào nhau. Chỉ bất quá lần này va chạm, không có trước đó như thế thanh thế. Lâm Thần cùng Thác Bạt Bồ Tát tựa như là dừng lại bình thường, không có người động đậy. Loại trạng thái này vẹn vẹn duy trì một giây. Một giây sau, Thác Bạt Bồ Tát trợn tròn hai mắt, biểu lộ hoảng sợ, hắn khó có thể tin hé miệng, tựa hồ muốn nói điều gì. Nhưng mà, hắn cuối cùng không có nói ra. Từ Thác Bạt Bồ Tát năm đấm bắt đầu, da của hắn, cơ bắp, xương cốt từng chút tán loạn, tựa như là bị gió thổi tán hạt cát, dần dần biến mất. Cuối cùng, Thác Bạt Bồ Tát hoàn toàn biến mất, phản phất không có tồn tại qua. Chương 163, 20 vạn Bắc Mãng đại quân, trở tay diệt chi. Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành, không chết người đón trọng. Chương 163, 20 vạn Bắc Mãng đại quân, trở tay diệt chi. Bắc Ly Tuyết Nguyệt Thành, không chết người đón trọng. Trấn Bắc Quan, còn sót lại Đại Tuyết Long Kỵ nhìn lên trong bầu trời chẳng cảnh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Để bọn hắn tổn thất nặng nề, Thác Bạt Bồ Tát cứ như vậy chết. Trong lúc nhất thời, Đại Tuyết Long Kỵ trong lòng bấn vẻ, sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Nguyên bản theo bọn hắn nghĩ, Từ Phong Niên đã đầy đủ cường đại, kết quả lại ngăn không được Thác Bạt Bồ Tát. Mà bây giờ, mạnh như Thác Bạt Bồ Tát cũng ngăn không được Lâm Thần một chiêu. Đây chính là Minh Vương. Bọn hắn đột nhiên minh bạch, vì sao Từ Hiểu lúc đó sẽ làm ra loại kia quyết định. Đối mặt cường đại như vậy đối thủ, trừ đầu hàng chi bên ngoài, lại có thể thế nào đâu? Đại Tuyết Long Kỵ bọn họ nhao nhao cười khổ lắc đầu. Thanh Điểu nhìn thấy Lâm Thần nhẹ nhõm đánh giết Thác Bạt Bồ Tát, âm thầm thở dài một hơi. Trên mặt không tự chủ được toát ra một tia vui sướng. Mặc dù nàng không có chú ý tới, nhưng Từ Phong Niên đem Thanh Điểu thái độ đều nhìn ở trong mắt. Quả nhiên, Thanh Điểu đối với Lâm Thần vẫn là vô cùng ước mơ, như vậy cũng tốt, tương lai Từ gia tất nhiên muốn một mực khóa lại ở ngoài sáng vân vân. Chỉ cần có Thanh Điểu cùng Lâm Thần tầng quan hệ này tại, nghĩ đến Từ gia hẳn là sẽ phát triển được tốt hơn. Từ Phong Niên nhìn về phía trên bầu trời Lâm Thần, âm thầm thở dài một hơi. Quá cường đại, để hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực. Khó trách lúc trước phụ thân nhiều lần để hắn không cần cùng Lâm Thần là địch. Lúc đó hắn còn có chút khinh phục, hiện tại xem ra phụ thân suy tính quả nhiên là sáng suốt nhất cử động. Trấn Bắc Quan bên ngoài, 20 vạn Bắc Mãng đại quân chiến sĩ nhìn lên trong bầu trời một màn này, đều ngây dại. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Bắc Mãng người mạnh nhất, Thác Bạt Bồ Tát lại bị giết, hơn nữa còn là dễ dàng như vậy bị giết. Là Thác Bạt Bồ Tát thực lực quá yếu, vẫn là đối phương thực lực quá mạnh. 20 vạn Bắc Mãng đại quân không biết, nhưng là bọn hắn biết Bắc Mãng xong đời, đã hoàn toàn không có hy vọng. Nhập chủ Lịch Dương, sau đó từng bước một nuốt vào toàn bộ Thần Châu, huyễn tưởng hoàn toàn phá diệt. Coi như vậy, bọn hắn cũng muốn để hậu nhân nhớ kỹ Bắc Mãng binh sĩ huyết tính, vĩnh viễn không có thể quên. Toàn quân nghe lệnh, cùng tiễn thủ chuẩn bị. Mục tiêu, Minh Vương. Theo từng tiếng quân lệnh hạ đạt, 20 vạn Bắc Mãng chiến sĩ nhao nhao hành động, thân là thảo nguyên chiến sĩ, mỗi một người bọn hắn đều là cùng tiễn thủ. Giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là dùng trong tay cùng tiễn để trên bầu trời cái kia cao cao tại thượng Minh Vương biết, bọn hắn Bắc Mãng binh sĩ cũng là có huyết tính. Trên bầu trời, Lâm Thần nhìn phía dưới 20 vạn Bắc Mãng chiến sĩ, không khỏi nhíu mày. Những người này thật sự chính là không sợ chết. Đã như vậy lời nói, vậy liền không có để lại bọn hắn cần thiết. Lâm Thần cũng minh bạch, Bắc Mãng nhất có huyết tính, nhất có dã tâm chính là cái này 20 vạn chiến sĩ. Nếu là thật sự thả bọn họ trở về, chỉ sợ Bắc Mãng sẽ trở thành một cái không ổn định nhân tố. Lâm Thần cần chính là một cái ổn định thần châu, mà không phải lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung đạn. Nếu những người này tự tìm đường chết, như vậy, Lâm Thần có chút meo cặp mắt lại, cứ như vậy đứng ở trên bầu trời, không có di động, cũng không có công kích. Thả. Theo phía dưới 20 vạn Bắc Mãng chiến sĩ trăm miệng một lời la lên, mỗi người đều buông lòng ra dây cung. Ba ba ba. 20 vạn mũi tên hướng phía Lâm Thần phi bắn đi. Giờ này khắc này, Lâm Thần cách xa mặt đất cũng không xa xôi, nhưng cũng không phải mũi tên bình thường có thể đến. Cũng chỉ có giải rác mấy ngàn chi cường cung phát xạ mũi tên mới có thể chạm tới Lâm Thần. Lâm Thần đưa tay phải ra, nhẹ nhàng hạ thấp xuống. Ông. Thiên địa linh khí tại Lâm Thần điều khiển bên dưới tụ đến, quấn quanh ở mỗi một mũi tên bên trên, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn bắn trở về mà đi. Phía dưới 20 vạn Bắc Mãng chiến sĩ tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Bọn hắn trơ mắt nhìn chính mình bắn đi ra mũi tên vòng trở lại. Bọn hắn có thể làm chính là dơ lên tâm chắn phòng ngự. Nếu là không có tâm chắn thì là cầu nguyện những mũi tên kia không được bắn bên trong chính mình. Ba ba ba. 20 vạn mũi tên lấy tốc độ nhanh hơn bay vụt xuống tới, xuyên thấu tuyệt đại đa số Bắc Mãng chiến sĩ thân thể. Chỉ có một phần nhỏ may mắn người trốn qua một kiếp. Tiếng kêu rên vang vọng đất trời. 20 vạn Bắc Mãng đại quân, cơ hồ muốn bị toàn diệt. Ken. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một điểm khí huyết điểm. Ken. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một điểm khí huyết điểm. Ken. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một điểm khí huyết điểm. Lâm Thần nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, trực tiếp đóng lại nhắc nhở. Dù sao, 20 vạn Bắc Mãng chiến sĩ, nói ít cũng có thể cho hắn cung cấp hết mấy vạn khí huyết điểm, hắn cũng không muốn nghe kỹ mấy vạn lần loại này nhắc nhở. Lâm Thần nhìn về phía Trấn Bắc Quan. Các ngươi còn có thể giết địch à? Lâm Thần mở miệng hỏi thăm. Mặc dù hắn cách Trấn Bắc Quan phi thường xa, nhưng hắn thanh âm vẫn không sót một chữ chuyển vào Trấn Bắc Quan mỗi người trong lỗ tai. Từ Phong Niên nghe đến đó, lập tức kịp phản ứng. Mặc dù hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thần lại muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng hắn minh bạch,
cái này 20 vạn Bắc Mãng chiến sĩ phạm là thả đi một người, cũng là một cái phi thường nhân tố không ổn định. Nghĩ tới đây, Từ Phong Niên nắm chặt nắm đấm. Đại Tuyết Long Kỵ nghe lệnh, xuất quan trùng sát Bắc Mãng đại quân, giết không tha. Từ Phong Niên lớn tiếng hạ lệnh. Theo Từ Phong Niên ra lệnh một tiếng, Đại Tuyết Long Kỵ chiến sĩ nhao nhao xuất động. Chỉ cần còn có thể động, bọn hắn liền cưỡi lên tuấn mã, hướng phía Bắc Mãng đại quân tiến lên. Mấy lời nợ máu, hiện tại tất báo. Giết, giết, giết. Tiếng la giết vang vọng đất trời. Trải qua một canh giờ rào sát, 20 vạn Bắc Mãng đại quân toàn quân bị diệt, không một may mắn thoát khỏi. Lúc này, Lâm Thần đã trở lại trấn Bắc Quan. Hôm nay có thể đủ tất cả diệt 20 vạn Bắc Mãng đại quân, toàn bằng Minh Vương xuất thủ. Đà tạ Minh Vương. Từ Phong Niên nói, trực tiếp quỳ một gối xuống tại Lâm Thần trước mặt. Phía sau hắn các chiến sĩ cũng nhao nhao quỳ một chân trên đất. Đà tạ Minh Vương. Thanh âm hưng phấn kia xông thẳng lên trời, làm vỡ nát chân trời mây tản. Lâm Thần một mặt bình tĩnh nhìn về phía Từ Phong Niên. Ta giúp ngươi, chỉ là bởi vì Bắc Lương cũng là Lịch Dương một bộ phận. Hiện tại Lịch Dương bị ta cầm xuống, hóa thành một vực. Từ ra ngươi muốn đi con đường nào? Lâm Thần trực tiếp hỏi, không có bất kỳ cái gì che lấp. Dù sao, đến hắn cái địa vị này, thực lực này, cũng không cần thiết tiến hành che lấp. Từ Phong Niên do dự một chút, rất nhanh liền làm ra quyết định. Ta Từ ra nguyện ý quy thuận Minh Vương quân, trở thành Minh Vương dưới cờ một thành viên. Từ Phong Niên trực tiếp mở miệng. Bên cạnh Đại Tuyết Long Kỵ tướng lĩnh há to miệng, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Hắn biết, thiên hạ đại thế như vậy, Minh Vương quân thanh thế to lớn, nếu là không quy thuận lời nói, coi như Minh Vương sẽ không đích thân xuất thủ, Minh Vương những thủ hạ kia cũng sẽ không tùy ý từ gia độc chiếm Bắc Lương. Thôi thôi, chỉ cần có thể nuốt vào Bắc Mãng, kết thúc hai bên cửu hận, quy thuận liền quy thuận đi. Có thể. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Theo Bắc Lương cùng Bắc Mãng đặt vào Lịch Dương vực bản đồ, hiện tại Thần Châu chỉ còn lại có hai đại vương triều, theo thứ tự là Đại Tần Vương triều cùng Bắc Ly Vương triều. Lịch Dương vực, Thái An thành. Sau đó, ta chuẩn bị tiến về Bắc Ly Vương triều Tuyết Nguyệt thành. Lâm Thần nhìn trước mắt rất nhiều nữ tử, chậm rãi nói ra. Lời này vừa nói ra, Dương Cầm Tâm, Nam Cung Phó Sạng, Lam Tiểu Điệp, Thanh Điệu bọn người ngây ngẩn cả người. Chỉ có Lý Hàn Y có chút cao hứng. Cầu hoa tươi đa tạ Minh Vương nhớ kỹ Tuyết Nguyệt thành ước hẹn. Lý Hàn Y lìa đối với Lâm Thần ngỏ ý cảm ơn. Dù sao, sư tôn của nàng Lý Trường Sinh hy vọng Lâm Thần có thể mau chóng tiến về Tuyết Nguyệt thành làm khách. Hiện tại Lâm Thần vừa mới cầm xuống Lịch Dương Vương triều, liền nói muốn đi trước Tuyết Nguyệt thành, cái này khiến nàng cao hứng phi thường. Công tử, vì sao vội vàng như vậy? Dương Cầm Tâm nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Lý Hàn Y lìa nghe được Dương Cầm Tâm hỏi thăm đằng sau, thoáng sững sờ. Nàng vô ý thức nhìn về phía Lâm Thần, cũng có chút hiếu kỳ, muốn biết vì sao Lâm Thần quyết định sớm như vậy liền tiến về Tuyết Nguyệt thành. Không phải vội vàng, mà là Thần Châu chỉ còn lại có hai đại vương triều, ta không muốn kéo dài thêm. Lâm Thần thản nhiên nói. Đám người bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu. Bất quá, Lịch Dương cùng Đại Tấn dù sao cũng là vừa mới cầm xuống, còn có rất nhiều sự tình cần xử lý. Cho nên ta quyết định để cho ngươi cùng Phó Sạng, còn có Tiểu Điệp lưu lại, giúp ta xử lý Lịch Dương sự vụ. Lâm Thần rất là nghiêm túc nhìn về phía Dương Cầm Tâm. Dương Cầm Tâm thoáng sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thần. Nam Cung Phó Sạng cùng Lam Tiểu Điệp cũng ngơ ngác nhìn về phía Lâm Thần. Các nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Lâm Thần vậy mà lại đem các nàng lưu lại. Vì cái gì? Công tử, ngươi không thích Tiểu Điệp rồi sao? Lam Tiểu Điệp nhíu mày, hai mắt yêu thương nhìn về phía Lâm Thần. Dĩ nhiên không phải. Các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là cảm thấy, các ngươi đi theo bên cạnh ta lâu như vậy, cũng tạo đầy đủ uy tín, có thể xử lý một chút phổ thông sự vụ. Lâm Thần cười giải thích nói. Chúng nữ nghe đến đó, âm thầm thở dài một hơi. Thì ra là như vậy. Thanh Điệu đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Công tử, vậy ta đâu? Thanh Điệu nghi ngờ mở miệng hỏi thăm. Ngươi tự nhiên muốn đi theo ta tiến về Bắc Ly. Ta nghe nói ngươi đã từng tiến về Bắc Ly du lịch qua một đoạn thời gian, hẳn là đối với Bắc Ly có hiểu biết. Lâm Thần thản nhiên nói. Thanh Điệu lập tức gật đầu đáp ứng. Đối với Bắc Ly, nàng mặc dù không tính quen thuộc, nhưng cũng tuyệt không lạ lắm. Xung làm một cái dẫn đường vẫn là dư sức có thừa. Bằng không mà nói, nếu để cho Lý Hàn Y Lìa dẫn đường, ai biết Lý Hàn Y có thể hay không thiết trí cái gì bấy dập. Thanh Điệu nhìn sang Lý Hàn Y Lìa, nhếch miệng, không nói thêm gì. Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Thần mang lên nàng, chính là vì phòng bị Lý Hàn Y Lìa một tay. Nhưng mà Lâm Thần cũng không có cân nhắc nhiều như vậy. Hắn chỉ là muốn mang lên một thị nữ, giải quyết những cái kia phiền toái nhỏ thôi. Lý Hàn Y không có để ý Thanh Điệu ý nghĩ nhỏ. Nàng nhìn về phía Lâm Thần. Lúc nào xuất phát? Lý Hàn Y Lìa rất là nghiêm túc dò hỏi. Sáng mai. Lâm Thần thản nhiên nói. Lý Hàn Y Lìa nhẹ gật đầu, cáo từ rời đi. Nếu Lâm Thần đã quyết định muốn đi trước Bắc Ly Tuyết Nguyệt thành, như vậy nàng liền phải đem tin tức này chuyển về Tuyết Nguyệt thành, để sư tôn chuẩn bị sẵn sàng. Dù sao, Lâm Thần thế nhưng là Minh Vương, danh xứng với thực thần châu người mạnh nhất. Đại Tần Vương Triều. Hàm Dương Cung. Trong mật thất. Đại Tần Lao Tổ cùng Doãn Trọng cách một cái bàn, phân ngồi hai đầu. Ngươi muốn đi gặp một hồi Lâm Thần. Đại Tần Lao Tổ có chút meo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm Doãn Trọng. Chính là. Doãn Trọng nhẹ gật đầu. Chẳng lẽ ngươi không sợ Lâm Thần giết ngươi? Đại Tần Lao Tổ truy vấn. Giết ta? Ha 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 ha, nếu như hắn có bản sự này lời nói, vậy liền cứ việc giết ta tốt. Ta cầu còn không được. Doãn Trọng thản nhiên nói. Quỳ câu đuổi đặt trước. Miệng. Chương 164, Đại Tần Lao Tổ. Doãn Trọng cường đại. Tương Dương Lao Tổ. Sư tôn thực lực. Chương 164, Đại Tần Lao Tổ. Doãn Trọng cường đại. Tương Dương Lao Tổ. Sư tôn thực lực. Đại Tần Lao Tổ truy vấn. Giết ta? Ha 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 ha,
Nếu như hắn có bản sự này nói, tức nguyện cứ việc sâu ta tốt. Ta cầu còn không được. Doan Trọng thản nhiên nói. Ngươi cũng đã biết, phụ thân của ngươi là bị Lâm Thần giết chết. Ngươi liền không hận hắn sao? Đại Tần Lao Tổ hỏi. Hận thì có ích lợi gì? Hắn hiện tại còn sống. Nhưng ta khác biệt. Ta đã sớm chết qua một lần, lại chết 1813 lần cũng không có gì lớn. Doan Trọng bình tĩnh nói ra. Nghe vậy, Đại Tần Lao Tổ trầm mặc. Hắn không biết nên như thế nào tự an ủi mình cháu trai. Lâm Thần, đúng là Doan Trọng cựu nhân. Chẳng qua là ban đầu Lâm Thần hay là người bình thường thời điểm, Doan Trọng cũng không có để ở trong lòng, mà bây giờ Lâm Thần lại là Đại Tần trong vương triều trẻ tuổi nhất, thiên phú cũng cao nhất võ giả một trong. Loại đến tuổi này đạt tới linh hải cảnh, quả thực là xưa nay chưa từng có. Đại Tần Lao Tổ đối với dạng này hậu bối phi thường thưởng thức, cũng hy vọng tương lai có thể làm cho Lâm Thần trở thành đệ tử của mình, nhưng Lâm Thần hiện tại đã là hoàng thất tử địch, hắn cũng không có bao nhiêu năm chắc có thể làm cho Lâm Thần từ bỏ thù hận, trở thành chính mình đồ nhi. Người thật quyết định. Đại Tần Lao Tổ ngưng trọng nói ra, mặc dù Lâm Thần là Đại Tần hoàng thất tử địch, nhưng hắn thiên tư cũng rất khủng bố, nếu là tương lai có cơ hội trưởng thành, sẽ là chúng ta Đại Tần hoàng thất uy hiếp. Đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là vận mệnh của ta do chính ta khống chế. Doan Trọng lắc đầu cười khổ. Tốt ta, đã ngươi đã làm ra quyết định, vậy liền dựa theo lời ngươi nói làm đi. Đại Tần Lao Tổ thở dài nói. Ân, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Doan Trọng nhẹ gật đầu. Đợi ta đi tìm ta sư tôn, chiếu cố cái kia Lâm Thần. Doan Trọng lên đường. Đại Tần vương triều, một chỗ tên là Thanh Vân Sơn địa phương, một mảnh mênh mang dãy núi. Sơn mạch trung ương, một tòa cổ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế bằng bạc, giống như một thanh kiếm sắc cắm vào trong bầu trời. Tại tòa này nguy nga đứng vững cổ phong bên trong, một bóng người khoanh chân ngồi ở trong đó, trung quanh lượn lờ lấy vô số nồng đậm đến cực điểm tinh thuần nguyên khí. Hắn cả người đầy cơ bắp, mỗi một khối xương cốt đều giống như trải qua thiên truy bách luyện, tản ra lực lượng mạnh mẽ. Đồng nhiên, Thương Dương lão tổ chậm rãi mở ra hai con ngươi. Nhất thời, cả tòa cổ phong tựa hồ cũng cùng rung động theo đứng lên, cùng phong gào thét, lật tung vô số lá rụng. Ánh mắt của hắn giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu hư không. Hắn nhìn về phía phương xa, khoe miệng phát họa ra mỉm cười. Một cỗ căm giận ngút trời xông lên đầu, trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất sôi trào giống như. Sư phụ, người bế quan kết thúc. Quá tốt rồi. Một tiếng vui vẻ kêu to từ nơi không xa truyền đến. Lần theo tiếng kêu nhìn lại, liền nhìn thấy Doãn Trọng thân ảnh nhanh chóng lao vùn vụt đi qua. Những năm này, hắn một mực tại bơi ra ngoài lịch, vì chính là tìm kiếm những cái kia Minh triều hoàng thất dương nhiệt, cùng Lâm Thần sở thiết đưa mai phục, chỉ là hắn vẫn luôn tìm không thấy, thậm chí còn bị không nhỏ nguy hiểm, kém một chút mà sẽ chết rồi. Nhưng hắn lại kiên trì chịu đựng. Người đi đâu? Làm sao mới trở về? Thương Dương lão tổ hỏi. Đi làm chút việc tư. Cái gì việc tư? Cần ngươi chạy tới lâu như vậy? Thương Dương lão tổ nghi hoặc hỏi. Doãn Trọng đắng chát cười một tiếng, nói đến có chút hổ thẹn. Ta mấy năm này vẫn luôn tại Đại Minh Vương triều biên giới quanh quẩn một chỗ, nhưng lại vẫn luôn tìm không thấy đám hôn trướng kia tung tích. Gần nhất biết được hắn đã cầm xuống Lịch Dương Vương triều cùng Bắc Ly Vương triều, lại vọng tưởng thừa thắng xông lên cầm xuống Đại Tần Vương triều. Tần Vương cùng ta có ân, cái kia Lâm Thần cùng ta có thủ, ta ha có thể để hắn đạt được? Chỉ là ta bây giờ năng lực có hạn, không phải cái kia Lâm Thần đối thủ, không biết sư tôn có thể nguyện rời núi giúp ta trợ thủ một. Chương 165, Cửu Long Đan. Doãn Trọng trường sinh không chết. Đại Minh Dương Nghiệt. Tuyệt mỹ. Chương 165, Cửu Long Đan. Doãn Trọng trường sinh không chết. Đại Minh Dương Nghiệt. Tuyệt mỹ. Thương Dương sư tôn giật mình. Doãn Trọng ở bên ngoài du lịch nhiều năm như vậy, đúng là vì cha báo thủ. Thế nhưng là ta nghe nói cái kia Lâm Thần trước đây không lâu đánh bại Cao Thụ Lộ a. Ngươi có biết thôi Cao Thụ Lộ là ai? Thương Dương lão tổ khẽ bước sợi râu, khíp khíp mắt hỏi. Đồ nhi không biết. Doãn Trọng như thực đạo. Quái vật kia thế nhưng là 400 năm trước mọi người đều biết nhân vật thần thoại, không người có thể địch, đánh đâu thằng đó, không ngờ lại bị cái kia Hàn Trồn Tư kêu gọi ra, Lâm Thần có thể đánh bại Cao Thụ Lộ, có thể thấy được năng lực không tầm thường. A Doãn Trọng ngạc nhiên 29 nhìn xem Thương Dương lão tổ, không nghĩ tới sư tôn sống lâu thâm sơn, lại biết ra giới gió thổi cỏ lay. Đúng vậy a, cho nên Đồ Nhi đi cầu sư tôn rời núi. Hắn cảm giác nhiều năm không thấy, Thương Dương sư tôn tựa hồ lại tăng lên rất nhiều. Đúng vậy a. Người đi lâu như vậy, 30 năm qua ta đều không có buông lỏng, hiện tại tu vi đã là võ tông tầng 4 đỉnh phong. Lâm Thần khẽ cười nói, võ tông tầng 4 đỉnh phong, đây chẳng phải là so Lâm Thần còn lợi hại hơn? Doãn Trọng mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem Thương Dương lão tổ. Hắn ở bên ngoài du đã trọn vẹn 30 năm, mặc dù thu hoạch không ít, nhưng thủy chung cũng không đột phá đến võ sư cảnh giới, mà lại hắn cũng vẫn luôn nghĩ đến, như thế nào mới có thể đột phá đến võ sư cảnh giới, nhưng hắn lại đau khổ tìm không thấy đột phá võ sư thời cơ, mà sư tôn lại thời gian ngắn như vậy, đột phá võ tông cảnh giới. Ha ha, sư tôn tiên phú, như thế nào chúng ta có thể phỏng đoán? Ta nghe ngươi trong miệng chỗ đề cập đám kia đại minh chó, hẳn là trong thế tục này Đại Minh hoàng thất đi. Thương Dương lão tổ cười nhạt một tiếng. 30 năm qua, hắn một mực dốc lòng tu luyện, trừ bế quan bên ngoài, chính là tại chữa trị thương thế, mà lại vẫn luôn đang tìm kiếm Doãn Trọng, cho nên hắn đối với chuyện này ngược lại là có chút hiểu rõ. Đối với Doãn Trọng gật đầu thừa nhận. Bọn hắn hiện tại hẳn là còn không dám xuất thủ đối phó ngươi, các loại thời cơ chín muồi ta liền dẫn ngươi đi qua diệt đi bọn hắn. Lão tổ hừ lạnh nói. Diệt đi? Sư tôn, kế hoạch của chúng ta lần này không phải muốn đem Đại Tần lão tổ dẫn dụ đến cái này thế giới thế tục sao? Ngươi tại sao lại thay đổi chủ ý? Ha ha, ngươi cho rằng vi sư thật muốn giết hắn? Những người kia đều là phế vật. Thương Dương trầm trọng nói. A, sư tôn có ý tứ là, muốn để bọn hắn trước tiêu hao hết thực lực của bọn hắn. Doan Trọng kinh ngạc hỏi.
Không sai. Không chỉ có như vậy, chúng ta muốn đem đám phế vật này toàn bộ hấp dẫn đến Đại Tần Hoàng cung bên trong.
Cứ như vậy, những cái kia Đại Minh Hoàng thất dương nghiệt liền càng thêm chạy không thoát lòng bàn tay của chúng ta. Đến lúc đó vi sư sẽ cho ngươi một viên Cửu Long đan, giúp ngươi đột phá đến võ tông cảnh.
Cửu Long đan? Đó là vật gì?
Doan Trọng nghi ngờ nói.
Cửu Long đan có thể giúp ngươi đột phá đến võ tôn cảnh, thậm chí là võ thánh cảnh.
Lâm Thần trịnh trọng nói.
Cái gì?
Đột phá đến võ tôn,
thậm chí là võ thánh cảnh?
Doan Trọng sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Tương Dương lại có lớn như thế tay 813 bút.
Không chỉ có như vậy, ta sẽ truyền thụ cho ngươi càng thêm thần diệu công pháp, để cho ngươi nhất cử tiến nhập thánh vực vũ trọng.
Lâm Thần lại là nói bổ sung.
Thánh vực vũ trọng?
Nghe được tin tức này, Doan Trọng kích động vạn phần.
Đa tạ sư tôn.
Doan Trọng cung kính bái tạ.
Mấy năm qua này, Doan Trọng ở bên ngoài du lịch, cũng biết không ít liên quan tới Lâm Thần tin tức, biết Lâm Thần khủng bố. Cho nên, Doan Trọng đối với Tương Dương đội ơn chi tâm càng sâu.
Ngươi trước không cần cảm ơn ta, bởi vì chúng ta muốn đối phó Đại Minh Hoàng thất Dương Nghiệt, còn có những cái kia Đại Minh Hoàng thất lao ra hỏa.
Lần này chúng ta muốn để Đại Tần Hoàng thất triệt để tuyệt diệt.
Ngươi đi chuẩn bị một chút đi, ta ngày mai liền muốn khởi hành.
Chương 166, Đại Tần Hoàng thất phản đồ.
Lâm thị bộ tộc.
Dương Nghiệt mạnh cỡ nào?
Chương 166, Đại Tần Hoàng thất phản đồ.
Lâm thị bộ tộc.
Dương Nghiệt mạnh cỡ nào?
Tương Dương phân phó nói.
Doan Trọng nghe vậy, trầm mặc không nói.
Làm sao?
Không nguyện ý cùng vi sư cùng nhau đi sao?
Dĩ nhiên không phải.
Chỉ là ta còn có một chuyện muốn làm, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành.
Nếu không liền sợ đêm dài lắm mộng.
Vậy ngươi liền đi xử lý đi.
Không cần phải để ý đến vi sư.
Vi sư tin tưởng ngươi.
Lâm Thần cười nhạt nói.
Doan Trọng thâm hít vào một hơi, quay người rời đi.
Sáng sớm hôm sau, Tương Dương cùng Doan Trọng bước vào sa mạc hoang vu bên trong, một đường tiến lên.
Trên đường đi, Lâm Thần cùng Doan Trọng cũng gặp phải không ít Đại Tần Hoàng thất Dương Nghiệt, đều bị Lâm Thần chém giết hầu như không còn.
Một ngày này, bọn hắn đi tới một tòa cự hình thành trì bên ngoài.
Thành trì tường cao tới trăm trượng. Trên cửa thành khắc họa lấy chín đầu sinh động như thật rồng, tại cao lầu ở giữa bốn lượn xoay quanh, lộ ra uy phong lẫm liệt. Tại trên tường thành, treo đầy các loại binh khí, khôi giáp, chiến giáp, còn có cung tiễn. Dưới tường thành, đứng đấy hai hàng thị vệ, tay cầm đao thương côn đồng. Nơi này chính là Đại Tần Vương triều đô thành, là Đại Tần Hoàng thất khu vực trung tâm. Tại trong thành trì, có một tòa hùng vĩ kiến trúc, đó chính là Đại Tần Hoàng đế chỗ ở, mà ở trước cửa thành cũng trưng bày rất nhiều bài vị.
Sư tôn, Lâm Thần tên này lại đem Đại Tần Hoàng đế linh vị bày ra ở cửa thành, xem ra Lâm Thần đối với Tần Vương phi thường thống hận a.
Còn không gì sánh được phép lối.
Doan Trọng nắm chặt nắm đấm, thử lạnh nói.
Tương Dương đạm mạc cười một tiếng, nói ngươi có biết hắn cùng ta cũng có thủ, 30 năm trước, ta tại Đại Tần làm tư đồ, giết Lâm Thần chi mẫu, hắn hận không thể giết ta. Nếu không phải là hắn lúc trước ra tay với ta, ta cũng sẽ không luân lạc tới tình cảnh như vậy.
Cái này trách không được hắn, dù sao ngươi năm đó hoàn toàn chính xác làm được quá phận.
Ngươi dạng này sự tình lan truyền ra ngoài, đối bọn hắn hoàng thất uy nghiêm cũng là một loại lớn lao đả kích.
Hắn không giết ngươi, đã coi như là nhân tử.
Doan Trọng lắc đầu thở dài.
Hắn lúc trước sở dĩ sẽ chọn trốn tránh Đại Tần Hoàng thất cùng Hoàng hậu, cũng là bởi vì Đại Tần Hoàng đế lúc trước phái người truy sát chính mình, còn kém chút giết hắn, cho nên hắn căn bản là không còn mặt mũi đối với Đại Tần Hoàng đế.
Đi vào đi.
Doan Trọng phất tay ra hiệu nói.
Lâm Thần theo Doan Trọng bước vào cửa thành.
Làm cản.
Đại Tần Hoàng thành người nào dám tự tiện xông vào?
Trên tường thành thủ vệ phẫn nộ quát.
Bọn hắn tay cầm trường mâu, chỉ vào Lâm Thần hai người, khí thế hùng hổ.
Hừ.
Lan.
Doan Trọng hừ lạnh một tiếng.
Thật can đảm.
Lên cho ta.
Chém hắn.
Thủ vệ gầm thét, nhao nhao xông về Lâm Thần cùng Doan Trọng.
Muốn chết.
Doan Trọng cười lạnh một tiếng, đấm ra một quyền.
Lập tức, trong không khí vang lên lốp bốp nổ vang.
Những thị vệ này trực tiếp bị một quyền đánh bay ra ngoài.
Cái này đây là võ sư cảnh cường giả thực lực.
Chơi ạ.
Võ sư cảnh cường giả.
Người kia là ai?
Chẳng lẽ là Đại Tần Hoàng thất phản đồ?
Đông đảo thủ vệ chấn động vô cùng.
Không biết các hạ xuống đây ta Đại Tần Vương triều ra sao mục đích?
Thủ vệ thống lĩnh sải bước đi đến Lâm Thần bên cạnh, lạnh lùng hỏi.
Đại Tần Hoàng thất cùng chúng ta Lâm thị bộ tộc có thủ, các ngươi Đại Tần Hoàng thất Dương Nghiệt tại ta Lâm thị bộ tộc làm nhiều việc ác, ta tới này là thay trời hành đạo.
Lâm Thần nghĩa chính ngôn từ nói ra đỉnh.
Ha ha ha.
Tốt một câu thay trời hành đạo.
Đáng tiếc,
ta Đại Tần Hoàng thất chính là thương khung đại lục cổ xưa nhất vương triều, nơi nào sẽ là ngươi Lâm thị bộ tộc có thể chống đỡ được, thức thời ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi.
Thống lĩnh cười lạnh nói.
Vậy liền để ta xem một chút Đại Tần Hoàng thất Dương Nghiệt mạnh bao nhiêu đi.
Lâm Thần cười lạnh.
Nếu dạng này, vậy các ngươi liền đi chết đi.
Chương 167, Hàm Dương lão tổ rung động. Thưa không bảo vật,
thà cho ngươi khỏi chết.
Chương 167, Hàm Dương lão tổ rung động, thưa không bảo vật,
thà cho ngươi khỏi chết.
Thống lĩnh giận dữ.
Hiu,
hiu,
hiu.
Trong khoảnh khắc, trong tay hắn trường mâu hóa thành đầy trời thương ảnh, bao phủ lại Lâm Thần cùng Doãn Trọng hai người.
Thứ không biết chết sống, thật sự cho rằng ta Lâm thị bộ tộc dễ ước hiếp sao?
Đi.
Doãn Trọng hừ lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, một cỗ mênh mông chân nguyên ngưng tụ ra.
Hắn một kiếm bổ ra, một cỗ kiếm mang bắn ra đến.
Kiếm mang những nơi đi qua, thưa không băng liệt, những cái kia đầy trời thương ảnh trực tiếp bị xé nát, hết thể đều bị vỡ nát mất rồi.
Đây chính là Doãn Trọng chân nguyên.
Lâm Thần thấy thế, nhếch miệng, có chút ý tứ.
Nam Cung Phó Sạ, Lam Tiểu Điệp, Dương Cầm Tâm bọn người lại bị phía sau Tương Dương láo tổ kinh sợ.
Doan Trọng không phải vấn đề lớn, nhưng hắn sau lưng 813 Tương Dương lão tổ tựa hồ sánh vai cây lộ khó đối phó hơn mà Lý Hàn Y Lý cùng Bách Lý Đông Quân đứng ở trên thành lầu mắt thấy đây hết thảy. Lão gia hỏa kia lại là một vị võ sư cảnh cường giả. Lý Hàn Y Lý kinh hô, cái này Đại Tần Hoàng thất quả thật là nội tình tâm hậu, lại còn cất giấu cường giả như vậy tỏa chấn. Lần này phiền toái. Bách Lý Đông Quân nhíu mày nói ra, không đổi. Hắn mặc dù lợi hại, nhưng Lâm Thần thực lực cũng không yếu, chúng ta có thể ở bên cạnh quan sát một phen. Lý Hàn Y Lý lắc đầu nói ra, đối với ta ngược lại muốn xem lão giả kia mạnh bao nhiêu. Bách Lý Đông Quân cũng là gật gật đầu. Tại Đại Tần Hoàng ngoài thành trong một sân gốc, Lâm Thần cùng Doãn Trọng cùng Tương Dương lão tổ gặp nhau. Ha ha. Tương Dương lão tổ trêu tức nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói Lâm Thần, ngươi cũng đừng làm cho lão phu thất vọng a. Lâm Thần hừ lạnh, niệm mai nói, bớt nói nhiều lời, ngươi bất quá là chỉ là một võ sư cảnh thôi, ta há sợ ngươi sao? Nghe vậy, Tương Dương lão tổ sắc mặt tái nhợt, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Cuồng vọng, hôm nay ta liền muốn gỡ xuống mạng chó của ngươi. Tương Dương lão tổ chợt quát một tiếng, song trường thể phát. Ầm ầm, đại địa rung động, cả tòa Đại Tần Vương triều hoàng thành đều đi theo run rẩy lên, phảng phất tận thế giáng lâm giống như. Lâm Thần sắc mặt biến hóa, không hổ là võ sư cảnh cường giả, thật sự là không thể khinh thường. Hừ, hiện tại biết sợ a? Cờ gì giờ gì, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào ngăn cản ta một chiêu này, phá cho ta. Tương Dương lão tổ quát lạnh một tiếng, trưởng kình vung ra, hư không vỡ tan, vô số gợn sóng năng lượng khuyết tán ra. Lâm Thần sắc mặt nghiêm túc, cầm trong tay thần long kích, quét ngang mà đi, từng đạo kinh khủng vòi rồng gió lốc quét sạch mà ra, nên kích hướng những năng lượng kia. Rầm rầm rầm, kinh khủng sóng xung kích, bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, cả tòa thành trì đều chấn động trên tường thành kiến trúc nhao nhao đổ sụp. Không hổ là võ sư cảnh cường giả, vậy mà kinh khủng như thế. Lâm Thần thầm khen nói, mặc dù Lâm Thần đã là tu luyện tới võ vương cảnh giới, nhưng là cùng võ sư cảnh so sánh còn có ránh trời giống như trên lệnh. Bất quá, Lâm Thần cũng không có bất kỳ e ngại, cầm trong tay thần long kích lại lần nữa nên đón tiếp lấy. Bành 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 bành, hai cỗ năng lượng va chạm, thưa không bật mèo, không chịu nổi một kích. Tương Dương lão tổ đùa cợt nói, Lâm Thần biểu lộ ngưng trọng, nhưng vẫn như cũng là cắn răng đứng thẳng. Tiểu tử, lão phu cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ngươi nếu là hiện tại thúc thủ chịu trói lời nói, lão phu có thể tha thứ ngươi không chết. Nếu không, Tương Dương lão tổ lạnh lẽo con ngươi khóa chặt Lâm Thần. Lâm Thần hừ lạnh, ta Lâm thị bộ tộc sao lại thần phục với người? Hôm nay nếu là không đem Đại Tần Hoàng thất toàn bộ hủy diệt, ta thể không là người. Chương 168, cầu tặc. Nạp mạng đi. Khí tức kinh khủng. Doãn Trọng tuyệt vọng. Chương 168, cầu tặc. Nạp mạng đi. Khí tức kinh khủng. Doãn Trọng tuyệt vọng. Tương Dương lão tổ trong mắt hàn mang lấp lóe, cười lạnh nói, đã ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thì nên trách không được lão phu. Nói đi, Tương Dương lão tổ thân hình thoát một cái, hóa thành lưu quang trùng kích ra ngoài. Chết đi. Lâm Thần gầm thét. Trong tay thần long kích đột nhiên bộ ra, một đạo khủng bố đến cực điểm năng lượng, mang theo hủy diệt chi thế hướng lấy phía trước công kích đi qua. Ầm ầm, hai cỗ lực lượng cuồng bạo va chạm, phát sinh kinh thiên bạo tạc. Một vòng gợn sóng năng lượng quét sạch mà ra, bên trong phương viên mười dặm ngọn núi nhao nhao bị san thành bình địa. Hai người chiến đấu, đưa tới toàn bộ Đại Tần Hoàng hướng chú ý, số lớn quân đội hướng phía bên này chạy đến. Lâm Thần cùng Tương Dương lão tổ nhìn nhau, ai cũng không có lùi bước dự định. Song phương đều biết, nếu như lùi bước lời nói, như vậy chờ đợi chính mình chính là tai họa ngập đầu. Cho nên, Lâm Thần tuyệt đối không cho phép chính mình lui lại một bước, mà lại hắn tin tưởng bằng vào thực lực của mình, hoàn toàn có thể đem hắn đánh giết. Hai người khí thế điên cuồng tiêu thăng, không gian chấn động, trong hư không tầng mây đều bị áp bách đến quay cuồng lên. Ngươi cho rằng bằng lực lượng của ngươi bây giờ có thể đánh bại ta sao? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Tương Dương lão tổ khinh bỉ nhìn chằm chằm Lâm Thần, một bước đạp ra ngoài, hư không run rẩy, thiên băng địa liệt, một cỗ vô cùng kinh khủng uy thế từ trong cơ thể của hắn lan tràn ra. Võ sư cảnh. Lâm Thần con ngươi co rụt lại, trong lòng rung mạnh. Tương Dương lão tổ thế mà đột phá đến võ sư cảnh, mà lại hắn thi triển hay là bá thiên quyết thức thứ ba. Lâm Thần không dám thất lễ, trong tay thần rồng kích giơ cao, một đạo màu vàng nóng vầng sáng bao phủ quanh người, một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Cửu Tiêu thần lôi quyết. Lâm Thần gầm thét, trong tay thần rồng kích mãnh liệt vung dậy. Trên bầu trời từng đầu lôi xà ngưng tụ thành hình, dày đặc lôi điện hành kích ra ngoài, hóa thành chín đạo tráng kiện không gì sánh được màu trắng bạc lôi trụ, xé rách hư không, hướng phía Tương Dương lão tổ hành kích tới. Cửu Tiêu thần lôi quyết. Đây là võ tông cấp bậc pháp quyết, ngươi làm sao lại môn pháp quyết này? Tương Dương lão tổ sắc mặt đại biến, vội vàng tránh né. Nhưng là Lâm Thần môn công pháp này thực sự quá mức bá đạo cường hãn, căn bản không có tránh né chỗ trống. Liên tiếp kinh khủng bạo tạc vang lên, vô cùng vô tận năng lượng tàn phá bừa bãi ra, hư không bặm mẹo, vô số cây cối, thảm cỏ, nhao nhao cho bụi. Năng lượng kinh khủng phong bạo, quét ngang bốn phương tám hướng, để trong vòng phương viên trăm dặm công trình kiến trúc hóa thành một phấn. Phốc phốc, Tương Dương lão tổ thổ huyết bay rất ra ngoài, khắp khuôn mặt là tái nhợt chi sắc. Ha ha ha, không nghĩ tới chúng ta thế mà còn có thể lần nữa gặp mặt. Hay là lấy loại phương thức này? Lâm Thần cười to nói, trong tươi cười mang theo một tia đắng chát. Năm đó ngươi giết mẫu thân của ta, ta còn chưa báo thủ, ta phế ngươi gân mạch, đã là tha cho ngươi một mạng, bây giờ ta phá Đại Tần, ngươi lại chính mình đưa tới cửa. Cầu hoa tươi. Lâm Thần nhìn về phía Tương Dương lão tổ, trong mắt mang theo hận ý ngập trời, trong tay thần lòng kích đột nhiên huy động. Vạn kiếm quý tông. Lâm Thần gầm thét một tiếng, đầy trời kiếm mang ngưng tụ thành một thanh to lớn vô cùng trường kiếm, mang theo giống như hủy thiên diệt địa lực lượng hướng phía Tương Dương lão tổ tiến lên. Hơi thở thật là khủng bố, Tương Dương lão tổ cũng không phải dễ chơi. ngươi còn dám xách việc này, hôm nay ta liền cùng ngươi mà tính toán cái này ngày cũ sổ sách. Vừa dứt lời, bên này Doan Trọng đã hướng Lâm Thần đánh lén đi qua. Cầu tặc, để mạng lại. Doan Trọng gầm thét, tay phải hóa chảo, hướng phía Lâm Thần ngực nắm tới. Biến cố bất thình lình, doa sợ đám người. Cái này Doan Trọng uống cửu long đan, nội lực có thể nói là lúc trước gấp 10 lần. Công kích của hắn tốc độ vừa nhanh vừa độc, Lâm Thần mặc dù phản ứng nhanh nhẹn, nhưng lại không có nghĩ đến hắn sẽ ở lúc này nổi lên. A, Lâm Thần kêu thảm một tiếng, trước ngực quần áo trong nháy mắt vỡ vụn, xương ngực đứt gãy, lồng ngực lõm, máu tươi không ngừng tuôn ra. Lâm Thần, chúng nữ lập tức gấp, nhao nhao hô to. Mà lúc này đây, Doan Trọng đã đi tới Lâm Thần trước mặt, một cước giẫm tại Lâm Thần trên lồng ngực. Doan Trọng lanh tiếu nói, Lâm Thần, ngươi cũng là một đời anh hảo, lại vẫn cứ lựa chọn nghĩ quẩn, thật sự là không đáng a. Miệng. Chương 169, Lý Hàn Y Lệ võ đạo thánh hiển, sư tôn của ta. Trợ giúp Lâm Thần. Chương 169, Lý Hàn Y Lệ võ đạo thánh hiển, sư tôn của ta. Trợ giúp Lâm Thần. Doan Trọng. Chúng nữ phẫn nộ dị thường, hận không thể đem giá hỏa này thiên đao bạc quả. Mà Lâm Thần trong miệng máu tươi chảy ròng, sắc mặt tái xanh. Lâm Thần biết mình hiện tại bị thương rất nặng, căn bản ngăn cản không nổi giá hỏa này. Lý Hàn Y thì cùng Bách Lý Đông Quân ở trên thành lầu mắt thấy toàn bộ hành trình. Hôm nay cái này Lâm Thần vì sao như vậy yếu kém? Không nên a, lúc trước hắn đánh bại Cao Thụ Lộ, đều kinh hại bí cảnh tông sư. Lý Hàn Y liền nghi ngờ nói, cái kia Cao Thụ Lộ thế nhưng là 400 năm trước chiến thần cấp nhân vật, 400 năm trước đến nay có thể đánh bại hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nói, Lý Hàn Y liền đột nhiên nhớ tới hôm đó Lâm Thần trêu chọc nàng Tư Sắc huynh quốc huynh thành, không khỏi trên mặt có chút nóng lên. A, chắc hẳn ngày đó Lâm Thần là bởi vì sử dụng một loại bí thuật mới miễn cưỡng chiến thắng, ngày hôm nay Lâm Thần cũng đã là nọ mạnh hết đà. Bách Ly Đông Quân cười lạnh nói, mắt thấy Lâm Thần liên tiếp bại hạ phòng, Lý Hàn Y có chút đứng không yên. Nàng quay người liền chuẩn bị rời đi, thế nhưng là còn chưa đi bao xa, liền bị một cái đại thủ ngăn cản. Lý cô nương, tạm thời dừng bước. Một tên áo bào trắng công tử khẽ cười nói, chỉ gặp hắn bên trong mặc thẳng cư bảo, áo khoác lụa chế lượng hằng giáp, đầu đội khăn bằng vải đay, cầm trong tay chủ đôi, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Lý Hàn Y liền nhíu mày, lãnh đạo ngồi đáp, ngươi là? Ngươi thế nào biết ta họ Lý, không biết ngươi có gì muốn làm? Lý Hàn Y tránh thoát áo bào trắng công tử trói buộc, muốn rời đi. Nhưng áo bào trắng công tử lại theo sát, không để cho Lý Hàn Y rời đi. Lý Hàn Y chau mày, trầm giọng nói ra, xin hỏi các hạ có cái gì chỉ giáo sao? Tại hạ là Cửu Châu Minh Minh chủ đệ tử Thanh Y, chính là tại Cửu Châu thành cũng là một cái nhân vật có mặt mũi. Phụ Minh chủ chi mệnh, đến chợ Lâm Thần một thanh ngươi yêu giúp ai, liên quan gì đến ta? Lý Hàn Y lãnh đạm đáp, một thanh hất ra thiếu niên áo trắng tay, quay người muốn đi gấp. Thiếu niên áo trắng cầm xà đuôi, lần nữa ngăn trở Lý Hàn Y chỗ đi. Cô nương có chỗ không biết, ta giúp Lâm Thần còn cần ngươi trợ lực. Thiếu niên áo trắng mỉm cười, nói tại hạ nghe nói cô nương cùng với Lâm Thần giao tình không ít, chuyên tới để tìm cô nương thương nghị một việc đại sự. Ta cùng hắn cũng không có giao tình. Lý Hàn Y cau mày hồi đáp. A, thì ra là thế. Đã như vậy, còn xin công tử tránh ra, ta còn có việc. Thiếu niên áo trắng một bộ nho nhã lễ độ thái độ ngược lại để Lý Hàn Y có chút không biết làm thế nào. Ngữ khí của nàng càng phát ra băng lãnh. Thiếu niên áo trắng vẫn như cũ cười híp mắt nhìn xem nàng, tựa hồ không có chút nào tức giận bộ dạng. Cái này khiến Lý Hàn Y cảm giác được không hiểu đấu. Gia hỏa này tu vi tuy cao với mình, nhưng mình dù sao cũng là đường đường chính chính võ giả, hắn làm như vậy chẳng phải là có nhục nhã nhặn? Tránh ra. Thiếu niên áo trắng cũng thu hồi ý cười, nghiêm túc nói Đại Tần Vương triều 10 vạn đại quân lập tức đến, chiếu thế cục này phát triển, Lâm Thần tất tua không thể nghi ngờ, nhưng Lâm Thần đối với chúng ta còn hữu dụng, huống hồ tại hạ nhớ không lầm, mấy ngày trước đây Lâm Thần còn tại Bắc Cách Vương triều đã giúp ngươi đi, Lý cô nương, ngươi cũng không biết đội ơn, há không để bí cảnh tông sư chê cười đi. Trọng yếu hơn một chút, tại hạ lần này đến đây, kỳ thật cũng có ngươi sư tôn Lý Thiên sư ý chỉ. Sư tôn ta? Lý Hàn Y sửng sốt một chút, trong lòng âm thầm suy tư. Sư tôn tại toàn bộ bí cảnh cũng là lừng lẫy nổi danh đại nhân vật, mặc dù không có tham gia qua võ đạo thị yến, nhưng hắn uy vọng lại cực cao, thậm chí còn được xưng là võ đạo thánh hiển. Hắn để cho người ta mang mình tới đây bên trong, khẳng định không phải cái gì sự tình đơn giản. Vậy ta sẽ tin ngươi một lần. Nói đi, ta cần như thế nào giúp ngươi trợ giúp Lâm Thần? Chương 170, Hàn Điêu Tài. Phá người ta đại thành. Tọa sơn quan hổ đấu. Chương 170, Hàn Điêu Tài. Phá người ta đại thành. Tọa sơn quan hổ đấu. Nhắc tới cũng đơn giản, các hạ chỉ cần chạy tới ngày cách thành, kìm chân đại tần quân đội 2 canh giờ liền có thể. Thiếu niên áo trắng khẽ vẫy xà đuôi, nhếch môi cười một tiếng. Ngày cách thành. Lý Hàn Ý trên khuôn mặt hiện lên một tia mê mang. Cô nương nếu là có lo nghĩ, ta có thể giúp ngươi giải quyết. Thiếu niên áo trắng cười nói. Không cần. Ngươi nói, ta tin. Cái kia tốt. Chúng ta bây giờ liền khởi hành. Chờ một chút. Lý Hàn Ý lìa đột nhiên hô. Cô nương còn có chuyện gì? Thiếu niên áo trắng hỏi. Đã ngươi là sư tôn bằng hữu 29, vậy chúng ta cũng coi là người mình. Nơi này khoảng cách ngày cách thành còn có mấy ngày lộ trình, chúng ta trước hết tại cái này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm lại khởi hành. Lý Hàn Ý thì nói ra. Thiếu niên áo trắng cười nói, nếu cô nương khăng khăng, ta tự nhiên tuân thủ ước định. Đa tạ. Sau đó, thiếu niên áo trắng xoay người rời đi. Sau đó không lâu, thiếu niên áo trắng liền biến mất tại trong màn đêm. Cửu Châu thành bên ngoài. Lâm Thần. Một cái bóng đen, nhanh chóng từ không trung đáp xuống trên tường thành, thình lình chính là vị kia thiếu niên áo trắng. Thiếu niên áo trắng ánh mắt nhìn Cửu Châu thành, khóe miệng phát họa lên một tia tà mị đường vòng cung. Ha ha, nhiệm vụ của ta hoàn thành. ta cũng rốt cục có thể hướng sư phụ thỉnh công lĩnh thưởng. Thiếu niên áo trắng trong đôi mắt lộ ra nồng đậm sắc cơ, một cô âm lanh khí chất tỏ khắp mà ra. Các ngươi nghe nói không? Đương nhiên nghe nói, đây chính là 10 vạn đại quân nha. Cho dù có Lâm Thần tên yêu nghiệt này tồn tại, cũng không nhất định có thể ngăn cản đại tần quân đội a. Đúng vậy a. Nghe nói cái kia đại tần hoàng đế là một cái tâm ngoan thủ lạn, tàn nhẫn khát máu ra hỏa, không biết cái này Lâm Thần làm sao đắc tội hắn, lại để hắn điều động đại quân đến vây quét. Bất kể nói thế nào, đại tần quân đội đã đến, cái này Lâm Thần cũng trốn không thoát. Ai? Hy vọng hắn có thể bình an trở về đi. Dưới tường thành bách tính nghị luận ầm ĩ. Lịch Dương hoàng cung. Báo. Một người thị vệ đội vàng chạy vào bẩm báo. Hoàng hoàng trương trương, việc đại sự gì? Hàn Điêu mới hỏi. Bẩm báo hoàng thượng. 100,000 đại tần quân đội đã công phá Bắc Cách Vương Thành. Thị vệ trả lời. 10 vạn đại quân công phá Bắc Cách Vương Thành. Cái kia Bắc Lương Vương không phải điều động 30,000 tinh binh tiến về biên giới sao? Chẳng lẽ là Cựu Châu thành tiểu xuất sinh kia dở trò quỷ? Triệu Lễ hơi nhíu lấy lông mày, cuộn vài vòng trong tay hạch đảo. Bất quá, phá người ta thành, ngươi bội cái gì? Đồ vô dụng. Triệu Lễ cơ lấy trên bàn sách liền đập vào tiểu binh 830 trên thân. Hàn Diêu mới đối tiểu binh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, để hắn tranh thủ thời gian lui ra. Hoàng thượng bất giận, dù sao Bắc Cách Vương Thành cách chúng ta Đại Lịch Vương Thành không xa, người tiểu binh kia lo lắng cũng không phải không có lý do gì. Cao thụ lộ tại Lâm Thần trong tay bị thiệt lớn, hẳn là hảo hảo tu dưỡng. Chúng ta trước mắt chuyện khẩn yếu là bảo vệ tốt Vương Thành, ngồi trước hổ xem núi đấu, đợi cái kia đại tần lao nhi thay chúng ta giáo huấn một đợt Lâm Thần, sau đó ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hàn Diêu tài gian trả nói. Bên này, Thanh Y từ Tương Dương lão tổ thủ hạ cứu Lâm Thần, an trí tại Bắc Cách Vương Thành thành chân chỗ một cái quán trọ nhỏ, làm sao Lâm Thần thương thế quá nặng, lâm vào hôn mê. Chương 171, cường đại Lâm Thần. Thần hải cảnh thực lực, một kích mạnh nhất. Chương 171, cường đại Lâm Thần. Thần hải cảnh thực lực, một kích mạnh nhất. Thanh Y cho Lâm Thần trị liệu nửa canh giờ, cũng chưa thấy dấu hiệu thức tỉnh, đành phải từ bỏ, quay người rời đi khách sạn. Hắn vừa rời đi, liền có 4-5 cái thân hình nhanh nhẹn người áo đen lặng yên vô tức xuất hiện ở Lâm Thần chỗ ở gian phòng cửa sổ. Bọn hắn từng cái sắc mặt dữ tợn, trong đôi mắt tràn đầy sát ý Thanh Y quả thật tới. Người áo đen ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong căn phòng Lâm Thần, trong lòng hừ lạnh nói: "Động thủ." Một vị người áo đen khẽ quát một tiếng, dẫn đầu bước vào, cầm trong tay trường đao thẳng đến Lâm Thần trái tim bộ vị. Bá! Một đạo kiếm khí màu đen, trong chớp mắt đâm xuyên qua cửa phòng. "Không tốt, mau tránh ra." Người áo đen trong lòng kinh hãi, đội vàng thu đao đón đỡ, nhưng vẫn là chậm một bước, trường kiếm thuận lợi xuyên qua trái tim của hắn, đỏ tươi chất lỏng phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ đại địa. Phốc phốc. Người áo đen cặp mắt trợn tròn, trong cặp mắt hiện đầy khó có thể tin, thân thể ầm vang ngã xuống đất, nện lên một trận to lớn khói bụi. Một kiếm mất mạng, gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng. Những người áo đen này hiển nhiên đều là sát thủ bên trong tinh anh, mỗi một cái đều có thần biện cảnh chiến lực. Nhưng mà, bọn hắn đối thủ lại là Lâm Thần. Võ đạo giới cường đại nhất Lâm Thần. Lâm Thần một trường chém nát giấy cửa sổ, nhảy lên mà ra. Còn muốn chạy? Không cửa. Bốn tên người áo đen trong nháy mắt đuổi theo ra đi, đem Lâm Thần vây quanh, một người trong đó càng là cầm một thanh sắc bén móc câu cong. Thanh này móc câu cong chính là đặc chế câu liêm, chuyên môn chặt đứt nhân thể gân cốt, xương gãy chỗ, có thể cho địch nhân đau đến không muốn sống. Tiểu tử, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Ba người khác xếp thành một hàng, cầm trong tay móc câu cong, đồng loạt đâm về phía Lâm Thần quanh thân các đại yếu hại. Các ngươi không xứng. Lâm Thần cười lạnh một tiếng, vung tay áo, cường đại kình phong quyển tịch mà ra, cuốn lấy ba người móc câu cong, ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Ba hắc y nhân một mặt mộng bức nhìn xem chính mình móc câu cong bị bẻ gãy, trong lòng hãi nhiên không thôi. Cái này Lâm Thần vừa rồi vẫn còn đang hôn mê, vì sao đột nhiên tỉnh lại, lại có như thế lực lượng khổng lồ? Bên này, sát vách phòng khách Nam Cung đám người đã nghe được bên cạnh thanh âm đánh nhau, một đám chạy tới, rút lui. Người áo đen gặp người chạy qua bên này đi qua, tức hồn hển thét lên. Vừa dứt lời, hắn liền thi triển thân pháp, hóa thành một trận gió, trong nháy mắt biến mất tại trong tầm mắt. Lâm Thần, ngươi không sao chứ? Để cho chúng ta nhìn xem, ngươi thật không có chuyện gì sao? Nam Cung bọn người vội vàng lao đến, ân cần hỏi han. Lâm Thần lắc đầu, lạnh nhạt nói, ta không sao, không cần phải lo lắng. Bất quá là một chút vết thương nhỏ thế mà thôi. Nói xong lại miệng phun máu tươi, lần nữa hôn mê bất tỉnh. Ầm vang ngã xuống đất. Nhấc. Thanh Y Liễu vừa tới quán trọ nhỏ ngủ lại, liền nghe nói Lâm Thần gặp chuyện, liền vô cùng lo lắng hướng trở về, cơ hồ là chân không chia xuống đất. Một đường phi nhanh, Thanh Y Liễu đi tới Lâm Thần chỗ ở tiểu điếm. Đặt mạnh vào cửa hàng, tiền tốt, Thanh Y Liễu liền cảm thấy không thích hợp, trong phòng bầu không khí rất không thích hợp. Tiểu nhị, đây là tình huống như thế nào? Thanh Y trầm giọng hỏi. Tiểu nhị dọa đến toàn thân run rẩy, cuốn quýt dập đầu, tha mạng a. Công tử tha mạng. Thích khách này từ đâu mà đến, ta cũng không biết a. Tiểu nhị quỳ xuống đất dập đầu, sợ thiếu niên áo trắng trách tội với mình. Quy câu một đợt đuổi đặt trước. Chương 712, Đại Tần Vương triều hủy diệt. Đại quân áp cảnh. Kiếm chỉ Hàm Dương chương 712, Đại Tần Vương triều hủy diệt. Đại quân áp cảnh. Kiếm chỉ Hàm Dương Thanh Y thì không để ý đến tiểu nhị cầu xin tha thứ, trực tiếp hướng Lâm Thần phòng khách đi đến. Lâm Thần thế nào? Đẩy cửa vào, Thanh Y đi nhìn xem người trên giường nhíu mày hỏi. Công tử sắc mặt đen xanh, hôn mê bất tỉnh, tựa hồ là trúng độc. Nam Cung Phó Xạ đứng dậy đáp. Mấy ngày trước đây Lâm Thần cùng Tương Dương lão tổ đại chiến, bị Doan Trọng đánh lén, bị trọng thương, bị thiếu niên áo trắng này cứu, tại hắn an dưỡng bên dưới, Lâm Thần mới chậm rãi biến tốt. Nam Cung Phó Xạ, Lam Tiểu Điệp bọn người mặc dù không biết thiếu niên áo trắng lai lịch, nhưng người này thân thủ bất phàm, tất nhiên không phải gia đình bình thường tử đệ. Lại hắn tận tâm tận lực thay Lâm Thần ăn dưỡng, liền chưa từng có phân hoài nghi ý đồ của hắn. Ngược lại là thiếu niên áo trắng chắc tay, tự giới thiệu: "Các vị quận chúa tốt, tại hạ phụng Cửu Châu Minh chủ Khương Duy chi mệnh, đến đây trợ Lâm công tử một thanh." "Cửu Châu Minh chủ Khương Duy?" Nam Cung Phó Sạ kinh ngạc nói, chính là cái kia tại Tây vực tỏa hào quang rực rỡ, bị thiên hạ võ giả xưng là trăm năm khó gặp tuyệt thế kiếm pháp thiên tài, Khương Duy. 830 đúng vậy. Thanh Y Y nhẹ gật đầu, còn nói thêm: "Minh chủ ngày xưa cùng Lâm công tử từng có gặp mặt một lần, Lâm công tử giúp ta Minh chủ hồi thứ 9 châu thành, bây giờ Lâm công tử đứng trước cường địch, bản thân bị trọng thương, công tử phái ta xuất thủ tương trợ." Tiểu sinh bất tài, tuy không diệu thủ hồi xuân chi thuật, nhưng từ nhỏ tại Thần Y Quốc lớn lên, đối với giải độc, chữa bệnh, điều trị các phương diện cũng hiểu sơ một hai, mong rằng các vị không chê tiểu sinh bụng bề. Nam Cung Phó Xạ nghe được Thanh Y Lìa lời nói, càng thêm khẳng định trước mắt thiếu niên áo trắng không đơn giản, lúc này ôm quyền hành lễ, nói: "Nếu như thế, vậy liền quay dậy." Nói đi, liền dẫn lĩnh một đám nữ tử ra phòng khách, chỉ để lại Thanh Y cùng Lâm Thần hai người đợi cùng một chỗ. Nam Cung Phó Xạ vừa rời đi, trong phòng liền lâm vào an tĩnh. "Sắc mặt của ngươi rất kém cỏi, cờ gì giờ gì?" Thanh Y Lìa nhìn xem Lâm Thần khuôn mặt tái nhợt, lo lắng nói ra: "Ta không sao." Lúc này Lâm Thần đã mở hai mắt ra, thản nhiên nói: "Vừa rồi ở trước mặt mọi người hôn mê bất tỉnh, là bởi vì trong đầu hắn đang hoài nghi một sự kiện. Người áo đen vì sao có thể chuẩn xác không sai tìm tới chính mình khách sạn? Tương Dương lão tổ vì sao có thể một trưởng đánh trúng bộ ngực mình viên kia tiểu hồng nốt rồi? Chứ của mình người bên cạnh, không ai biết nốt rồi kia là chính mình nhược điểm chí mạng. Mà biết chuyện này người, chỉ có Nam Cung Phó Sạn, Lam Tiểu Điệp, cùng Trương Tiểu Cầm. Cho nên, trong đám người bọn họ, có nội gian. Thân thể của hắn mặc dù suy yếu không gì sánh được, nhưng đầu lại là dị thường rõ ràng, thậm chí so người bình thường đều muốn linh hoạt rất nhiều lần, cho nên hắn đã sớm cảm thấy Thanh Y Lìa đến. Hắn cũng không có nói phá, bởi vì giờ khắc này hắn không xác định Thanh Y Lìa mục đích. Hắn mặc dù đã cứu Khương Duy, nhưng cũng không có giao tình thâm hậu đến có thể để người ta bước lên nguy hiểm tính mạng đi ra cứu giúp tình trạng. Không biết ngươi tại sao lại đắc tội Ô Độc Giáo, chất độc trên người của ngươi đến từ Tây vực Miêu Cương cổ độc, loại độc này chỉ có Ô Độc Giáo có, chắc hẳn đám người áo đen kia lai lịch bất phàm. Thanh Y thì cao mày nói: "Tương Dương lão tổ sự tình còn không có giải quyết, Ô Độc Giáo lại nhúng tay trong đó, Lâm công tử ngươi thật sự là gây thù hằn quá nhiều, cái này Đại Tần Vương triều không tốt công a, cũng không biết Lý cô nương bên kia thế nào, lấy nàng hai người chi lực chỉ sợ khó kéo Tần Hướng 10 vạn đại quân hai ngày canh giờ. Ngươi được nhanh nhanh tốt rồi, không phải vậy đừng nói cầm xuống Đại Tần Vương triều, chỉ sợ ngươi vừa cầm xuống Bắc Cách Vương triều cũng muốn sụp đổ, rơi vào tay hắn ta biết, chỉ là bây giờ chúng ta tay không đủ." Lâm Thần muốn dây rủa lấy ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực, một trận cảm giác bất lực xông lên đầu, đành phải từ bỏ. Gặp Lâm Thần không muốn nói, Thanh Y Lìa đành phải trầm mặc. "Chúng ta Minh chủ nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể tùy thời cùng hắn liên hệ." Lâm Thần nghe vậy, trầm mặc không nói. Hắn biết Khương Duy người này chính là Tây vực đại lục xếp hạng top 10 siêu cấp cao thủ, mà lại là một cái cực kỳ người cẩn thận, không có khả năng tùy tiện tin tưởng người xa lạ. Huống chi mình cùng hắn cũng không quen, hắn như thế nào đột nhiên bước lên nguy hiểm tính mạng, bước lên cựu tử nhất sinh đại giới đến giúp chính mình. "Ta chỉ cần biết ngươi là người của ai là đủ rồi." Lâm Thần đạm mạc nói. Thanh Y Lìa nhìn xem Lâm Thần băng lãnh gương mặt, than nhỏ một tiếng. Hắn tự nhiên minh bạch Lâm Thần ý tứ, mình cùng hắn mèo nước gặp nhau, hắn tại sao muốn xuất thủ tương trợ đâu? Nếu không phải mình cứu được hắn một lần, chỉ sợ hắn ngay cả gặp đều chẳng muốn thấy mình một mặt đi. Chỉ là Tương Dương lão tổ thù còn chưa báo, Lâm Thần cựu ra thật sự là nhiều lắm. Mà lại, Tương Dương lão tổ mặc dù không phải Lâm Thần địch nhân, nhưng hắn cựu ra nhưng cũng không ít. Lâm Thần thân phụ huyết hải thâm cửu, như sẽ cùng Ô Độc Giáo dính líu quan hệ, chỉ sợ là lại trêu chọc tới một chút phiền toái. Chương 173, ta biết ngươi hận lão phu. Lưỡi đao màu đen. Ngũ Độc phái. Chương 173, ta biết ngươi hận lão phu. Lưỡi đao màu đen. Ngũ Độc phái. Thanh Y thì biết, Lâm Thần đấy lòng là hận Tương Dương lão tổ. Chỉ bất quá, chính mình cũng không biết làm như thế nào thuyết phục Lâm Thần, hắn chỉ có thể trước giúp hắn chữa khỏi thương, sau đó đợi đến Lâm Thần nghĩ thông suốt, lại tính toán sau. Việc đã đến nước này, trước chữa thương đi nói xong, Thanh Y Lìa liền từ trong nhẫn chữa vật lấy ra một bộ thuốc bột, vẩy vào Lâm Thần trên thân. Thanh Y Lý thuật cao siêu, không hổ là thần y quốc chuyên nhân, dùng thuốc 10 phần chuyên nghiệp, không chỉ là giúp Lâm Thần chế trụ thể nội hàn khí, còn đem Lâm Thần thân thể khôi phục một tia nhiệt lượng. Lâm Thần nằm tại trên giường, nhắm hai mắt, lặng lặng tu luyện. "Lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta còn thực sự là thuốc thủ vô sách." Nam Cung Phó Xạ nhìn xem Thanh Y Lìa, vừa cười vừa nói. Thanh Y Lìa lắc đầu, thản nhiên nói: "Công tử nói quá lời, cứu người chính là ta phải làm. Ngươi trước nghỉ ngơi đi." "Ân." "Hôm sau." "Lâm Thần đâu?" Nam Cung Phó Xạ nhìn chung quanh, cũng không phát hiện Lâm Thần, nghi ngờ hỏi thăm bên cạnh tỷ nữ. Tỷ nữ lắc đầu, biểu thị không biết. Thấy thế, Nam Cung Phó Xạ trong lòng càng hiếu kỳ, đi hướng Thanh Y Lìa phòng khách, cũng không ai. Không tốt, chỉ sợ Lâm Thần quý khôi phục tốt về sau, cùng thiếu niên áo trắng cùng nhau đi tìm Tương Dương lão tổ trả thù. Nam Cung Phó Xạ trong lòng thầm kêu hỏng bét. "Phó Xạ, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" Lam Tiểu Điệp cũng đội vàng chạy tới, lo lắng hỏi. "Ngươi lưu thủ, ta đi tìm bọn họ." "Ta cũng đi." Lâm Thần hiện tại thân thể suy yếu, căn bản không phải Tương Dương lão tổ đối thủ. Lam Tiểu Điệp nói. Nam Cung Phó Xạ cau mày, lắc đầu, nói ra, hai người bọn họ đều không phải là loại lương thiện, mà lại đều là đỉnh tiêm cao thủ, chỉ bằng chúng ta những người này, chỉ sợ ngay cả hai người bọn họ một chiều cũng đỡ không nổi, coi như chúng ta toàn bộ đều đi cũng không làm nên chuyện gì. Nói xong, Nam Cung Phó Xạ quay đầu đối với Trương Tiểu Cầm nói ra, "Tiểu Cầm cô nương, xin ngươi chiếu cố tốt Lam Tiểu Thư." Trương Tiểu Cầm nhu thuận nhẹ gật đầu. Thấy thế, Nam Cung Phó Xạ liền dẫn mấy người vội vàng chạy tới Phan Thành. Nơi này là Tương Dương lão tổ cùng Doãn Trọng hang ổ, cũng là khoảng cách Đại Tần Vương cung cái cuối cùng thành trì, đại chiến sắp triển khai. Lúc này, Lâm Thần đang đứng ở trong đại điện, Thanh Ý Lìa đứng tại bên người của hắn. Lần này, Tương Dương lão tổ cùng Doãn Trọng bên người đứng vững ba nam tử, bọn hắn đều mặc lấy thống nhất trang phục, bên hông treo một thanh loan đao, xem xét chính là người luyện võ, một người trong đó chính là tối hôm qua bị thương chính mình người áo đen. Hai người khác thực lực đều là tại tiên tiên cảnh giới, một người kiếm pháp lăng lệ bá đạo, chiêu thức quỷ dị tàn nhẫn, một người khác sử dụng chính là một thanh trường thương, uy mạnh bá đạo. Cầu Hoa Tươi không nghĩ tới Tương Dương lão tổ lại cùng cái kia ô độc phái cấu kết với nhau, Lâm Thần trong lòng hơi kinh hãi. Lâm Thần, ta biết ngươi hận lão phu, cho nên ta cho ngươi cơ hội, ta kính ngươi là tên hán tử, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta dưới trướng, lão phu có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Tương Dương lão tổ lạnh lùng nói. Nghe được Tương Dương lão tổ lời nói, Lâm Thần cũng không có tức giận. Tương Dương lão tổ đây là giả bộ, thăm dò chính mình. A, tiểu gia mặc kệ ngươi. Lâm Thần khoe miệng lộ ra một vòng châm chọc dáng tươi cười. Đừng nói nhảm, vô sỉ tiểu đồ, để mặc lại. Người áo đen phẫn nộ quát, cơ trong tay loan đao chém thẳng vào mà đến. Thấy thế, Lâm Thần thân hình lóe lên, tránh thoát người áo đen lưới đao. Hừ, chút tài mọn. Người áo đen khinh thường nói, lần nữa vung đao bổ tới. Thấy thế, Lâm Thần lần nữa tránh né, đồng thời một quyền đánh tới. Bành! Người áo đen bị một quyền đánh bay ra ngoài, lùi lại mấy bước. Đơn giản như vậy liền bị đánh bại, còn dám tại trước mặt chúng ta múa rượu trước cửa lỗ ban, thật sự là mất hết các ngươi ô độc phái mặt. Lâm Thần cười nhạo nói, đáng giận, hôm qua ta rõ ràng cho ngươi hạ miêu cương cổ độc, vì sao ngươi không phản ứng chút nào? Người áo đen bị chọc giận, lần nữa nhào tới miệng. Chương 174, ngân châm, loan đao, áo lạnh cô đương, Doãn Trọng bị giết. Chương 174, ngân châm, loan đao, áo lạnh cô đương, Doãn Trọng bị giết. A, ngươi đoán xem a. Lâm Thần giễu cợt một tiếng, lần nữa uy quyền đập tới. Phanh, người áo đen lần nữa bay ngược ra ngoài. Người áo đen thân thể lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại, che ngực, sắc mặt tái xanh, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hôm qua Lâm Thần chúng vu độc, nhưng lại không có chúng cổ độc sau như vậy thống khổ, thậm chí trong cơ thể của hắn còn sót lại vu độc, là Thanh Y Lìa cửu chuyển hồi hồn đan cứu được hắn. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thanh Y Lìa đột nhiên xuất hiện ở Doãn Trọng bên người, tay phải lắc một cái, một cây châm nhỏ liền đâm vào Doãn Trọng nơi cổ họng. Hết thảy đều là trong nháy mắt hoàn thành, người áo đen căn bản chưa kịp ngăn cản. Nhìn thấy Doãn Trọng ngã trên mặt đất, người áo đen lập tức hoảng hồn. Lão đại đã bị ngươi giết, các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ thế mà còn đánh lén chủ nhân của ta, các ngươi chết không yên lành. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, cơ loan đao hướng Thanh Y Lìa vọt tới, muốn đem Thanh Y Lìa giết chết. Thanh Y Lìa bàn tay đặt tại người áo đen trên cổ, một cỗ lực lượng kỳ lạ chui vào trong cơ thể của hắn, khống chế người áo đen linh lực, để hắn không thể động đậy. Hừ, ngươi nếu là khư phục, đại khái có thể đi chết. Thanh Y Lìa cười lạnh nói, tay phải bóp, giang giáp. Người áo đen đầu bị bóp nát. Thanh Y Lìa tiện tay đem thi thể ném qua một bên, lại quay người nhìn xem Tương Dương lão tổ. Tương Dương lão tổ cũng bị tức giận đến không nhẹ, hết thảy đều tới quá nhanh, trong nháy mắt ba hắc y nhân chết mất hai cái, chính mình Đồ Nhi Doãn Trọng cũng bị thiếu niên áo trắng này giết chết. Ta muốn tiêu diệt các ngươi. Tương Dương lão tổ cùng nộ, lửa giận của hắn không cách nào lắng lại, một cỗ khí thế mạnh mẽ từ trên người hắn tán phát đi ra, không khí chung quanh trong nháy mắt ngưng kết. Nhìn xem Tương Dương lão tổ bạo phát đi ra khí thế cường hãn, Thanh Ý Lìa khẽ cho mày. Tương Dương lão tổ mặc dù là nguyên anh kỳ thực lực đại viên mãn, nhưng là hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, thực lực cường đại, một khi động thủ, Thanh Ý Lìa cũng sẽ không nhẹ nhõm. Bất quá, nếu quyết định đi theo Lâm Thần, Thanh Ý Lìa tự nhiên sẽ toàn lực tương trợ. Thanh Ý Lìa cầm trong tay ngân châm, thân thể nhoáng một cái, xuất hiện ở Tương Dương lão tổ phía sau. Một cái tuyệt thế ngân châm đâm rách không khí, trực tiếp bắn thủng Tương Dương lão tổ hậu tâm. Phốc phốc, ngân châm xuyên thấu hậu tâm của hắn, đâm xuyên qua trái tim của hắn. A, cảm giác được ngực đau đớn kịch liệt, Tương Dương lão tổ kêu thảm một tiếng, cả người mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế, người áo đen dọa đến mặt như màu đất. Hắn làm sao đều không có ngờ tới, Tương Dương lão tổ thế mà lại dạng này bị đánh giết. Hắn cũng liều mạng. Người áo đen nắm chặt loan đao, điên cuồng xông về Thanh Y Lý. Thanh Y Lý thực lực mặc dù không sánh bằng Tương Dương lão tổ, nhưng là muốn đối phó người áo đen lại dư xài. Thanh Y Lý thân pháp mau lẹ, tránh thoát người áo đen công kích, sau đó xuất hiện tại người áo đen trước mặt, một viên ngân châm đâm vào người áo đen trong cổ họng. Người áo đen trừng lớn hai mắt, tràn đầy không cam lòng, ngã trên mặt đất. Nam Cung Phó Xạ lúc chạy đến, chiến dịch vừa vặn kết thúc. Người áo đen cùng Doãn Trọng thi thể ngã trong vũng máu, đã chết phi thường thê thảm. Công tử, người không sao chứ? Nam Cung Phó Xạ lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là chịu chút gia nhục chi thương thôi. Lâm Thần thản nhiên nói. Tương Dương lão tổ cùng Doãn Trọng bị giết, nơi đây đã không nên ở lâu, chúng ta mau chóng trợ giúp áo lạnh cô nương đi. Chương 175, giết gà dùng đao mổ trâu. Huyền Nguyên giáo, không biết sống chết. Chương 175, giết gà dùng đao mổ trâu. Huyền Nguyên giáo, không biết sống chết. Bên này, Văn Kiện còn nói, túc sát chi khí tràn ngập, áo lạnh một bộ váy dài tuyết trắng đón gió tung bay. Lý Hàn Y dìa bằng sức một mình y nguyên không cách nào ngăn cản Tần Vương 10 vạn đại quân. Cho nên Lý Thiên Sư phái phu nhân của mình Hồng Nương đến trợ nàng trợ thủ một. Mà cái này Hồng Nương chính là Huyền Nguyệt giáo đại tế thi. Hồng Nương là Huyền Nguyệt giáo giáo chúng bên trong sắc bén nhất một nữ tử, tu vi càng là đạt đến kim đăng kỳ, là cái khó chơi nữ nhân, cực kỳ am hiểu dùng sát tiên. Tại Huyền Nguyệt giáo bên trong, Hồng Nương là trừ giáo chủ bên ngoài thụ nhất tôn trọng, sùng bái một vị đại tế tử. Hừ, chỉ là hơn 200 người, cũng dám ngăn cản chúng ta, thật sự là không biết sống chết. Văn kiện quan đạo nội, mấy ngàn binh sĩ cầm trong tay lưỡi dao, khí thế hung hăng tới gần. Giờ phút này, quân Tần tướng lĩnh chính là đại danh đỉnh đỉnh đại tướng quân Tần Bình, giờ phút này đang đứng tại văn kiện quan nói trên tường thành, nhìn xuống phía dưới binh sĩ. Lý Hàn Yiye nhanh chóng đi ra tiếp nhận đầu hàng. Nếu không giết chết bất luận tội, Tần Bình lạnh lùng nói. Lý Hàn Yiye một thân đồ trắng, đôi mắt đẹp rưng rưng, sở sở động lòng người. Tướng quân 100000 đại tướng đi thảo phạt Lâm Thần mấy người chẳng phải là giết gà dùng dao mổ trâu, thắng lại có gì ý tứ? Lý Hàn Yiye lắc đầu cự tuyệt. Nghe được Lý Hàn Yiye cự tuyệt đầu hàng lời nói, Tần Quỳnh trong đôi mắt lóe ra hung quang, "Lý Hàn Yiye, thức thời ngoan ngoãn đầu hàng, bản tướng cam đoan không giết ngươi. Bằng không mà nói, bản tướng quân để cho các ngươi Huyền Nguyệt giáo từ trên xuống dưới gà chó không yên." Nghe được Tần Quỳnh lần này ngôn luận, Lý Hàn Yiye tức giận không thôi. Tần tướng quân thật sự là uy phong thật to, ngay cả Huyền Nguyệt giáo giáo chủ cũng dám giết, hẳn là ngươi coi thật sự cho rằng bản giáo sợ ngươi sao? "Hừ, ngươi nếu là không đầu hàng, đừng trách bản tướng quân lạt thủ tối hoa." Tần Quỳnh cả giận nói. Tần tướng quân uy phong thật to a, thế mà mưu toan tàn sát một cái tông phái. Đột nhiên, hư không vang lên một đạo băng lãnh mà trêu tức thanh âm. Nghe được thanh âm này, văn kiện quan trên đường tướng sĩ nhao nhao quay đầu nhìn sang, phát hiện cách đó không xa, Lâm Thần mang theo thanh y chậm rãi đi tới. Tần Quỳnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, không nghĩ tới thế mà gặp Lâm Thần bọn hắn. Tần Quỳnh không phải người ngu, đương nhiên nhận biết Lâm Thần. "Lâm Thần, ngươi cái này đáng chết tạp chủng, ngươi còn dám tới?" Tần Quỳnh phẫn nộ quát. Thần tướng quân quả nhiên cực kỳ uy vũ a, không hổ là Bắc Cương chi hổ. Không biết ta tạp chủng này có thể hay không để cho ngươi thần phục." Lâm Thần trầm giọng nói. Nghe được Lâm Thần chào phúng, Tần Quỳnh tức giận đến nổi trận lôi đình. "Làm càn!" Tần Quỳnh nổi giận mắng. "Ta nhìn, là Tần tướng quân khiếp đảm đi. Ngươi cũng đừng quên, lúc trước ngươi thế nhưng là chính miệng đáp ứng ta, chỉ cần ta giúp ngươi diệt trừ Huyền Nguyệt giáo, ngươi liền đáp ứng quy thuận tại ta." Lâm Thần lạnh giọng nói ra. "Ngươi!" Tần Quỳnh tức hổn hển nhìn chằm chằm Lâm Thần, hận không thể lập tức đem Lâm Thần nghiền xương thành tro. Chương 176, Tần tướng quân, ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật. 10 vạn đại quân, linh thạch quân bách. Chương 176, Tần tướng quân, ngươi lại còn coi chính mình là cái nhân vật. 10 vạn đại quân, linh thạch quân bách. Lâm Thần cùng Thanh Y Lìa đến để Lý Hàn Y thở dài một hơi, nàng cùng Hồng Nương mang theo Huyền Nguyệt giáo một đám đệ tử thối lui đến một bên, lặng lặng quan sát đến Tần Quỳnh cùng Lâm Thần nhất cử nhất động. Lâm Thần có thể nhanh như vậy đổi tới Hàm Cốc Quan, chắc hẳn không thể thiếu thiếu niên áo trắng kia hỗ trợ, chỉ là không biết sư tôn cùng thiếu niên kia có gì nguồn gốc, lại gọi hắn đến cứ gọi ta hỗ trợ. Lý Hàn Y Lìa nhìn về phía Hồng Nương nghi ngờ hỏi. Người sư tôn cùng thiếu niên này cũng không gặp nhau, bất quá cùng sau lưng của hắn Cửu Châu Thành Minh chủ ngược lại là có chút giao tình. Nói rất dài dòng, sinh ra gặp nhau nguyên nhân hay là bởi vì hắn? Hồng Nương nói, chỉ hướng Lâm Thần. Bên này, Hàm Cốc Quan đại đạo bên trên. À, Lâm Thần, ta còn chưa tới tìm ngươi, ngươi đổ đưa mình tới cửa. Hôm nay tử kỳ của ngươi sắp tới, Hàm Cốc Quan chính là nơi chôn thấy ngươi. Tần Quỳnh nói xong trường kiếm trong tay vung lên, hướng thẳng đến Lâm Thần xung giết tới. Nhìn xem bay vụt mà đến kiếm mang, Lâm Thần đạm mạc cười một tiếng, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng nắm chui kia bay vụt tới lợi kiếm. Sau đó Lâm Thần hời hợt một nắm, chỉ gặp lợi kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Cái này sao có thể? Nhìn thấy một màn trước mắt, Tần Quỳnh chấn kinh đến trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không thể tin được. Chính mình thế nhưng là Tam Tinh đại kiếm sư a, thế mà ngay cả Lâm Thần tay đều không đụng tới. Ha ha, Tần tướng quân thực lực xác thực lợi hại, nhưng là ta nhưng không có trong tưởng tượng của ngươi yếu như vậy. Lâm Thần khỏe miệng hiện ra một tia quỷ dị mỉm cười, đang khi nói chuyện thân hình đột nhiên chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Tần Quỳnh trước người, đồng thời một quyền đánh phía Tần Quỳnh ngực. Lâm Thần một quyền này, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới đến Tần Quỳnh trước người. Coi chừng. Nhìn thấy Lâm Thần công kích, phó tướng Tần Lập hô to nhắc nhở. Hừ. Tần Quỳnh sầm mặt lại, chắp tay hành lễ ngăn tại trước người, chuẩn bị ngạnh kháng Lâm Thần nắm đấm. Phanh. Theo một trận kịch liệt tiếng va đập truyền đến, Tần Quỳnh cả người bay rất ra ngoài, trung điệp ngã trên đất, há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Tần Quỳnh mặc dù là Tam Tinh đại kiếm sư, nhưng là cùng Lâm Thần so sánh, lại chênh lệch quá lớn. Thần tướng quân thực lực quả thật không tệ. Bất quá đáng tiếc, ngươi vẫn như cũ không đáng chú ý, ngươi còn chưa xứng làm đối thủ của ta. Lâm Thần thản nhiên nói. Lâm Thần, ta sẽ không thua ngươi. Tần Quỳnh giận dữ hét. Tần Quỳnh dãy rủa lấy đứng dậy, sắc mặt trắng bệch không gì sánh được. Lâm Thần vừa rồi một quyền khinh khủng kia đã triệt để phá hủy hắn tất cả phòng ngự, hiện tại Tần Quỳnh thể nội kinh mạch toàn đoạn, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành trọng thương. Ngươi sẽ không thua. Lâm Thần mỉa mai cười một tiếng, thản nhiên nói, ngươi mang 10 vạn đại quân tới giết ta mấy người, thật sự là buồn cười, ta không chỉ có muốn để ngươi thua, còn muốn cho ngươi thua đến thất bại thảm hại, tâm phục khẩu phục. Ta muốn để ngươi đại Tần các tướng sĩ xem thật kỹ một chút, ngươi Tần Quỳnh xứng hay không làm tướng quân của bọn hắn. Nói đi, Lâm Thần bước chân một bước, thân hình phát một cái, hóa thành lưu quang, lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Không tốt. Cảm nhận được phía sau kình phong đánh tới, Tần Quỳnh sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Giờ phút này, Lâm Thần đã lấn đến gần Tần Quỳnh bên người, hai tay nô ra, chăm chú giữ lại Tần Quỳnh cái cổ. Tần Quỳnh sắc mặt đỏ lên, gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy chính là Lâm Thần cái kia nụ cười gằn. Tần tướng quân, không biết mệnh của ngươi còn giá trị bao nhiêu linh thạch đâu nhất. Nghe được Lâm Thần tiếng đùa cợt âm, Tần Quỳnh sắc mặt càng thêm khó coi. Tần tướng quân, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, chỉ cần ngươi bây giờ mang theo ngươi 10 vạn đại quân đầu hàng tại ta, ta liền buông tha ngươi, không để cho ngươi thua đến khó coi như vậy, nếu không, tiền tốt, ta liền đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra. Nghe được câu này, Tần Quỳnh trong ánh mắt tràn đầy hận ý, nhưng lại mang theo một loại bi thương. Hắn là quân Tần đại tướng, nếu như thua ở Lâm Thần chi thủ, chỉ sợ sẽ sĩ khí đại giảm, về sau hắn sẽ vĩnh viễn cũng không ngẩng đầu được lên. Lâm Thần, ta Tần gia đời đời trung lương, sao lại thần phục với ngươi một cái hậu bối? Ta cho ngươi biết, ta coi như liều mạng chết cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận. Tần Quỳnh cắn răng nghiến lợi nói ra. Nghe được câu này, Lâm Thần chân mày cau lại. Xem ra, ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật. Chương 177, ngươi thế mà ẩn tàng thực lực. Ta biết ngươi rất cường đại. Lâm Thanh Y Nhi, lấy mạng ngươi. Chương 177, ngươi thế mà ẩn tàng thực lực. Ta biết ngươi rất cường đại. Lâm Thanh Y Nhi, lấy mạng ngươi. Dứt lời, Lâm Thần tay phải đột nhiên dùng sức, bóp lấy Tần Quỳnh cổ hung hăng bóp. Tần Quỳnh mặt lập tức do màu gan heo biến thành màu xanh tím. Chờ chút. Thanh Y Nhi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai nhanh chóng đi vào Lâm Thần bên người, ngăn trở hắn. Lâm công tử, quyết không thể xúc động, Tần Quỳnh đối với chúng ta tới nói phi thường trọng yếu, hiện tại còn không thể giết hắn, mong rằng nghĩ lại. Thanh Y Nhi chắp tay ôm quyền nói. Nghĩ lại cái gì? Lâm Thần quay đầu hỏi. Tần Quỳnh chính là Tần gia gia chủ cháu ruột, nếu là chúng ta thật giết hắn, phụ thân hắn nhất định sẽ truy cứu 830 đến cùng. Đắc tội hắn tương đương với đắc tội toàn bộ Tần gia, đáng sợ hơn chính là hắn tổ phụ là Trầm Long giáo giáo chủ. Trầm Long giáo là Tây vực mạnh nhất tà giáo một trong, nghe nói nó giáo chủ thực lực sâu không lường được. Chúng ta mặc dù thực lực không tầm thường, có thể đối mặt loại tồn tại này, chung quy là có chút kiêng kỵ. Thanh Y Lìa giải thích nói. Trầm Long giáo. Nghe được Thanh Y Lìa nói tới, Lâm Thần trong đầu hiện ra một cái vóc người khôi ngô, diện mạo hung ác, khí tức âm trầm lão giả. Người này chính là Trầm Long giáo giáo chủ, danh xưng ma đầu Trầm Thiên Ma Tôn. Trầm Thiên Ma Tôn thực lực sâu không lường được, cho dù Lâm Thần thực lực cũng không đủ địch nổi. Ngươi như giết hắn, quân Tần rắn mất đầu, không nói đến về sau Trầm Long giáo như thế nào trả thù ngươi, bây giờ dưới tay hắn 10 vạn đại quân liền đầy đủ chúng ta ứng phó. Nhược chân đến tình trạng kia, chỉ sợ Huyền Nguyệt giáo cùng Cửu Châu thành minh chủ Khương Duy cũng không thể nào cứu được ngươi, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lâm Thần hỏi. Thanh Y thì trầm mặc một hồi, chậm rãi nói ra, chúng ta có thể hiệp tiên tử dĩ lệnh chư hầu, đem cái này Tần Quỳnh trói lại. Tần Lập tại trong quân doanh chỉ là cái phó tướng, không có Tần Quỳnh có uy tín, chúng ta đem hắn bắt lại, chính là khống chế cả chi quân Tần. Ngươi nói không sai, nếu ta thật giết Tần Quỳnh, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Lúc này Lâm Thần đã bình tĩnh lại, hắn cảm thấy Thanh Y thì nói rất đúng. Cờ gì giờ gì, thế nhưng là Tần Quỳnh lại nghe được hai người đối thoại. À, các ngươi mưu toan cưỡng ép bản tướng đến uy hiếp quân Tần, đơn giản chính là si tầm vọng tưởng. Nghe được hai người nói chuyện, Tần Quỳnh không khỏi cười ha hả. Tần Quỳnh. Thanh Y Liễu nghe vậy, sắc mặt tái xanh đứng lên. Chỉ gặp Tần Quỳnh trên thân khí thế bộc phát, một cỗ cùng bạo chân nguyên tử trên người hắn bắn ra, khiến cho bốn phía không khí đều bóp méo. Tần Quỳnh một chiêu bước lui Thanh Y Liễu đằng sau, liền hướng phía Lâm Thần xung đi qua, trên thân dũng đãng lấy lăng liệt chân nguyên. Cảm giác được Tần Quỳnh thực lực vậy mà đột phá ngưng đan cảnh, Lâm Thần không khỏi kinh hãi. Ngươi thế mà che giấu thực lực. Lâm Thần, lần này liền để chúng ta phân ra thắng bại đi. Xem ai cười nói cuối cùng. Nói, Tần Quỳnh thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Lâm Thần trước mặt. Thấy cảnh này, Thanh Y Lìa trong lòng khẩn trương, đội vàng xông về phía trước. Nhưng là Tần Quỳnh tốc độ lại so Thanh Y Lìa nhanh hơn rất nhiều, trực tiếp một quyền đánh kích mà tới, trực tiếp đem Thanh Y Lìa đánh bay ra ngoài, trung điệp nện ở trên vách tường, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra. Thanh Y Lìa, ngươi không sao chứ? Lâm Thần đội vàng vào tới, đỡ dậy Thanh Y Lìa. Thấy cảnh này, Tần Quỳnh trên khuôn mặt treo tươi cười đắc ý, nói ra, Lâm Thần, ta nói qua, hôm nay ta muốn lấy tính mệnh của ngươi. Lâm Thần, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ta quân Tần tinh nhuệ đã chạy tới ngoài thành, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, binh lính của ta lập tức liền sẽ xuống tới. Tần Quỳnh đại quát. Chương 178, màu vàng nóng cự kiếm. Quân Tần sẽ không buông tha cho chống cự. Kiếm quá tà môn, đốt cháy hầu như không còn. Chương 178, màu vàng nóng cự kiếm. Quân Tần sẽ không buông tha cho chống cự. Kiếm quá tà môn, đốt cháy hầu như không còn. Nghe được lời nói này, Lâm Thần sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới quân Tần viện binh đã đuổi tới. Chỉ sợ hôm nay trận này ác chiến không thể tránh được. Huyền Nguyệt giáo đệ tử nghe lệnh, Hồng Nương một bộ hồng y liễu, đứng ở cửa thành trên lầu, cao giọng quát, "Ra!" Hồng Nương ra lệnh một tiếng, vô số nữ tử áo đỏ từ trên trời giáng xuống bày ra hoa hồng trận. Cửu Châu thành đệ tử ra. Thanh Y Liễu cũng đứng ở trên thành lầu, một bộ bạch y tung bay, tư thế liên ngang. Thanh Y Liễu trên thân tản ra băng lãnh sát ý, trong chốc lát, vô số thiếu niên áo trắng lấy bưng thai không kịp trộm trùng chi thế từ bốn phương tám hướng tuôn ra, bày ra bắt quái trận pháp. Nhìn phía dưới 100,000 quân Tần, Lâm Thần khẽ miệng phát họa ra một nụ cười gần cho. Lâm Thần trên thân cũng phun trào ra bảng bạc mênh mông chân nguyên. Huyền Nguyệt kiếm quyết thứ tư chém rộng. Theo Lâm Thần một tiếng gầm nhẹ, một thanh màu vàng nóng cự kiếm chống rông xuất hiện tại Lâm Thần trên đỉnh đầu, lơ lửng trên hư không, mũi kiếm chỉ hướng quân Tần. Giết! Lâm Thần nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay vung lên, chém long kiếm trong nháy mắt thoát ly kiếm thể, mang theo vô địch kiếm khí, hướng phía quân Tần bỏ tới. Lâm Thần, ta quân Tần thể cùng ngươi quyết một thư hùng. Quân 703216220 đối mặt với chém long kiếm công kích, quân Tần các tướng sĩ không sợ hãi chút nào, nhao nhao rút đao rút kiếm. Giết! Quân Tần tướng sĩ gầm thét. Chỉ một thoáng, vô số đen nghịt binh khí hướng phía chém long kiếm nên đón tiếp lấy. Đinh đinh đinh, binh khí va chạm tiếng vang liên tiếp vang lên, kiếm mang cùng đao quang trên không trung giao phong kịch liệt lấy. Kiếm mang cùng đao quang lẫn nhau dây dưa, xé rách. Ầm ầm cả hai kịch đấu dư ba, trực tiếp đem tường thành nổ nát. Lâm Thần, ta quân Tần tướng sĩ tuyệt đối sẽ không để cho ngươi tổn thương bọn hắn một quặng tóc gáy. Nhìn xem một màn này, Tần Quỳnh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thử, vậy liền thử nhìn một chút. Lâm Thần lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Lâm Thần lại cơ trong tay chém long kiếm, hướng phía quân Tần tướng sĩ vọt tới. Chém long kiếm bên trên, tản ra ngọn lửa nóng bỏng, mỗi lần vung ra, đều sẽ dẫn động hỏa diễm tàn phá bờ bãi, hình thành một đầu hỏa long, hướng phía quân Tần tiến lên. A! Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, Tần quân sĩ binh bọn họ bị chém long kiếm bên trên nóng rực kiếm khí, thiêu đến tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Thần, chúng ta quân Tần là sẽ không buông tha cho bất kỳ kháng cự nào. Nhìn thấy đồng bạn bị đốt cháy, Tần Quỳnh tức giận không thôi, lớn tiếng gào hét. Cầu hoa tươi Lâm Thần lại là mắt điếc hai ngơ, tay nắm lấy chém long kiếm, một đường đâm chọc vào. Chém long kiếm những nơi đi qua, vô luận là tướng sĩ hay là binh sĩ thi thể, toàn bộ hóa thành cho tàn. Lâm Thần, ngươi khinh người quá đáng. Tần Quỳnh tức giận đến toàn thân run rẩy, hai mắt xích hồng, căm tức nhìn Lâm Thần. Gia hỏa này thực sự rất đáng hận, rõ ràng thực lực chỉ có luyện khí cảnh tầng 5, lại có được ngưng đan cảnh tầng 7 tu vi. Hiện tại lại ỷ vào binh khí ưu thế, mạnh mẽ đâm tới, tùy ý tàn sát quân Tần. Cái này khiến Tần Quỳnh nội tâm càng phát phẫn nộ. Các ngươi ngăn hắn lại cho ta, ta cũng không tin nhiều binh lính như thế, còn không thu thập được hắn. Tần Quỳnh gầm thét. Lập tức, từng đội binh sĩ xông ra. Nhưng ở giờ khắc này, Tần Quỳnh lại là phát hiện binh khí của mình đều bị đốt cháy hầu như không còn, coi như lại triệu hoán đi ra cũng là chuyện vô bổ. Gia hỏa này kiếm quá tà môn. Chúng ta quân Tần bảo giáp lại bị đốt cháy hầu như không còn. Đáng giận. Tần Quỳnh tức giận đến mắng to. Mà Lâm Thần lại là thừa cơ xông vào quân Tần bên trong miệng. Chương 183, chi chu trận bày lên, Lâm Thần, tử kỳ của ngươi đến. Chương 183, chi chu trận bày lên, Lâm Thần, tử kỳ của ngươi đến. Đồ hỗn trướng. Tần Chính nổi giận, phẫn hận đến cực điểm. Gia chủ bất giận. Phan Dương thành bên ngoài, Lâm Thần thân hình hiện lộ ra, cầm trong tay ma long thương, nhìn xem Tần Chính nhân mã đuổi theo, Lâm Thần khẽ miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm ý cười. Tần Chính, muốn giết ta Lâm Thần, cũng phải ước lượng một phen chính mình bao nhiêu cân lượng rồi nói sau. Lâm Thần. Tần Chính sắc mặt tâm trầm. Tần Minh, gia hỏa này giàu hoạt như hồ ly, chúng ta nhất định phải mau chóng đem hắn bắt được mới được a. Ô độc giáo đệ tử thấy tình thế không đối, vội vàng bày ra chi chu trận. Bày trận. 83 số không Ô độc giáo giáo chủ quát lạnh nói. Ông ngong ngong. Vô số Ô độc giáo đệ tử cấp tốc sắp xếp mà thành, tổ hợp thành từng đạo trận pháp. Đây là Ô độc giáo bí mật huấn luyện nhiều năm chi chu trận. Những con nghệ này trận tổ hợp phương thức rất đơn giản, mỗi người đều là dùng một khối ngọc thạch cùng bố trí ở trung quanh. Hết thể 8 khối ngọc thạch, mỗi người đều chiếm 5 khối. Trung ương nhất thì là 8 quả bóng ánh sáng long lanh đan dược, mà 8 vị Ô độc giáo đệ tử thì là đem đan dược đặt ở trong đan điền, sau đó dùng huyền khí khống chế đan dược, phóng xuất ra kịch liệt độc tố, đem 8 vị Ô độc giáo đệ tử linh hồn một mực trói chặt lại. Chỉ cần những đan dược này phóng xuất ra độc tố, 8 vị Ô độc giáo đệ tử liền sẽ đã hoàn toàn hôn mê, các loại đan dược độc tính đi qua, những người này liền sẽ biến thành cái xác không hồn. Đây là Lâm Thần con ngươi có chút co rụt lại. Không sai, đây là chúng ta Ô độc giáo đặc thù bí mật trận pháp, tên là Chi Chu trận, một khi thôi động liền sẽ sinh ra to lớn độc tố, để cho người ta đánh mất sức chiến đấu. Chúng ta 8 vị đệ tử liền lợi dụng con nhện này trận vây khốn gia hỏa này. Các loại trận pháp này hiệu quả kết thúc, gia hỏa này liền lại không bất kỳ sức phản kháng. Ô độc giáo giáo chủ cười lạnh nói, Lâm Thần. Tần Chính lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Thần, nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn tự tay đưa ngươi nghiền xương thành tro. Tần Chính giọng điệu cứng rắn nói xong, liền nhìn thấy Tần Trung thúc dục thể nội huyền khí, đem 8 viên nhện thạch dựa theo đặc thủ phương thức sắp hàng. 8 loại màu sắc khác nhau nhện thạch sắp hàng, tạo thành một cái viên cầu, đem Lâm Thần bao khỏa ở trong đó. Theo chi chu trận vận chuyển, Tần Trung trên trán chảy ra mồ hôi dị, sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được, tựa hồ thừa nhận lớn lao thống khổ. Không được, ta không kiên trì được bao lâu, nhất định phải mau sớm chém giết Lâm Thần. Bằng không đợi đến thực lực của hắn khôi phục lại, ta 8 vị đệ tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Trung cắn răng nói. Răng rắc, 8 khối nện thạch phát ra cường đại độc tố, đem Tần Trung hộ thể huyền nguyên cho ăn mòn hầu như không còn. Tần Trung thân thể một trận run rẩy. Phốc phốc, Tần Trung miệng phun máu tươi. Hoàng bét, ta sắp không chịu được nữa. Tần Trung mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tần Minh, ta đến giúp đỡ ngươi. Lúc này, sau lưng vang lên một thanh âm, ngay sau đó, một cỗ mênh mông uy áp kinh khủng hàng lâm xuống. Đây là võ hoàng cường giả có uy áp. Tần Chính bên người đứng vững một vị nam tử áo xanh. Nam tử mặc áo xanh này khuôn mặt tuấn lãng, con mắt hẹp dài, dáng người thẳng tắp, khí chất cao quý. Là Thanh Sơn sư thúc. Thanh Sơn sư thúc tới. Tên tiểu tử thúi này, lần này xem ngươi làm sao bây giờ. Ngươi Tần gia, nhao nhao kích động vạn phần hoan hô lên. Thanh Sơn, chính là Tần gia đời thứ 2 trưởng lão, thực lực phi thường cường đại. Thanh Sơn ánh mắt lạnh lùng liếc qua Lâm Thần, trong miệng niệm mai đùa cợt nói, Lâm Thần tiểu nhi, muốn đánh hạ Phản Dương Thành, thật sự là muốn chết. Lâm Thần hơi sững sờ. Tần Chính, ta nói qua giữa chúng ta có thủ, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Lâm Thần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra phệ hồn kiếm. Tần Chính thực lực, mặc dù đạt đến chân võ cảnh 4 tầng, nhưng là Lâm Thần chân chính thực lực cũng đạt tới chân võ cảnh tầng 7. Ha ha ha, Lâm Thần, ta coi như đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Tần Chính hét lớn một tiếng, hai chân đạp một cái, cả người bay nào hướng Lâm Thần. Song quyền mang theo kinh khủng cương phong, đánh thẳng hướng Lâm Thần đầu. Tần Chính nắm đấm tốc độ nhanh vô cùng, quyền kinh bạo tạc, hư không đều là bị chấn động ra vết rách, có thể nghĩ, Tần Chính một kích này uy lực khủng bố đến mức nào. Chút tài mọn, cút cho ta. Lâm Thần chẳng thèm ngó tới. Phệ hồn kiếm vung lên, ken ken bang âm vang. Hai thanh trường kiếm đụng vào nhau. Tần Chính bị bức bách lùi lại 3 bước, cánh tay run lên, hổ khẩu đều nhanh băng liệt. Tần Trung hai mắt ngưng tụ, tâm thần khẽ động. Lập tức, cái kia 8 khối nện hóa đá làm 8 cây thô to dây sắt, quấn quanh ở Lâm Thần trên thân thể. Nện trong đá ẩn chứa độc tố, đã để Lâm Thần lâm vào ngắn ngủi trong hôn mê, thậm chí liền thân thể đều không thể động đậy. Chương 184, ngoại viện tương trợ, Lâm Thần phá chi chu trận, thần kiếm vô địch. Chương 184, ngoại viện tương trợ, Lâm Thần phá chi chu trận, thần kiếm vô địch. Lâm Thần, chịu chết đi. Tần Trung nghe răng cười một tiếng, thôi động chân nguyên, thúc giục chi chu trận phát động mạnh nhất tiến công. Chi chu trận bên trong, Lâm Thần hai chân cũng bị trói buộc chặt. Mà lại, tám viên nện trong đá ẩn chứa độc tố càng ngày càng cường đại, Lâm Thần cảm giác được thân thể của mình ngay tại từ từ mất đi khống chế, thân thể dần dần trở nên đến lạnh bớt. Lâm Thần hơi nhướng mày. Đáng chết, không có khả năng ở chỗ này tiếp tục trì hoãn. Nếu không ta liền nguy hiểm. Lâm Thần trong lòng thầm mắng, không còn dám chần chờ. Lâm Thần thức hải chi lực phun trào, muốn đem những độc tố này tiêu diệt hết, nhưng là có chút lực bất tòng tâm. Chỉ gặp một bộ hồng ý từ trên trời giáng xuống, là Hồng Nương. Hồng Nương ngọn lửa trên người, trong nháy mắt tràn ngập ra, bao trùm Lâm Thần toàn thân, độc tố cũng bị trong nháy mắt khu trụ. Lâm Thần bên ngoài thân, 29 bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Lâm Thần thương thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại, hơn nữa còn loáng thoáng bắt đầu gia tăng lực lượng. Hồng Nương thu hỏa diễm, nhàn nhạt nhìn xem Lâm Thần, nói ra, "Lâm Thần, chúng ta lại gặp mặt." Lâm Thần thương thế, hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí cảm giác được so trước đó càng thêm tinh thần. "Ngươi hỏa diễm?" Lâm Thần kinh ngạc nhìn qua Hồng Nương. "Không cần kinh ngạc. Đây là chúng ta Huyền Nguyệt dạy đặc hữu một loại bí thuật, có thể trị ngoại giới thương thế, không chỉ có như vậy, nó còn có thể tăng lên người tu luyện tu vi." Hồng Nương giải thích nói, "Ta vốn là Huyền Nguyệt dạy Tam trưởng lão, nhưng là bị bọn hắn ô độc giáo trưởng lão Châu an toán. Hôm nay ta coi như không phải tới giúp ngươi, cũng muốn thay ta chính mình báo thù rửa hận." "Thì ra là thế." Lâm Thần bừng tỉnh đại ngộ. "Hồng Nương là Huyền Nguyệt dạy Tam trưởng lão, khó trách có thể thi triển Huyền Nguyệt dạy bí thuật." Hồng Nương con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên Lâm Thần, trầm giọng nói ra, "Mặc kệ như thế nào, chúng ta đều là Huyền Nguyệt dạy đệ tử, điểm ấy ân oán không nên để cho ngươi một người đi gánh chịu. Cho nên..." "Nói đi." Hồng Nương lật bàn tay một cái, từ trong chiếc nhẫn của nàng xuất ra một cái bình nhỏ. Trong cái chai này trang là xích huyết thảo dịch dịch. "Ngươi bây giờ trúng độc, ăn vào xích huyết thảo dịch dịch, có thể chống đỡ tiêu trong thân thể độc tố." Lâm Thần nhìn xem cái bình kia, trong mắt đi lòng vòng. Xích huyết gọi là cực phẩm linh thảo, có thể giải mất độc. Đối với Lâm Thần tới nói là một liệu thuốc tốt. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Lâm Thần sảng khoái gật đầu, trực tiếp đem cái kia xích huyết thảo dịch dịch uống vào. Uống xong sau, Lâm Thần cảm giác mình tinh khí thần lại khôi phục rất nhiều, thậm chí còn có loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Giờ khắc này, Lâm Thần trong lòng cũng là rung động phi thường. Cái này xích huyết thảo quả nhưng lợi hại. Lâm Thần thầm thở dài nói. "Lâm Thần." Đúng vào lúc này, đột nhiên nơi xa truyền tới một quen thuộc tiếng kêu gào. Lâm Thần quay đầu xem xét, chỉ gặp một vị thanh niên cưỡi ngựa cao to, dẫn theo một đám hộ vệ hướng phía bên này vội vàng xông đến. Thanh niên này, đương nhiên đó là Lâm Thần đồng môn sư minh, Trần Hiên Vũ. "Lâm Thần." Trần Hiên Vũ sắc mặt nghiêm trọng, bước nhanh chạy đến Lâm Thần bên cạnh. Trần Hiên Vũ trên thân tản ra một cỗ sát khí lăng lệ. "Hiên Vũ sư minh, ngươi làm sao lại đột nhiên gấp trở về?" Lâm Thần nghi hoặc hỏi. Trần Hiên Vũ trầm giọng nói, "Lâm Thần, sư tôn nghe nói ngươi cùng cái kia Tần Quỳnh đại chiến nơi này, đặc biệt gọi ta đến đây tương trợ." Lâm Thần trong lòng thầm thở phào, có Trần Hiên Vũ cái này đồng môn sư minh hỗ trợ, chính mình phần thắng liền có thêm mấy phần. Bất quá, Trần Hiên Vũ cũng không nói ra, chỉ là để Lâm Thần rời khỏi nơi này trước. Lâm Thần cũng không có nói thêm cái gì, đi theo Trần Hiên Vũ bọn người cùng một chỗ rời khỏi chi chu trận. "A, muốn lui. Ngươi xem trước một chút chính mình có hay không bản sự kia." Tần Trung đại mắng một tiếng, bắt đầu thao túng chi chu trận, lần nữa đối với Lâm Thần phát 830 động tiến công. Trần Hiên Vũ sắc mặt cũng là âm trầm không gì sánh được, tay hắn nắm một thanh trường kiếm, kiếm mang lấp lóe, không gian chung quanh đều phảng phất bặm mèo. "Phá côn chém." Trần Hiên Vũ một kiếm bổ ra, kinh khủng kiếm khí xé rách không gian, trực tiếp đánh về phía Tần Trung chi chu trận. Trần Hiên Vũ cùng Tần Trung đánh nhau nhiều năm, đối với Tần Trung công kích đã có chút quen thuộc, một kích đạt được, không chút do dự phản thủ làm công. "Phá!" Tần Trung nổi giận gầm lên một tiếng. "Hưu!" Tần Trung lần nữa thôi động chi chu trận, một cái cự đại bóng đen dương nhanh múa vút nào về phía Trần Hiên Vũ. Trần Hiên Vũ huy kiếm lên kích. Trong lúc nhất thời, kiếm khí giang khắp nơi, hai người đánh đến khó bỏ khó phân. Trận chiến này, Tần Chính dẫn đầu tinh nhuệ binh sĩ sĩ khí đặc biệt tăng vọt. "Đều cho ta xông, thề sống chết bảo vệ ta Đại Tần vương triều." Chương 185, 50,000 tinh binh chiến tổn, Lâm Thần thẳng bước hàm dương cung, Tần Thủy Hoàng khiếp sợ. Chương 185, 50,000 tinh binh chiến tổn, Lâm Thần thẳng bước hàm dương cung, Tần Thủy Hoàng khiếp sợ giết ta. Trong lúc nhất thời, song phương binh sĩ kịch liệt triển khai hỗn chiến. Trần Hiên Vũ cùng Tần Trung đánh đến khó phân thắng bại, Lâm Thần lại là tùy tiện thoát ly nguy cơ. "Lâm Thần!" Trần Hiên Vũ hô to, "Đi mau, đừng ở chỗ này lưu lại." Lâm Thần lại lắc đầu, "À, hôm nay ta Lâm Thần không đánh hạ Phản Dương Thành, ta thể không là người." Nói đi, Lâm Thần một kiếm bổ ra, thẳng đến Tần Trung. Thừa dịp bọn hắn nói chuyện thời khắc, áo xanh lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đi vào Tần Chính bên người, một cây ngân châm vào Tần Chính chỗ cổ, Tần Chính lúc này mất mạng. Người Tần gia nhìn thấy gia chủ mình bị giết, trong lòng đều là kinh hãi và phẫn, không biết như thế nào cho phải. Tần Chính chết, để bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh, Tần gia còn lại võ giả đều đã bị người của Trần gia cuốn lấy, mà Tần gia binh sĩ cũng không phải Lâm Thần đối thủ. Trong lúc nhất thời, thế cục bày biện ra nghiêng về một bên hình thức. "Rút quân, về sân môn." Tần Trung đại quát một tiếng, xuất lĩnh lấy tàn binh bại tướng, chật vật chạy trốn. "Hừ, muốn chạy trốn, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi." Lâm Thần hừ lạnh, đuổi kịp Tần Trung đội ngũ, huy kiếm giết đi lên. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, đỏ trắng giao nhau, chưa tới một canh giờ công phu, quân Tần toàn quân bị diệt. Phan Dương thành bên ngoài, máu chảy thành sông. Tần Trung hai đầu gối quỳ xuống đất, miệng phun máu tươi, trường kiếm dưới đất khẽ trống, tự lẩm bẩm bệ hạ, ta Tần gia cả nhà trung liệt, vô lực hồi thiên vậy. Người Tần gia toàn bộ đền tội, mà Lâm Thần thương thế cũng đã chuyển tốt rất nhiều, nhưng còn cần tĩnh dưỡng mấy ngày. Tần Trung đã toàn bộ đền tội, người Tần gia cũng đều diệt tuyệt. Lâm Thần nói ra, sau đó chính là chúng ta nên thảo phạt Tần Vương. Bên này, Tần Hướng Vương cung. Tần Vương đã biết được Tần Trung một nhà đều bị chu tin tức, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, sủi lơ tại trên chỗ ngồi. Bệ hạ, Tiểu Hoàng Môn liền tranh thủ Tần Vương đỡ dậy, an ủi, bệ hạ, bớt đau buồn đi. Ngài chính là một đời hùng chủ, thiên cổ nhất đế. Tần quốc Giang Sơn, còn cần ngài quản lý a. Tần Hướng Vương cung trong cung điện, đèn đuốc sáng trưng. Trên đại điện, Tần Hướng một đám lao thần ngay tại trong đêm họp. Những lao thần này, trừ thái phó Lý Tĩnh, tể tướng Triệu Đức Phúc, mặt khác đều là lao hổ ly cấp nhân vật, từng cái khôn khéo không gì sánh được. Bọn hắn đều đang nưu đồ lấy, còn có ai có thể thay thế võ tướng Tần Trung? Lần này, Tần Trung nhất mạch toàn tộc bị chu diệt, Tần Hướng có thể nói nguyên khí đại thương. Lúc này, Tần Vương tự mình ngồi tại vị trí trước, một bộ sầu lo không chịu nổi bộ dáng. Hắn tâm tư đã sớm bay đến nơi khác, trong đầu vẫn luôn đang nhớ lại Tần Trung thời điểm chết cái kia bi vẫn không gì sánh được biểu lộ nhất. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ lên, lúc trước chính mình vừa đăng cơ, Tần Trung đối với hắn trung thành, có thể nói trung thành tuyệt đối. Thế nhưng là, bây giờ lại bởi vì chính mình quyết định, làm hại Tần Trung cả nhà thảm tao tàn sát, cái này thực sự làm hắn khó mà tiếp nhận, hãy nấy bất vận. Bệ hạ, bệ hạ. Đúng lúc này, một vị lao thần vội vã vào, bệ hạ, không xong. Lâm Thần một nhóm người đến Hàm Dương cung bên ngoài. Tên kia lão thần thất kinh nói, bọn hắn đã đem Hàm Dương cung đoàn đoàn bao vây. Làm sao có thể? Lâm Thần không phải đã tiền tốt bị trọng thương sao? Hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền khôi phục? Tần Hướng giật nảy cả mình, một mặt kinh nghi bất định. Hàm Dương cung bên trong, tất cả văn võ đại thần nghe được Hàm Dương cung bị vây sự tình, sắc mặt đại biến. Tần Chính càng là cả kinh từ trên long ỷ nhảy dựng lên, căm tức nhìn phía trước, Lâm Thần, chấm nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hàm Dương cung phòng ngự, Tần Chính thế nhưng là hao tốn vô tận tâm huyết. Mặc dù nơi này có thủ hạ tâm phúc của hắn, có thể nói Hàm Dương cung là tường đồng bách sắt. Chương 186, Tử Kim thần thương đánh đâu thằng đó, Lâm Thần khiêu khích Tần Thiên Minh, thần thương vô địch. Chương 186, Tử Kim thần thương đánh đâu thằng đó, Lâm Thần khiêu khích Tần Thiên Minh, thần thương vô địch. Nhưng là Lâm Thần lại có thể trong thời gian ngắn như vậy liền công chiếm Hàm Dương cung, đủ thấy Lâm Thần thực lực cường hãn. Không chỉ có như vậy, chuyện này cũng liên lụy đến cha ruột hắn, cái này khiến Tần Thiên Minh cảm xúc cực độ không ổn định. Vậy hạ, mặc kệ Lâm Thần như thế nào cường hãn, nhưng hắn dù sao đã thân chịu trọng thương, chúng ta chỉ cần tập kết đại quân, lại thêm phái một số cao thủ, liền có thể tùy tiện đem Lâm Thần cầm xuống. Triệu Đức Phúc gấp giọng khuyên nhủ. Nghe được Triệu Đức Phúc lời nói, Thần Tiên Minh cảm xúc thoáng bình tĩnh. Triệu Ái Khanh, còn xin nhanh chóng tổ chức binh sĩ, chuẩn bị tác chiến. Thần Tiên Minh trịnh trọng nói ra. Là. Triệu Đức Phúc cung kính lên tiếng, lập tức lui ra. Trung chuyển 7371729119 Hàm Dương cung bên ngoài, Lâm Thần tay cầm Tử Kim thần đường, một ngựa đi đầu, giết tiến Hàm Dương cung bên trong. Lâm Thần tu vi đã sớm đột phá đến chân linh 6 tầng. Lại thêm có Tử Kim thần thương phụ tá, Lâm Thần một đường giết đi qua, đơn giản chính là đánh đâu thằng đó. Hàm Dương cung 830 hộ vệ, căn bản ngăn cản không nổi Lâm Thần một kiếm chi uy. Rất nhanh, Hàm Dương cung bên trong hộ vệ liền bị tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ. Thần Thiên Minh, ngươi cút ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Lâm Thần gầm thét, một kiếm quét ngang, đánh tan Hàm Dương cung phòng ốc, phóng tới trong cung. Lâm Thần một cước đạp lăn một cánh cửa sổ, cả người liền cùng đạn pháo giống như bạo vào. Đại thần trong triều nếu như kiến bò trên chảo nóng bình thường, dọa đến chạy trốn từ phía. Chỉ có Lý Tĩnh cùng Triệu Đức Phúc canh giữ ở Tần Thiên Minh bên cạnh bảo hộ hắn. Tần Thiên Minh đứng tại trong đại điện, một mặt nghiêm trọng. "A, ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Thần. Chấm sớm có nghe thấy, hôm nay gặp mặt, không gì hơn cái này." Tần Thiên Minh híp mắt, nói ra, "Bớt nói nhiều lời, hôm nay ta sẽ vì dân trừ hại." Lâm Thần hô to, huy kiếm đâm tới. Tần Thiên Minh cười to nói, "Ha ha, ta nhìn ngươi hay là trở về luyện thêm cái một năm nửa năm đi." Lâm Thần khỏe miệng giơ lên. "Tần Thiên Minh, chịu chết đi." Lâm Thần bộc phát ra một cỗ kinh thiên sát ý, Tần Thiên Minh cảm thấy tử vong nguy hiểm, không dám kinh thường, vội vàng vận khởi chân khí, một trường vô ra ngoài. Ầm ầm, hai người đụng nhau một chiêu. Phanh, hai người thân thể đều là run lên ba lần, riêng phần mình lui về sau ngũ mệ viễn mới dừng lại. "Không nghĩ tới à, ngươi ngược lại là có chút đồ vật, cờ gì giờ gì?" Tần Thiên Minh híp mắt lại, đánh giá Lâm Thần, nói ra, "Bất quá, ngươi chút bản lãnh này bất quá cũng như vậy." Lâm Thần cười lạnh nói, "Hừ, đó là bởi vì ngươi không biết ta có át chủ bài. Ngươi nếu là biết ta coi như liều tính mạng, cũng sẽ không để ngươi sống mà đi ra Hàm Dương cung, có đúng không?" Tần Thiên Minh khinh thường cười cười, nói ra, "Ngươi nếu thật có bản lĩnh, liền đem át chủ bài lộ ra đến, để chấm nhìn một cái ngươi đến cùng có năng lực gì." "Vâng không mà nói, chấm hiện tại liền chém giết ngươi." Lâm Thần lông mày nhíu lại, hỏi, "Vậy ngươi có biết trong tay của ta nắm át chủ bài gì sao?" "Át chủ bài gì?" Chẳng lẽ là Tần Thiên Minh khẽ nhíu mày, bất quá nhưng như cũng không có đem Lâm Thần để vào mắt. "Ngươi không biết đi, trong tay của ta có 9 quả cựu giai đan dược. Ngươi nếu là không sợ chết lời nói, chi bằng thử một chút." Lâm Thần lạnh lùng theo dõi hắn. "9 cựu giai đan dược?" Tần Thiên Minh con ngươi đột nhiên co vào. "Đây chính là bọn hắn Tần thị bộ tộc tha thiết ước mơ đan dược." Tần Thiên Minh hít thật sâu một hơi khí lạnh, nói ra, "Thì tính sao? Trên thế giới này, có thể luyện chế cựu giai đan dược người có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi nếu là cầm cựu giai đan dược đến qua mặt chấm, không khỏi cũng quá buồn cười.
Buồn cười không?
Vậy coi như chưa chắc lạc. Lâm Thần cười nói, ngươi không ngại thử nhìn một chút? Nếu không tin, đều có thể thử một lần. Bất quá đến lúc đó cũng không nên kêu cha gọi mẹ, trách ta không có nhắc nhở qua ngươi a.
Tần Thiên Minh cắn chặt hàm răng, hận không thể lập tức liền xông lên phía trước, một đao giết Lâm Thần.
Cựu giai đan dược, đây cũng không phải là một con số nhỏ, mà lại cựu giai đan dược đối với một cái gia tộc mà nói, cũng là chân quý dị thường bảo vật.
Tần Thiên Minh thế nhưng là biết, Tần Quốc Hoàng thất nhiều nhất chỉ có được 7 viên cựu giai đan dược, còn lại 8 khỏa đều đã rơi vào Tần Vương chi thủ, hắn căn bản là không giành được.
Chương 187, Chu Tiên trận VS Cửu Vũ Huyền Lôi Quyết, thất giai phủ.
Chương 187, Chu Tiên trận VS Cửu Vũ Huyền Lôi Quyết, thất giai phủ.
Tần Thiên Minh, ngươi như thức thời liền tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói. Nếu không, đợi lát nữa cũng đừng trách ta ra tay vô tình.
Lâm Thần lạnh lùng nói.
Nghe được câu này, Tần Thiên Minh phẫn nộ quát, tốt, đã ngươi muốn chết, cái kia châm thành toàn ngươi.
Tần Thiên Minh bàn tay xuề ra, một viên màu xanh ngọc phù nổi lên,
Thanh Long Hộ Thể Phù.
Tần Thiên Minh nghiêm nghị quát, xem ta.
Theo Tần Thiên Minh niệm động chú ngữ, Thanh Long Hộ Thể Phù trong nháy mắt lập loè thanh quang, hóa thành áo giáp màu xanh bao trùm Tần Thiên Minh quanh thân, hình thành một đạo bảo đảm hộ thuẫn.
Đây là thứ quỷ gì?
Lâm Thần thầm mắng một tiếng. Mặc dù Lâm Thần không biết đó là cái gì, nhưng là từ Thanh Long Hộ Thể trên bùa khí tức đến xem, nhất định không phải phàm vật.
Mà lại Lâm Thần từ Thanh Long Hộ Thể trên bùa cảm thấy một tia khí tức quen thuộc.
Không tốt, là cựu giai pháp khí.
Lâm Thần thầm kêu hỏng bét. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên Minh lại có cựu giai pháp khí, hơn nữa nhìn bộ dáng, Tần Thiên Minh tu vi so với chính mình trong tưởng tượng cao hơn.
Tần Thiên Minh, ngươi đừng quá cuồng vọng.
Lâm Thần phẫn nộ quát.
Tần Thiên Minh khinh thường bĩu môi, nói ra, ta cuồng vọng.
Ta cuồng vọng cùng ngươi liên quan gì?
Hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Nói đi.
Tần Thiên Minh một quyền đánh ra, một đạo to lớn hào quang màu xanh, giống như một đầu xoay quanh cự long.
Lâm Thần sắc mặt kỳ biến, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ,
kiếm khí tung hành, càn khôn lịch chuyển.
Lâm Thần than nhẹ một tiếng, một kiếm đâm ra ngoài,
chanh,
cả hai hung hăng đụng vào nhau,
một cố cường đại sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra,
cả hai giao phong, kịch liệt chém giết.
Bất quá, Lâm Thần dù sao vẫn là kém một bậc.
Dù sao, cựu giai pháp khí cùng thất giai pháp khí, cái kia hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau.
Phốc phốc,
Lâm Thần khỏe miệng chảy máu, liên tục lùi về phía sau mấy bước.
Ha ha, thế nào?
Ngươi không nghĩ tới ta còn có một cái pháp khí đi?
Tần Thiên Minh cười lớn rêu cợt nói, ngươi liền từ từ hưởng thụ ngươi sau cùng điên cùng đi,
có đúng không?
Vậy ngươi liền đợi đến bị ta giết chết đi.
Lâm Thần âm trầm mặt.
Giết.
Lâm Thần bạo quát một tiếng, thân ảnh bắn nhanh mà ra, cầm trong tay trường kiếm, mang theo lệnh thấu xương sát khí, thẳng bức Tần Thiên Minh.
Hừ, tự tìm đường chết.
Tần Thiên Minh khinh thường hừ lạnh một tiếng.
Tần Thiên Minh, ngươi cần phải nhớ kỹ, hôm nay ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện rời đi Hàm Dương Cung.
Lâm Thần gằn giọng nói.
Hừ.
Tần Thiên Minh chẳng thèm ngó tới, cổ tay rung lên, một thanh màu xanh dao găm liền hiện lên ở lòng bàn tay.
Thanh Long Chém.
Tần Thiên Minh chợt quát lên, dao găm trong tay giống như dao long bay lên.
Một đầu thanh sắc cự long gào thét đánh tới, mang theo thế như bạt tấn, hung hăng vọt tới Lâm Thần.
Tốc độ thật nhanh.
Lâm Thần sắc mặt đổi biến.
Loại tốc độ này, đơn giản đã siêu việt vận tốc âm thanh.
Lâm Thần nhục thân lực lượng mặc dù cường hãn, nhưng đối mặt tốc độ kinh khủng như vậy công kích, cũng không nhịn được hãi nhiên thất sắc.
Ngay sau đó, Lâm Thần vội vàng tế ra Cựu Tinh Chu Tiên trận, đem thân thể bao phủ.
Ầm ầm.
Thanh Long Chém đánh vào Chu Tiên trận phía trên, nhấc lên từng cơn sóng gợn.
Hừ,
trận pháp này có thể chống đỡ được cựu giai công kích,
ta lại không tin.
Tần Thiên Minh nét miệng lên một vòng âm độc độ cong.
Lâm Thần thầm mắng, đáng giận, cái này Tần Thiên Minh thật đúng là giàu hoạt.
Mặc dù Tần Thiên Minh uy lực công kích hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng là Lâm Thần lại có đầy đủ tự tin chống cự xuống dưới.
Hừ,
Tần Thiên Minh nổi giận gầm lên một tiếng, dao găm trong tay bộc phát ra chói mắt màu xanh hàn quang.
Tần Thiên Minh thân hình lóe lên, dao găm trong tay phá toái hư không, trực tiếp đâm vào Chu Tiên trận bên trong.
Tần Thiên Minh cười lạnh, coi như trận pháp này có mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là trận pháp mà thôi.
Chỉ cần phá giải nó, liền có thể giết chết ngươi.
Tần Thiên Minh trong miệng nói như vậy lấy, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn lại là tâm thần bất định bất an, hắn không dám khẳng định có thể phá đi Chu Tiên trận.
Cầu hoa tươi mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều cần nếm thử một phen.
Tần Thiên Minh nội tâm kỳ thật cũng là thất vọng.
Dù sao Lâm Thần tu vi đã đạt đến ngưng nguyên cảnh 4 tầng, mà tu vi của hắn cũng chỉ có tôi linh cảnh tầng 2. Cả hai chênh lệch dòng dã 3 cái cảnh giới, Tần Thiên Minh căn bản cũng không có nắm chắc tất thắng. Nhưng mà sự thật chính là như vậy.
Tần Thiên Minh cũng không có để hắn thất vọng.
Tại Tần Thiên Minh điều khiển bên dưới, Tần Thiên Minh Thanh Long Chém giống như một đầu thanh long bình thường, tại Chu Tiên trận trung du dặc.
Không được, lại như thế rông dài, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu.
Lâm Thần thầm nghĩ, xem ra động đến dùng át chủ bài mới được.
Cửu Vũ Huyền Lôi Quyết,
phá cho ta.
Nương theo lấy Lâm Thần một tiếng quát chói tai, thể nội linh khí điên cuồng tràn vào đến trong kiếm thể.
Lập tức,
Lâm Thần bàn tay trở nên đỏ bừng một mảnh.
Hai tay của hắn nắm chặt Cửu Tiêu kiếm, từng đạo lôi điện màu tím quấn quanh lấy Cửu Tiêu kiếm, tạo thành Cửu Vũ Huyền Lôi Quyết ấn quyết.
Cửu Tiêu thần lôi quyết đệ ngũ trọng, Cửu Tiêu trấn.
Từng đạo lôi đỉnh màu tím từ Lâm Thần mũi kiếm tán phát ra, hội tụ thành chín đầu to lớn lôi đỉnh màu tím, hướng phía Tần Thiên Minh bộ tới.
Cửu Tiêu lôi hỏa thuật,
chín đạo tráng kiện lôi đỉnh màu tím, ở giữa không chúng tạo thành chín cái hỏa cầu màu tím, mỗi một cái hỏa cầu đều tản ra cực nóng nhiệt độ cao, giống như từng đoàn liệt diễm, thiêu đốt lên hết thảy chung quanh sự vật. Lôi đỉnh màu tím, mang theo tựa là hủy diệt lực lượng, hướng phía Tần Thiên Minh bổ tới. Tần Thiên Minh biến sắc, đội vàng vung vẩy trong tay trường kiếm màu xanh, hướng phía 9 cái lôi hỏa cầu bổ tới. Ầm vang, kiếm mang đụng chạm lấy lôi hỏa cầu, lại bị làm vỡ nát. Cái gì? Thế mà ngay cả kiếm mang cũng có thể đánh tan. Tần Thiên Minh giật nảy cả mình. Lâm Thần khẽ miệng hơi bệnh, lộ ra một tia trêu tức thần sắc miệng. Chương 188, Đại Tần Diệt, mục tiêu của ta là toàn bộ thiên hạ. Triệu Đức Phúc. Chương 188, Đại Tần Diệt, mục tiêu của ta là toàn bộ thiên hạ. Triệu Đức Phúc. Đến một lần ở giữa, Tần Chính Minh đã rơi xuống hạ phòng. Tại Tần Chính Minh ngây người thời khắc, Lâm Thần lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đi vào bên cạnh hắn, lấy trường kiếm công chi. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lý Tính thay Tần Chính Minh ngăn trở một kiếm kia. Mà lúc này, Tần Chính Minh cũng từ trong thất thần kịp phản ứng. Hắn lập tức huy động trường thương trong tay hướng phía Lâm Thần đâm tới. Khen. Lâm Thần cổ tay chuyển một cái, trường kiếm cùng Tần Chính Minh trường thương đụng vào nhau. Sau đó lại nghe được một tiếng vang dọn. Lâm Thần mượn lực bay ra mười mấy bước, vừa rồi khó khăn lắm dừng 8-4-3 trụ cấp bước. Lúc này Tần Chính Minh, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, trên trán che kín mồ hôi mịn. Vừa mới cùng Lâm Thần đối bính một kích, hắn cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều giống như bị chấn thương giống như. Trong triều lão thần chạy tứ tán bốn phía, lại không một người dám xuất chiến, Tần Chính Minh chỉ có thể dựa vào tự mình một người ngăn kháng. Lâm Thần ổn định thân hình sau, liền lập tức phóng tới Tần Chính Minh. Lúc này, Lý Tĩnh lại đột nhiên ngăn ở Lâm Thần trước người. "Lâm Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng." Lý Tĩnh phẫn nộ quát. Lâm Thần cười lạnh vài tiếng, nói ra, "Làm sao, muốn bảo hộ hắn? Ngươi cũng đã biết hắn là ai, ngươi cũng đã biết mục đích của chúng ta là cái gì. Mục tiêu, đương nhiên chính là hắn. Hắn là trên đời này tôn quý nhất nam nhân. Chỉ có giết hắn, kế hoạch của các ngươi mới có thể thuận lợi áp dụng." Lý Tĩnh nói ra. Lâm Thần phân thần thời khắc, Triệu Đức Phúc cầm trường kiếm đâm tới. "Coi chừng." Thanh y liền hô lớn, một cây ngân châm hướng Triệu Đức Phúc bay đi. "Phốc thử." Ngân châm đâm trúng Triệu Đức Phúc cổ họng, Triệu Đức Phúc còn chưa kịp nói chuyện liền mất mạng ngã xuống đất. Thanh y liền thấy thế, dùng tay áo đem vết máu trên mặt lau sạch sẽ. Bên này Lâm Thần đã một kiếm chém Tần Chính Minh đầu, Tần Chính Minh một đôi mắt mở tròn vo, chết không nhắm mắt. Cả triều văn thần ấp úng, chạy tứ tán bốn phía, trong lúc nhất thời triều đình loạn cả một đoàn. Không biết là ai hướng Lâm Thần quỳ xuống. "Nô hoàng bạn thuế Dương Nhân, người cái này bán nước chó." Lý Tính tức giận nổi gân xanh. Một đám văn võ bá quan đồng loạt hướng Lâm Thần quỳ xuống. Lâm Thần nhìn về phía Lý Gia Quân, hừ lạnh nói, "Còn không đem các ngươi thống lĩnh cầm xuống." Nghe được Lâm Thần phân phó, Lý Gia Quân lập tức vây quanh Lý Tĩnh. Ha ha, nhìn xem chính mình dưới trướng Lý Gia Quân vậy mà đem chính mình bao vây lại, Lý Tĩnh làm càn cười to. "Lý Tĩnh, ta kính ngươi là tên hán tử, cho nên không nguyện ý làm khó dễ ngươi." Đáng tiếc Lâm Thần thở dài một cái, "Đã như vậy, ngươi cũng chỉ có thể giống như hắn, chết đi." "Ngươi mơ tưởng, ta liền xem như làm vị cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Lý Tĩnh lệ quát. "Ha ha, vậy liền thử một chút đi." Lâm Thần cười lạnh nói. "Nói đi." Lâm Thần liền đưa tay hất lên. "Siêu." Một viên cục đá phá không mà đi, bắn thủng Lý Tĩnh mi tâm. "A." Lý Tĩnh kêu thảm một tiếng, mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Trong vòng một đêm, Tần Hướng bị Lâm Thần cầm xuống, thiên hạ đổi chủ. Thất Sát Điện bên này, Ô Độc giáo chủ Tần Giật ngồi trên ghế ngồi chớp mắt, nghe dưới đáy người báo tin nói Lâm Thần cầm xuống Đại Tần sự tình, nếp miệng lên một vòng âm tàn độ cong. "Lâm Thần, giữa chúng ta lương tử xem như kết." Tần Giật tự đủ. Tần Giật không chỉ là Ô Độc dạy một chút chủ, còn có một cái thân phận, đó chính là Đại Tần ngũ hoàng tử. Tần Giật khi còn bé liền bị Tần Chính Minh đưa đến Thất Sát Điện học tập dùng độc chi pháp. Thất Sát Điện dùng độc chi pháp cũng không phải là đơn giản đem độc dược để vào trong đồ ăn, mà là để nó độc mạng tính làm ăn mòn đồ ăn, khiến cho ở trong thức ăn có chứa kịch độc đằng sau liền tử vong. Loại độc tính này tương đối chậm, đồng thời vô sắc vô vị, người bình thường rất ít phát giác, nhưng là nếu là trưởng kỳ dùng ăn lời nói, liền sẽ dần dần đánh mất sinh cơ. Tần Giật thở nhỏ học tập dùng độc, mặc dù võ công của hắn so Tần Chính Minh kém hơn rất nhiều, nhưng lại là cái tuyệt đỉnh thông minh hạng người. Hắn muốn định chờ mình đăng cơ sau lại hành động, nhưng không ngờ phụ thân vậy mà trước bị Lâm Thần cho sát hại. "Lâm Thần, Lâm Thần!" Tần Giật giận dữ hét. "Lâm Thần, ngươi giết cha ta, cướp đoạt Giang Sơn, ngươi chờ, luôn có một ngày ta biết tìm ngươi đòi hỏi công đạo." Lâm Thần thu thập xong Tần Chính Minh sau, lập tức điều động Hắc Ưng mang theo hơn 200 tên ám vệ rời đi kinh thành, hướng phía Đại Tần đế quốc ngoại cảnh mau chóng bay đi. Lâm Thần mục tiêu là toàn bộ thiên hạ. Chương 189, còn giống như có thường nhiệt. Không rõ ràng, nhìn nhìn lại. Chương 189, còn giống như có thường nhiệt. Không rõ ràng, nhìn nhìn lại. Chỉ cần thiên hạ thái bình, Tần Hướng tự nhiên là trở thành lịch sử. "Lâm Thần, ngươi chờ xem, luôn có một ngày ta sẽ giết ngươi." Tần Giật cắn răng nghiến lợi nói ra. Đêm nay, Tần Chính Minh chết, triệt để khơi dậy triều đình binh sĩ phẫn nộ. Một đám binh sĩ tề tụ ngự thư phòng, đem Tần Thái Hòa, Tần Hoàng, Tần Chính Dương bọn người toàn bộ áp giải hạ ngục. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thiên hạ lưu truyền liên quan tới Tần Quốc diệt quốc các loại nghe đồn. Tần Quốc diệt quốc cũng không phải là bởi vì Tần Vương Nưu phản xoán bị, mà là bị Lâm Thần tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Lâm Thần thanh danh ở thiên hạ càng thêm ác liệt. "Lâm công tử, ngươi có biết Đại Tần còn có một chi dư nghiệt chưa diệt?" Thanh Ý Liễu nhắc nhở Lâm Thần đạo. Lúc này, khoảng cách Tần Quốc hủy diệt đã 3 tháng 29 có thừa. "A, cái gì dư nghiệt?" "Tại phía xa Đông Doanh Uy Nô quốc, 30 năm trước, bọn hắn quy thuận Đại Tần, bây giờ Đại Tần đã diệt, chỉ sợ bọn họ dục dịch a." Lâm Thần đã đem Đại Tần phòng sự vụ để ý thỏa đáng, chờ xuất phát. Mục đích của hắn hơn là Đông Doanh, chuẩn bị đem nó san thành bình địa. Tại Đông Doanh cảnh nội, Lâm Thần phát hiện đại lượng thuyền bỏ neo, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu. Lâm công tử, Đông Doanh bên kia giống như có động tĩnh lớn đâu. Thanh Y Lìa đi tới nói ra. A, Đông Doanh có động tĩnh lớn sao? Lâm Thần hỏi. Thanh Y Lìa gật gật đầu, đem Đông Doanh sự tình nói cho Lâm Thần. Nguyên lai Đông Doanh Tân Quốc Vương là nữ tử, tên là Y Lìa Đằng Ánh Tử. Thực lực của nàng cường hành đến cực điểm, nghe nói đã đạt tới thần thông cảnh sơ kỳ. Cái này Y Lìa Đằng Ánh Tử là lai lịch thế nào? Thậm chí ngay cả thần thông cảnh sơ kỳ cường giả đều mời được đến. Lâm Thần nhíu mày hỏi. Cái này ta không rõ ràng, bất quá nghe nói cái này Y Lìa Đằng Ánh Tử là một đứa cô nhi, từ nhỏ tại đảo quốc lớn lên. Về sau mẹ của nàng bị đảo quốc một cái tổ chức thần bí bắt đi, sau đó Y Lìa Đằng Ánh Tử liền bái tổ chức thần bí kia môn chủ vi sư, trở thành đồ đệ của hắn. Từ nay về sau, liền trở thành tổ chức thần bí phụ tá đắc lực. Thanh Y Lìa giải thích nói. Tổ chức thần bí kia đến tuột cùng là lai lịch gì? Lâm Thần lại hỏi. Tổ chức thần bí. Thanh Y Lìa nhíu mày suy tư. Tổ chức thần bí tư liệu chỉ nắm giữ tại đảo quốc cao tầng trong tay, những người khác căn bản không có biện pháp thu hồi đến. Bất quá tổ chức này thế lực cực lớn đến làm cho người kinh dị. Tục truyền là Vino quốc kiến tạo tổ chức thần bí, sau lưng nó có được một cỗ thế lực thần bí duy trì. Vino quốc. Lâm Thần nhíu mày. Ân, Vino quốc chính là lúc trước phủ tang quốc gia. Thanh Y Lìa hồi đáp. Vino quốc đã từng là Hoa Hạ phụ trúc quốc, tại Hoa Hạ thống trị thời điểm, từng là Đại Tần phụ thuộc. Đại Tần diệt quốc, Vino quốc cũng đi theo diệt quốc. Vino quốc tổ chức thần bí đến tuột cùng là lai lịch gì? Lâm Thần lại hỏi. Cụ thể ta không rõ lắm, ta chỉ biết là Vino quốc phía sau có được một thế lực chèo chống. Thế lực kia thủ lĩnh là một cái tên là Hắc Long người. Thanh Y thì hồi ức nói. Lâm Thần trầm mặc nửa ngày, đột nhiên hỏi, cái kia Hắc Long thế lực lớn bao nhiêu? Hắc Long thế lực lớn bao nhiêu? Ta không rõ ràng. Bất quá nghe nói Hắc Long phạm vi thế lực trải rộng toàn bộ Vino quốc, mà Vino quốc lớn nhỏ thế lực có một phần là nhận 843 Hắc Long chỉ huy. Thanh Y thì nói ra. Lâm Thần khẽ mướt cằm, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắc Long, xem ra nhất định phải diệt trừ rơi mới được. Bằng không mà nói, Vino quốc sớm muộn sẽ biến thành cái thứ hai Đại Tần. Tốt, ngươi tiếp tục giám thị lấy bên kia tin tức, một khi phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại, lập tức báo cáo. Lâm Thần đinh chúc đạo. Là. Thanh Y thì đáp. Lâm Thần nhìn một chút bản đồ trong tay, lại nói Hắc Long phạm vi thế lực rộng như vậy hiện, chỉ sợ không chỉ có chỉ là Vino quốc. Mục tiêu của chúng ta là toàn bộ biển cả. Chúng ta nhất định phải đem Vino quốc sự tình bãi bình, mới có thể chuyên tâm đối phó Hắc Long. Minh Bạch Thanh Y thì cung kính nói. Ân, ngươi lui ra đi. Lâm Thần thản nhiên nói. Thanh Y thì lui ra đằng sau. Lâm Thần bắt đầu nghiên cứu địa đồ. Chương 190, Giá Qua Lên Mở, Lâm Thần tìm Cửu Diệp Liên Hoa. Chương 190, Giá Qua Lên Mở, Lâm Thần tìm Cửu Diệp Liên Hoa. Đông Doanh mở biển, hoàng hôn đang nồng, mấy tên nam tử áo đen lên thuyền. Những này nam tử áo đen khí chất khác hẳn với người bình thường, phục sức của bọn họ là thống nhất ngực thêu lên một đầu màu vàng nóng cự mãng con mắt tản ra hung tàn quan mang. Các người đám phế vật này lại bị một chiếc thương thuyền đào thoát, còn không mau mau tiến đến đuổi bắt. Cầm đầu nam tử, một mặt tâm trầm, nổi giận nói. Một nhóm này nam tử áo đen là hải tặc bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm. Trong đó có 5-6 vị thần thông cảnh cường giả, thế nhưng là lại còn bị chỉ là một chiếc thương thuyền đào thoát. Đại ca, chiếc thương thuyền này thật sự là quá giàu hoạt, người của chúng ta đuổi một đêm cũng không thể đủ đuổi kịp nó. Một người áo đen túi đầu không dám nói lời nào. Ừ, vậy các ngươi chính là thùng cơm. Nam tử gầm thét. Mặt khác mấy cái nam tử áo đen nhao nhao túi đầu xuống, không dám nói lời nào. Đã các ngươi là phế vật, liền lăn ra biển bỏ đặc. Đừng ném chúng ta hải tặc mặt mũi. Nam tử nổi giận mắng. Những người áo đen này nghe vậy vội vàng té quỵ dưới đất. Cầu đại ca tha thứ. Chúng ta cũng không dám nữa. Những người này run rẩy thân thể cầu xin tha thứ. Hải tặc mặc dù hung ác bá đạo, nhưng bọn hắn sợ nhất lại là hải tặc bang chủ, bởi vì hải tặc bang chủ so Hắc Long còn kinh khủng hơn. Lan. Nam tử nổi giận mắng. Những người này lộn nhào bỏ xuống thuyền đi. Một lát sau, nam tử bên cạnh một cái để râu dê trung niên nhân hỏi, đại ca, chúng ta lần này thật muốn từ bỏ nơi này làm ăn sao? Làm sao? Ngươi không nỡ nơi này tiền tài, muốn lưu lại tiếp tục kiếm tiền. Nam tử lạnh như băng hỏi. Trung niên nhân dọa đến thẳng lắc đầu. Nam tử hài lòng gật đầu nói, rất tốt. Vậy ngươi bây giờ liền đi cho ta liên hệ đội tàu. Nhớ kỹ, nếu như chúng ta không thể đem nhóm này hàng hóa cướp đến tay lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể về hàng ổ. Minh Bạch. Dâu dê nhẹ gật đầu, quay người bước nhanh rời đi. Bên này, Lý Hàn Y đi theo Hồng Nương về tới Huyền Nguyệt giáo. Vừa mới trở về, liền nghe nói Lâm Thần cầm xuống Đại Tần sự tình. Lý Hàn Y liền rung động sau khi, nhịn không được cảm thán, Lâm Thần thực lực quả nhiên đã siêu việt nàng, thậm chí khả năng viễn siêu sư tôn của nàng. Một ngày này ban đêm, Lâm Thần xếp bằng ở trong phòng, hai tay kết ấn, nhắm mắt lại, đầu lơ lửng giữa không trung, chậm chạp xoay tròn, bốn bề linh khí hướng phía hắn tràn vào thể nội, hắn toàn thân lỗ chân lông mở ra, phun ra nuốt vào lấy linh khí trung quanh. Loại trạng thái tu luyện này, trọn vẹn tiếp tục đến đêm khuya, Lâm Thần mở mắt, con người bắn ra hai đạo lăng lệ phong mang mau. Lúc này, trong cơ thể hắn linh khí bành trướng, trong đan điền linh khí đã ngưng tụ tới cực hạn. Lâm Thần thử nghiệm dẫn đạo linh khí trùng kích bích trướng, không ngừng dầm dập rung động, cuối cùng, thân hình hắn nhoáng một cái, một tiếng như sấm rền tiếng nổ mạnh vang lên, một cỗ cường hãn hơn khí thế từ trên người hắn bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Lâm Thần rốt cục bước vào hóa kình nhất trọng thiên đỉnh phong, khoảng cách hóa kình nhị trọng thiên chỉ thiếu chút nữa. Hóa kình nhất trọng thiên, võ kỹ uy lực cùng lực lĩnh ngộ đều sẽ có bay vọt về chất. Lâm Thần đoán chừng chính mình bằng vào bát quái luân hồi quyền cho dù là đối mặt với hóa kình nhị trọng, tiền sao tốt, ngày cổ võ giới cường giả cũng chưa chắc không địch lại, nên đi tìm kiếm Cựu Diệp Liên Hoa. Trên thực tế, lần này Lâm Thần tiến đến Đông Doanh, còn có một cái mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm Cựu Diệp Liên Hoa. Hắn cần để cho chính mình Thánh Ma Tiêu Diêu Quyết đạt tới tầng thứ 3 viên mãn, duy chỉ có Cựu Diệp Liên Hoa phối hợp với Cựu Diệp Thảo mới có thể giải quyết tốt đẹp chuyện này. Cựu Diệp Liên Hoa là Đông Doanh đặc sản dược liệu, giá trị cao, Lâm Thần nghĩ hết biện pháp cũng khó có thể lấy tới một gốc. Chương 191, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi đổ chính mình đã tìm tới cửa. Chương 191, ta còn không có tìm các ngươi tính sổ sách, các ngươi đổ chính mình đã tìm tới cửa. Cựu Diệp Liên Hoa đến cùng có tồn tại hay không đâu? Lâm Thần đi ra ngoài phòng, nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực, tự lẩm bẩm. Đống nhiên con mắt đống nhiên sáng lên, nhìn về hướng nơi nào đó phương hướng, trong mắt mang theo chờ mong. Loại cảm giác này, tựa như là liệp ưng để mắt tới con mồi một dạng. Siêu. Lâm Thần mũi chân giẫm mạnh mặt đất, thân thể bật lên đến, hướng phía cảm ứng phương hướng lao đi. Hắn vừa mới động, lập tức tại hắn phụ cận mấy trăm mét chỗ, liền có vài chục người đồng thời nhìn về phía hắn, trong đó thậm chí bao gồm cái kia hóa kình tứ trọng thiên cấp bậc dâu dê trung nhân. Ba ba bá, trong chốc lát, cái này mấy chục người toàn bộ đằng không mà lên, trong chớp mắt cũng đã đem Lâm Thần vây lại. Lâm Thần nhìn quanh một vòng, gặp được rất nhiều khuôn mặt lạ lẫm, cũng tuyệt đối thực lực mạnh mẽ nam nữ. Hắn biết bọn gia hỏa này đều là đảo quốc hải tặc bên trong cao thủ, mỗi người đều là thông thiên cảnh sơ kỳ hoặc trung kỳ tồn tại. Chiến trận này đơn giản có thể xưng xa hoa. 843 hắn cao mày nói, các ngươi là ai? Tại sao muốn chặn đường con đường của ta? Hắc hắc, tiểu tử, ta khuyên ngươi thức thời một chút lời nói, ngoan ngoãn giao ra đám kia dược liệu quý giá, có lẽ chúng ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Dâu dê âm trầm nói ra. Các ngươi là giặc qua. Lâm Thần trong nháy mắt phản ứng tới, những người này đều là giặc qua, bởi vì đảo quốc đặc thù văn hóa cùng lịch sử bối cảnh. Giặc qua cùng người Hoa dáng dấp không sai biệt lắm, chỉ là làn da muốn đen một chút, ánh mắt muốn hung ác một chút. Không sai. Xem ra ngươi còn có mấy phần kiến thức thôi. Dâu dê cười ha ha một tiếng, ánh mắt tham lam nói, chúng ta đã sớm chú ý tới các ngươi những người Hoa này buôn bán dược liệu trong khoảng thời gian này, một mực theo dõi lấy các ngươi. Hôm nay cuối cùng là đợi đến cơ hội. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem, cờ gì giờ gì, đám kia dược liệu giao ra đi, miễn cho chịu khổ. Ta mặc kệ các ngươi là cái nào đoàn hải tặc, nếu bị ta đụng phải, như vậy các ngươi chỉ có một con đường chết. Lâm Thần lanh khẽ nói. Những cướp biển này đều là hạng người cùng hung cực ác, giết vô số người Hoa. Lâm Thần trong lòng tràn ngập cừu hận hỏa diễm. Hắn thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Một giây sau, khi một tiếng, máu tươi phun tung tóe. Cái kia dâu dê nam tử yết hầu chỗ đột ngột vỡ ra một cái độc lớn, máu tươi bao táp mà ra, thân thể đập xuống trên mặt đất. Còn lại những cái kia giặc qua đều là sợ ngây người. Cái này Hoa hạ nam nhân vậy mà trực tiếp đem dâu dê xé thành hai nửa, đây cũng quá kinh khủng. Khó trách người này dám đơn thương độc mã tiến đến bên này, căn bản cũng không e ngại bọn họ a. Giờ khắc này, tất cả mọi người là hoảng loạn lên, rút ra các thức binh khí. Đối với Lâm Thần nhìn chằm chằm. Hỗn đản, ta trước làm thịt ngươi. Có người thẹn quá hóa giận, một đao chém về phía Lâm Thần, nhưng mà thân thể của hắn lại là quỷ dị và mèo, phản phất gặp được quỷ đả tường bình thường, đâm vào một người khác trên thân. Phanh, phanh, phanh. Ngay sau đó lại có ba người đụng vào nhau, trang diện dọa người không gì sánh được, mà lại những này đụng vào nhau mấy người sắc mặt đều trở nên dữ tợn, ánh mắt đô ra thất khiếu chảy máu. Chuyện gì xảy ra? Đây là huyễn thuật, hắn là cái tinh thần nhập sư. Một cái nam tử mặc thanh bảo kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên thất thanh, hiển nhiên cũng là tinh thần nhập sư. Thanh âm của hắn mới vừa vặn rơi xuống, một đạo tiếng gió bén nhọn đột nhiên từ hắn bên thai thổi qua, sắc mặt hắn kinh biến, đang chuẩn bị chạy trốn, lại phát hiện cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ, không cách nào xê dịch nửa bước. Hắn trừng to mắt, kinh hãi nhìn xem ngực vết thương, máu tươi như dòng nước mãnh liệt đi ra, nhuộm đỏ quần áo. Bịch. Hắn té ngã trên đất, co quắp bên dưới, không có bất luận cái gì sinh tức. Không. Còn lại những cái kia giặc qua kêu lên sợ hãi, nhưng mà Lâm Thần vẫn đứng tại chỗ không có di động. Một giây sau, tay phải hắn nâng lên, đối với đám người cách không huy trưởng. Giống. Nương theo lấy rít lên một tiếng, cùng bạo trưởng phong quét sạch hướng một đám người, những cái kia giặc qua chỉ cảm thấy giống như Thái Sơn áp đỉnh, thân hình trì trệ, sau đó bành 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 bành, liên tiếp không ngừng tiếng vang truyền ra, bọn hắn toàn bộ ngã trên mặt đất, không có bất kỳ một người nào ngoại lệ, toàn bộ đều đã chết đi. Lâm Thần đi đến dâu dê nam nhân bên cạnh thi thể, đem hắn bên hông túi vải gỡ xuống, lấy ra một khối lớn chừng bàn tay ngọc bài cùng một viên lớn chừng trái nhãn quả cầu kim loại. Quả cầu kim loại vào tay lạnh bước, bên trong tựa hồ chứa chất lỏng. Lâm Thần đem quả cầu kim loại ném vào trong miệng tán nát, tiếp lấy sắc mặt hắn kỳ biến, đột nhiên đem quả cầu kim loại phun ra. Chỉ gặp quả cầu kim loại mặt ngoài, thình lình viết bốn chữ, Thần Nông Đỉnh. Thần Nông Đỉnh là một loại cực kỳ thưa thất vật liệu luyện khí. Chương 192, nha, Hắc Long Bang. Còn xin các hạ dẫn đường chương 192, nha, Hắc Long Bang. Còn xin các hạ dẫn đường mà trên ngọc bài kia mặt thình lình viết Hắc Long Bang ba chữ to. Ha ha, Hắc Long Bang. Chẳng lẽ là ta tiêu diệt các ngươi lại tần, các ngươi cái này Đông Doanh Dương Nghiệt muốn tới tìm ta báo thù. Ta đang muốn đi tìm các ngươi đâu? Các ngươi đổ chính mình đã tìm tới cửa. Lâm Thần lanh cười một tiếng, hắn đem Thần Nông Đỉnh bỏ vào trong túi, một cước giẫm tại dâu dê trên mặt. Nói đi, lão đại các ngươi ở nơi nào? Chắc hẳn cái kia Cựu Diệp Liên Hoa cũng trong tay hắn đi, mang ta đi tìm hắn. Lâm Thần đạm mặt nói. Dâu dê đầy mắt hoảng sợ cùng oán độc nhìn xem Lâm Thần, lúc này hắn bản thân bị trọng thương, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể dùng ánh mắt biểu đạt không cam lòng cùng hận ý phi. Dâu dê hung hăng phun ra nước bọt, cho dù chết, lão tử cũng sẽ không nói cho ngươi. Ha ha, đợi đến ta bang chủ sau khi trở về, liền sẽ tới giết ngươi, đem thuộc về chúng ta Đông Doanh võ giả vinh quang đoạt lại.
Ha ha, có đúng không?
Lâm Thần trêu tức cười một tiếng, chân phải bỗng nhiên nâng lên hướng phía Dâu Dê phần bụng đã tới, bình một tiếng, Dâu Dê kêu thảm một tiếng trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Hắn cũng không trực tiếp đem Dâu Dê đánh chết, bởi vì đối phương vận mệnh đã bị bàn tay mình nắm, hơn nữa còn biết được hành tung của mình, giữ lại còn có chút giá trị. Người Nhật Bản.
Hừ hừ, ta ngược lại thật ra muốn đi gặp một lần bọn hắn, nhìn xem các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào lớn.
Lâm Thần lãnh lạnh cười một tiếng, rời đi sân động, thuận đường núi đi xuống dưới đi. Tâm tình của hắn vô cùng tốt, vừa đạt được một kiện thần khí, hiện tại lại gặp loại sự tình này, trong lòng đơn giản đắc ý. Đi tới giữa sườn núi, một tên mặc áo choàng màu đen, mang theo mũ rộng vành nữ nhân đột nhiên chặn đường đi của hắn lại.
Lâm Thần nhíu mày, hỏi: "Các hạ có gì chỉ giáo?"
Nữ nhân này dáng người thướt tha, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng lại cho người ta một loại âm nhu cảm giác. Nàng nhìn về phía Lâm Thần, nói: "Thiếu gia nhà ta cho mời."
"Thiếu gia của ngươi là ai?"
Lâm Thần cảnh giác nói. Nữ nhân này nếu xưng hô kia cái gọi là thiếu gia nhà ta, nói rõ thực lực đối phương phải rất cao mới đối, chẳng lẽ là vị kia Hắc Long Bang bang chủ đệ tử? Nhưng nếu như thật sự là dạng như vậy, đối phương làm sao lại để cho thủ hạ chặn đường chính mình? Nhìn thấy Lâm Thần trong mắt lấp lóe tinh quang, nữ nhân áo đen lắc đầu: "Thiếu gia nhà ta không nguyện ý lộ ra tính danh."
Lâm Thần nhíu nhíu mày, gật gật đầu: "Vậy liền xin dẫn đường đi."
Hắn mặc dù có mấy phần cẩn thận, bất quá lại cũng không e ngại. Hắn tự tin lấy tốc độ của mình, lại thêm bắt quái luân hồi trưởng hoàn toàn có thể từ đối phương trong tay đào thoát, cho dù đánh không lại, đối phương trong ngắn hạn cũng đừng hòng đuổi kịp hắn. Mà lại, hắn tin tưởng đối phương dám để cho thủ hạ chặn đường chính mình, nói không chừng chính là muốn dẫn dụ chính mình mắc câu.
Lâm Thần đoán được không sai, nữ nhân áo đen dẫn hắn đi vào một chỗ sân nhỏ trước cửa sau, quay người rời đi.
"Thiếu gia, người đến."
Nữ nhân đối với trong phòng hô một tiếng, ngay sau đó cửa phòng mở ra, một người mặc áo bào trắng, lớn lên so nữ nhân càng xinh đẹp nam nhân đi ra. Nam nhân ước chừng 25-26 tuổi khoảng chừng, tóc dài tới eo, da thịt trắng hơn tuyết, con mắt hẹp dài câu hồn, khoe miệng ngậm lấy như có như không đường cong. Cầu hoa tươi hắn nhìn về phía Lâm Thần trong ánh mắt tràn ngập băng hàn cùng kinh miệt.
"Người chính là Lâm Thần?"
Nam nhân đạm mạc dò hỏi.
Trong giọng nói của hắn mang theo cao cao tại thượng, phảng phất bố thí giống như.
Lâm Thần nhẹ gật đầu, nói: "Không sai, ta chính là Lâm Thần.
Ngươi có chuyện gì không?"
Nam nhân nghe vậy, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, bên cạnh hắn thị vệ cũng đều là nhịn không được nhếch miệng nở nụ cười, dáng tươi cười tàn khốc dữ tợn.
"Nghe nói ngươi muốn cướp ta đồ vật, còn giết ta Hắc Long Bang không ít người, lá gan không nhỏ à?"
Nam nhân nói.
"Ngươi nói không sai, ta xác thực muốn cướp đồ vật, còn giết người."
"Ngươi chính là Hắc Long?"
Lâm Thần gật đầu nói.
Áo bào đen nam nhân trên mặt hiện ra dáng tươi cười nghiền ngẫm, tựa hồ rất ưa thích Lâm Thần phản ứng, chậm rãi đi tới tường viện biên giới. Hắn ở trên cao nhìn xuống Lâm Thần, nói: "Hắc Long Bang tại Đông Doanh trong phạm vi thế lực, chiếm cứ lấy toàn bộ hải vực. Trong vùng biển này, tất cả quốc gia thuyền đánh cá, hàng hóa, cửa hàng, các loại, hàng năm đều có vượt qua ngàn vạn người, dựa vào từ ta Hắc Long Bang mua sắm môi ăn các loại sinh hoạt."
Lâm Thần sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại là rung động không thôi. Chắc không được người Nhật Bản dám phách lối thành như thế, nguyên lai bọn hắn là thế giới này cường đại nhất quốc gia, nắm trong tay thế giới này đại lượng tài phú. Mà lại, thậm chí ngay cả quốc tế thông dụng tiền tệ, hoàng kim đẳng hóa tệ, cũng cần thông qua bọn hắn mới có thể mua sắm. Mà ta Hắc Long Bang thì là toàn bộ hải vực bá chủ, chúng ta có được mấy trăm đầu đường thuyền, hàng năm đều có thể kiếm lấy đại lượng tài phú.
Miệng.